Chương 346, cờ tờ vở bên trong sướng này chương 346, cờ tờ vở bên trong sướng này cờ tờ vở bên trong, ánh đèn tối tăm, bởi vì Lý Tinh Văn sướng đến độ là nguyên sang ca khúc, lúc này đã không có đèn nhạc. Lý Tinh Văn đứng ở chính giữa sân khấu, cầm trong tay microphone, thâm tình biểu diễn, bụ ở ta giường trên huynh đệ vô thanh vô tức ngươi ngươi đã từng hỏi ta những vấn đề kia. Tần Vũ Phỉ không khỏi thở dài nói, wow, này dĩ nhiên lại là một bài nguyên sang ca khúc. Đương theo du dương giai điệu, ca từ như róc rách lưu thủy chảy xuôi mà ra, bụ ở ta giường trên huynh đệ, bụ ở ta cô quạng ngồi ức, những ngày đó bên trong ngươi luôn nói lên nữ hải. Lý Vân cười hì hì nói với Chu Hân Nhiên, đại tỷ, ngươi xem một chút Tinh Văn giường trên có phải là Binh Vũ ca à? Ta xem Binh Vũ ca nói tới cô gái kia khẳng định chính là ngươi rồi. Vương Hủy Hủy nghe, cũng cười đáp lại nói, Hân Nhiên tỷ, xem ra ngươi đều bị Tinh Văn viết tiến vào hắn trong ca khúc. Chu Hân Nhiên mặt lập tức liền đỏ lên, nàng hơi ngượng ngùng mà nói rằng, các ngươi đừng nói mỏ, mau mau thật dễ nghe ca. Đang lúc này, Lý Tinh Văn bắt đầu hát. Hắn thân thể theo âm nhạc tiết tấu hơi lung lay, xem ra tựa hồ có hơi đứng không vững. Triệu Binh Vũ thấy thế, vội vã bước nhanh về phía trước đỡ lấy hắn. Ngủ ở ta giường trên huynh đệ, ngủ ở ta cô quản hồi ức, ngươi đã từng hỏi ta những vấn đề kia, bây giờ lại không ai hỏi. Lý Tinh Văn tiếng ca như khóc như kể, tràn ngập đối với trước kia hồi ức. Phân cho ta yên đánh huynh đệ, phân cho ta vui sướng trước kia, ngươi đã từng hỏi ta những vấn đề kia, bây giờ lại không ai hỏi. Tình cảm như thủy triều mãnh liệt, Lý Tinh Văn tiếng ca dường như một dòng suối trong, chảy vào lòng của mỗi người điện. Trương Văn Đào cùng Hồ Vĩnh Lợi viền mắt dần dần ướt át, bọn họ bị cái kia cảm động giai điệu cùng chân thành tình cảm đánh động, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Lý Tinh Văn tiếng ca cũng không có đình chỉ, hắn tiếp tục diễn dịch một bài lại một bài kinh điển ca khúc. Người tài giỏi giống như ta đây bạn không thực sự hạnh phúc không có thứ gì lam liên hoa. Mỗi một bài ca đều phảng phất là nội tâm hắn thế giới một cánh cửa sổ, xuyên thấu qua những ngày cửa sổ, mọi người có thể cảm nhận được hắn sướng vui đau buồn, bi hoan ly hợp. Tiên tiến hậu hậu, Lý Tinh Văn tổng cộng biểu diễn 15, 16 bài ca khúc. Có chút ca khúc hắn hoàn chỉnh địa hát xong, có chút thì lại chỉ hát một nửa hoặc là vài câu. Nhưng bất luận làm sao, hắn tiếng ca cũng như đồng nhất cố mạnh mẽ ma lực, đem Chu Hân Nhiên bốn người thật chặt hấp dẫn lấy. Chu Hân Nhiên bốn người đã hoàn toàn chìm đắm ở Lý Tinh Văn trong tiếng ca, bọn họ kinh ngạc phải nói không ra nói đến, chỉ có thể hơi nết miệng ba, lặng lặng mà lắng nghe. Vẻ mặt của bọn họ lại như là bốn cái đồng ngốc, hoàn toàn bị nảy tươi đẹp âm nhạc chinh phục. Làm Lý Tinh Văn hát xong cuối cùng một bài đang sống lúc, hắn men rượu cũng dần dần tới. Hắn cảm thấy yết hầu hơi khô khốc, cần gấp bổ sung lượng nước. Liền, hắn không chút do dự mà hô, ta muốn uống nước. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn liền rơi vào rượu trên bàn bình trên. Lý Tinh Văn thuận tay cầm lên một bình rượu, ngửa đầu liền chút xuống. Rượu theo yết hầu trượt vào trong bụng, mang đến một trận mát mẻ cảm giác. Nhưng mà, ngay ở hắn uống đến một nửa thời điểm, một cái vang dội ở no đột nhiên từ trong miệng hắn xông ra. Hắn không khỏi nở nụ cười, sau đó thân thể lại đi, hướng về bên cạnh ngã xuống. Cũng may bên cạnh Triệu Bình Vũ tay mắt lanh lẹ, đúng lúc đỡ lấy Lý Tinh Văn, cũng đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên ghế sofa. Bằng không, Lý Tinh Văn chỉ sợ cũng muốn trực tiếp té lăn trên đất. Lại nhìn Lý Tinh Văn, hắn lúc này đã tựa ở trên ghế sofa, nặng nề địa ngủ. Trên mặt của hắn còn mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, tựa hồ đang trong mộng cũng chìm đắm ở cái tia tươi đẹp âm nhạc trong thế giới. Bây giờ nên làm gì? Triệu Binh Vũ đầy mặt sầu lo mà nhìn Lý Tinh Văn, sau đó quay đầu quay về mọi người lo lắng hỏi. Còn có thể làm sao, đem hắn đưa trở về chứ? Có người bất đắc dĩ hồi đáp. Đang lúc này, Trương Văn Đào cùng Hồ Vĩnh Lợi cũng dần dần từ say rượu trạng thái bên trong tỉnh lại. Bốn người bọn họ ở trong, Lý Tinh Văn hiển nhiên là uống đến nhiều nhất cái kia một cái. Hắn cùng cái khác ba người đều uống nhiều rượu, mà hiện tại chỉ có một mình hắn hoàn toàn mất đi ý thức, nhỏ nhặt. Trương Văn Đào cùng Triệu Binh Vũ mau tới trước đỡ lấy loạn choạng Lý Tinh Văn, cẩn thận từng ly từng tí một mà đi tới cửa. Bọn họ ở ven đường chặn một chiếc taxi, sau đó ba người đồng thời chen vào hàng ghế sau vị, hai bên trái phải thật chặt đỡ lấy Lý Tinh Văn, chỉ lo hắn ngã chồng vó. Triệu Hân Nhiên thấy tình hình này, trong lòng có chút không yên lòng, liền cũng theo lên ngồi kế bên tay lái. Nàng báo ra Lý Tinh Văn căn hộ địa chỉ, để tài xế mau chóng đưa bọn họ tới. Còn lại bốn người hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy Lý Tinh Văn đã bị đưa đi, bọn họ không thể làm gì khác hơn là lại ngăn lại một chiếc xe taxi, theo sát phía trước chiếc xe kia cùng đi đến Lý Tinh Văn căn hộ. Khoảng chừng nửa giờ sau, taxi rốt cục đến Lý Tinh Văn căn hộ. Triệu Binh Vũ cùng Trương Văn Đào phí hết đại khí lực mới đem Lý Tinh Văn từ trên xe lấy xuống. Bọn họ từ Lý Tinh Văn trong túi tiền móc ra chìa khóa, mở cửa phòng, sau đó đem hắn phủ vào phòng, đặt lên giường để hắn nằm xuống. Hết thảy đều dàn xếp thật sau khi, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dồn dập đi đến căn hộ trong phòng khách. Chu Hân Nhiên nhìn đại gia, có chút trách cứ hỏi, các ngươi làm sao có thể để Lý Tinh Văn uống nhiều như vậy rượu đây? Nhìn, đều uống đến nhỏ nhặt. Triệu Binh Vũ giải thích, chúng ta cũng không có mời rượu, đều là lao tư chính mình muốn uống, khả năng là tâm tình chịu đến ảnh hưởng đi. Trương Văn Đào cũng phụ hòa nói, đúng đấy, lao tứ bây giờ nhìn lên đúng là công thành danh thoại, nhưng lại có ai có thể nghĩ đến hắn trước đây trải qua những người cực khổ đây. Lý Vân đối với Lý Tinh Văn qua lại tràn ngập tò mò, liền hắn đặt câu hỏi nói, cùng chúng ta nói một chút Lý Tinh Văn quá khứ, chúng ta đều thật tò mò, dù sao hắn hiện tại nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tinh thần lao sư. Trương Văn Đào cùng Triệu Binh Vũ liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Nếu hiện tại mọi người đều đã là bằng hữu, chia sẻ một hồi lao tứ qua lại cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa, những chuyện này cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người kỳ thực đều biết. Trương Văn Đào bắt đầu giảng giải lên, bởi vì một ít bất ngờ, lão tứ từ nhỏ đã ở cô nhi viện lớn lên. Có điều, thành tích của hắn phi thường xuất sắc. Hắn sở dĩ lựa chọn Đế Đô Nghệ Thuật Học Viện, chính là vì tương lai có thể kiếm tiền báo lại cô nhi viện. Triệu Bình Vũ ngay lập tức Trương Văn Đào lời nói tiếp tục nói, đang đến trường trong lúc, lão tứ không chỉ có muốn chính mình kiếm lấy học phí cùng tiền sinh hoạt, thậm chí còn thừa bao nhiêu tiền có thể trợ giúp cô nhi viện. Dù vậy, hắn như cũ có thể duy trì các khoa thành tích ở hệ bên trong đứng hàng đầu. Chương 347, sau khi tỉnh lại hồi ức chương 347, sau khi tỉnh lại hồi ức mọi người ngồi vây chung một chỗ, tập trung tinh thần địa lắng nghe Trương Văn Đào cùng Triệu Bình Vũ giảng giải Lý Tinh Văn quá khứ. Theo cố sự triển khai, đại gia đối với Lý Tinh Văn trải qua các loại cảm thấy vô cùng đau lòng. Nguyên lai, tinh thần lão sư dĩ nhiên có như vậy không muốn người biết một mặt. Có thể là ngày hôm nay bầu không khí để hắn triệt để thả xuống chính mình phòng bị, đem sâu trong nội tâm ngột ngạt không hề bảo lưu địa phóng thích ra ngoài. Chu Hân Nhiên thở dài nói, có điều nói thật sự, chúng ta tinh thần lão sư sướng lên ca đến trả thật là dễ nghe đây, trước đây làm sao liền không phát hiện. Tần Vũ Phỉ cũng phụ hòa nói, đúng đấy, so với ta sướng đến độ tốt. Tinh thần lão sư không chỉ có thể viết có thể sướng, còn dài đến như vậy xoái, nếu như hắn thật sự xuất đạo, chỉ sợ cũng đối với chúng ta chuyện gì. Trương Văn Đào tiếp theo giải thích, lão tứ trước tính cách khá là hướng nội, chuyện gì đều để ở trong lòng, không quá thích nói chuyện. Vì lẽ đó hắn mới sẽ chọn làm hậu trường công tác, mà không quá đồng ý đứng ở trước đài xuất đầu lộ diện. Lý Vân nghe xong, dễ dàng vỗ vỗ chính mình bộ ngực, nửa đùa nửa thật điệu nói, ha ha, cũng còn tốt, như vậy liền thiếu một cái theo chúng ta cạnh tranh người rồi. Triệu Bình Vũ nhìn chung quanh một vòng trong phòng người, sau đó nói với Chu Hân Nhiên, Hân Nhiên, nếu không các ngươi đi về trước đi, nơi này có mấy người chúng ta chăm sóc lao tứ là được. Chu Hân Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện sắc trời đã dần dần tối lại, xác thực thời gian không còn sớm. Hơn nữa này nhiều người lưu lại xác thực không tiện lắm. Liên Liên nói rằng, vậy chúng ta hãy đi về trước, có chuyện gì nhớ tới cho chúng ta gọi điện thoại. Chu Hân Nhiên bọn bốn người sau khi rời đi, Trương Văn Đào bắt đầu đều đâu vào đấy địa sắp xếp đến tiếp sau công việc. Hắn quyết định để mọi người thay phiên chăm nom Lý Tinh Văn, lấy bảo đảm hắn không muốn phát sinh cái gì bất ngờ. Mà những người khác thì lại có thể đi phòng khách hơi làm nghỉ ngơi, khôi phục một chút tinh lực. Vào lúc này, Triệu Bình Vũ là nhất là tỉnh táo người, bởi vậy Trương Văn Đào quyết định trước tiên do hắn đến chăm nom Lý Tinh Văn. Triệu Bình Vũ Hân Nhiên tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, hắn lặng lặng mà ngồi ở Lý Tinh Văn bên giường, mật thiết quan tâm hắn tình hình. Một đêm liền như vậy bình tĩnh mà trôi qua, không có phát sinh bất kỳ bất ngờ. Ngày thứ hai, thời gian đã tiếp cận 10 giờ sáng, Lý Tinh Văn rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cửa phòng mở rộng, liếc mắt liền thấy ở phòng khách trên ghế sofa ngủ say Triệu Bình Vũ. Lý Tinh Văn trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn không hiểu Triệu Bình Vũ tại sao lại xuất hiện ở nhà của chính mình bên trong. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc Triệu Bình Vũ thân thể, sau đó nhẹ giọng hô, "Nhị ca, nhị ca." Triệu Bình Vũ bị bất thình lình âm thanh thức tỉnh, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn cùng Lý Tinh Văn tụ hợp. "Tinh Văn, ngươi có thể coi là tỉnh rồi. Ngươi lúc nào tỉnh? Có hay không cảm thấy đến nơi nào không thoải mái?" Triệu Bình Vũ thân thiết hỏi. Lý Tinh Văn hồi đáp, "Ta cũng là mới vừa tỉnh lại, cái khác cũng chẳng có gì, chính là cảm giác đầu còn có chút đau. Có thể là trong phòng khách động tĩnh quá lớn, quá nhiều ở trong phòng khách nghỉ ngơi Trương Văn Đào cùng Hồ Bĩnh Lợi." Bọn họ nghe được âm thanh sau, cũng dồn dập từ trong phòng đi ra. "Đại ca, Tam ca, các ngươi làm sao cũng tại trong nhà ta?" Lý Tinh Văn đầy mặt nghi ngờ nhìn trước mắt hai người, trong lòng dấu chấm hỏi càng lúc càng lớn. Trương Văn Đào nhìn Lý Tinh Văn cái kia phó nghi hoặc không rõ dáng dấp, đột nhiên xem phát hiện cái gì chuyện thú vị như thế, không kiêng dè chút nào địa cười to lên. "Lão tứ a lão tứ, ngươi đây là làm sao? Lẽ nào ngươi cái gì đều không nhớ sao? Ngươi cẩn thận ngẫm lại, chúng ta ngày hôm qua cùng đi làm cái gì?" Lý Tinh Văn bị Trương Văn Đào hỏi lên như vậy, nhất thời có chút choáng váng. Hắn dùng sức nhi địa gãi gãi đầu, bắt đầu nỗ lực nhớ lại sự tình ngày hôm qua. Quá một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói rằng, "Ừm, ngày hôm qua chúng ta thật giống đi ăn thiếu đốt, sau đó hàn huyên rất nhiều ngày, còn uống nhiều rượu. Lại sau đó, chúng ta liền cùng đi cờ tờ vờ. Chuyện sau đó, ta liền không nhớ rõ lắm. Chờ ta sáng sớm hôm nay tỉnh lại, liền phát hiện mình ở nhà, mà các ngươi cũng đều ở chỗ này." Lý Tinh Văn vừa nói, một bên lộ ra một bộ vẻ mặt mờ mịt, phản phất đối với ngày hôm qua hoàn chỉnh trải qua không có ấn tượng. Nhìn thấy Lý Tinh Văn bộ này ngốc manh dáng vẻ, đại gia cũng không nhịn được nữa, dồn dập cười ra tiếng. Hồ Vĩnh Lợi càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, hắn chỉ vào Lý Tinh Văn nói rằng, "Lão tứ, ngươi thật đúng là quá hài hước. Ngày hôm qua ở cờ tờ vờ bên trong, ngươi thật đúng là rực rỡ hào quang. Ngươi náo nháo nhất định phải hát, hơn nữa một sướng chính là 16 thủ nguyên sang ca khúc. Tình cảnh đó, quả thực quá đồ sộ. Ngươi hiện tại lại còn nói ngươi không nhớ rõ. Ha ha ha." Lý Tinh Văn nghe Tam ca lời nói sau, trong đầu tựa hồ né qua một ít trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn, nhưng cụ thể là cái gì hắn làm thế nào cũng không nhớ ra được. "Cái kia sau đó thì sao? Sau đó phát sinh cái gì?" Lý Tinh Văn không thể chờ đợi được nữa mà truy hỏi, hắn đối với chuyện tối ngày hôm qua tràn ngập tò mò. Triệu Bình Vũ háng giọng một cái, tiếp tục nói, "Sau đó à, ngươi hát ca hát đến quá tập trung vào, cổ họng đều sắp bốc khói, ồn ào muốn uống nước. Có thể phòng khách bên trong nước sớm đã bị chúng ta uống sạch, hết cách rồi, ngươi thuận lợi nắm lên một bình rượu, bùm bùm địa liền hướng trong miệng quán. Ai biết rượu này sức lực lớn như vậy, ngươi không uống mấy cái liền bắt đầu loạn choạng, cuối cùng dầm một tiếng, trực tiếp ngã vào trên ghế sofa ngủ say như chết lên." Một bên Trương Văn Đảo cũng cười chen miệng nói, "Ngươi ngã xuống sau, mấy người chúng ta đều há hốc mồm. Vốn còn muốn tiếp tục này, kết quả ngươi này một ngủ, mọi người đều không còn hứng thú. Có điều cũng còn tốt, Chu Hân Nhiên các nàng ký túc xá bốn cái nữ sinh cũng ở, chúng ta liền đồng thời thương lượng đem ngươi đưa đến ký túc xá. Các nàng ngày hôm qua đi trước, ba người chúng ta liền lưu lại cùng ngươi, mai cho đến hiện tại." Lý Tinh Văn nghe hoàn chỉnh cái quá trình, mặt bám một hồi liền đỏ, hắn lung túng gãi gãi đầu, nói rằng, "Ai nha, đây cũng quá mất mặt, Hân Nhiên tỷ các nàng lại cũng biết ta những này thiếu sự, thực sự là lỡ một bước chân thành tiên của hận. Triệu Binh Vũ thấy thế, vội vã an ủi, này không phải là cái gì thiếu sự, ngươi ngày hôm qua biểu hiện có thể quá lợi hại. Liên tiếp hát 16 thủ nguyên sang ca khúc, hơn nữa mỗi một bài đều dễ nghe như vậy, chúng ta đều đối với ngươi khâm phục đến phục sát đất. Chương 348, 16 bài ca chương 348, 16 bài ca Lý Tinh Văn nghe Triệu Binh Vũ lời nói, trong lòng hơi hơi dễ chịu một chút, hắn cười nói, ha ha, cái kia đều là ta biểu lộ cảm xúc. Có điều ngày hôm qua thực sự là khổ cực mấy người các ngươi, còn có Hân Nhiên tỷ phu các nàng, thực sự là thật cảm ơn các ngươi. Như vậy buổi trưa ta mời các ngươi ăn cơm, kêu lên Hân Nhiên tỷ bọn họ, cảm tạ các ngươi ngày hôm qua chăm sóc ta. Lý Tinh Văn nhiệt tình nói rằng. Triệu Binh Vũ đội vã xua tay, ăn cơm liền không cần, giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Lý Tinh Văn cười giải thích, coi như là đại gia tụ tập tới, thừa dịp bây giờ còn có thời gian cùng cơ hội, chờ chúng ta sau khi tốt nghiệp, chỉ sợ cũng rất khó có cơ hội như vậy. Triệu Binh Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy đến Lý Tinh Văn nói tới cũng có đạo lý, liền gật đầu đồng ý, được rồi, ngươi nói đúng, ngược lại một bữa cơm đối với ngươi bây giờ tới nói cũng có điều là việc nhỏ một việc. Lý Tinh Văn nghe, trong lòng rất là cao hứng, hắn nói tiếp, vậy ta trước tiên đi rửa mặt một hồi, nhị ca, ngươi hỗ trợ liên lạc một chút Hân Nhiên bọn họ, chờ chút chúng ta ở trong trường học tập hợp. Trương Văn Đào thoải mái đáp, được, không thành vấn đề, vậy chúng ta cũng đi về trước rửa mặt một hồi, chờ chút trường học thấy. Sau một tiếng, cửa trường học tập hợp nơi, Lý Tinh Văn cùng Trương Văn Đào các mở ra một chiếc xe đậu ở chỗ này. Chúng ta đi ăn đáy biển mò thế nào? Lý Tinh Văn nhìn đại gia, tràn đầy phấn khởi địa đề nghị. Chu Hân Nhiên vừa nghe, con mắt lập tức sáng lên, có thể à, ta nghe nói nơi đó phục vụ cực kỳ tốt, còn có thể miễn phí làm móng, ta sớm muốn đi trải nghiệm một hồi. Triệu Binh Vũ nhìn Chu Hân Nhiên, nghi hoặc mà hỏi, Hân Nhiên, lấy các ngươi hiện tại kiếm tiền năng lực, còn kém một lần sơn móng tiền sao? Chu Hân Nhiên lườm hắn một cái, phản bác, ngươi biết cái gì, chơi gì vui sướng ngươi là mãi mãi cũng lĩnh hội không tới. Lại nói, ở nhà sinh sống phải hiểu được tiết kiệm, có thể tỉnh một điểm là một điểm. Đứng ở một bên Trương Văn Đào nghe được đối thoại của bọn họ, không khỏi cảm thấy đến thú vị, sen mồm treo kẹo nói, nha à, bây giờ sẽ bắt đầu thảo luận lên sau đó ở nhà sinh sống sự rồi. Hai người các ngươi điều này cũng gần tốt nghiệp, khi nào kết hôn đây? Hắn tiếng nói vừa ra, người chung quanh cũng theo ồn ào lên, kết hôn, kết hôn. Chu Hân Nhiên mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, xem gái trái táo chín mùi, mà Triệu Binh Vũ nhưng ra mặt dày cực kỳ, cười nói, ha ha, đại gia yên tâm, đến thời điểm các ngươi một cái đều chạy không thoát, phần tử tiền khẳng định thiếu không được các ngươi. Nhưng mà, hiện tại chúng ta vẫn là trước tiên đi ăn cơm. Dứt lời, tám người chia làm hai tổ, phân biệt ngồi trên hai chiếc xe, hướng về gần nhất đáy biển mò mở ra. Ngày hôm nay là thời gian làm việc, hơn nữa hiện tại vẫn là buổi trưa, vì lẽ đó đáy biển mò bên trong cũng không có quá nhiều người, cũng không cần xếp hàng chờ vị. Lý Tinh Văn vừa đến trong cửa hàng, liền trực tiếp muốn một cái bàn lớn, sau đó đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, đoàn người mênh mông quần quận địa đi tới. Mọi người đều đừng khách khí ha, muốn ăn cái gì liền chính mình quét mã gọi món ăn. Lý Tinh Văn nhiệt tình bắt chuyện đại gia. Ở rộng rãi trên cái bàn lớn, bày ra hai cái tinh xảo nồi lẩu. Các nữ sinh tràn đầy phấn khởi địa lựa chọn một cái dạ dày heo gà cùng cà chua vị lẩu bên lương, mà các nam sinh thì lại không chút do dự mà chọn một cái dầu đất cùng khuẩn thang lẩu bên lương. Cho tới phôi món ăn, mỗi người đều chính căn cứ khẩu vị cùng yêu thích tự do lựa chọn, hoàn toàn không có khách khí với Lý Tinh Văn. Dù sao mọi người đều biết, bây giờ Lý Tinh Văn đã không còn là cái kia kinh tế túng quẫn người, một bữa cơm chút lòng thành, đương nhiên cũng không có phô trương lãng phí. Cũng không lâu lắm, đáy biển mò người phục vụ liền cấp tốc đem món ăn bưng lên bàn, mang món ăn tốc độ nhanh chóng làm người thán phục. Mọi người dồn dập điều thật mình thích liêu bát, chuẩn bị sung sướng ăn. Lý Tinh Văn trước tiên cắp lên một khối dầu đất trong nồi thịt dê, để vào trong miệng chậm rãi nhai, nghiền ngẫm. Cái kia thịt dê tươi mới nước nhiều, vị thuần hậu, khiến người ta dư vị vô cùng. Ngay lập tức, hắn lại cắp lên nhúng lẩu ác không thể thiếu dạ cỏ, đang phục vụ viên kiên chỉ đạo dưới, chỉ cần xuyến trên 7-8 giây, dạ cỏ liền trở nên hương giòn ngon miệng, vừa vào miệng liền tăng ra. Cùng lúc đó, còn lại mấy người cũng ở thỏa thích hưởng thụ bữa này mỹ vị nồi lẩu thịt yến, đối với đáy biển mò chất lượng tốt phục vụ và mỹ vị món ăn khen không dứt miệng. Một cơn gió quyển mây tản giống như điên cuồng ăn uống sau khi, mọi người đều cảm thấy trong bụng có 7 phần no, liền bắt đầu chậm lại ăn cơm tốc độ, nhàn nhã trò chuyện giết thì giờ. Lúc này, Chu Hân Nhiên đột nhiên mở miệng nói rằng, Tinh Văn, ngày hôm qua ngươi hát ca thực sự là quá êm hay. Hơn nữa ngươi ngón giọng cũng tương đương lợi hại, ngươi có nghĩ tới hay không muốn hướng về giới ca hát phát triển đây? Đến rồi đến rồi. Lý Tinh Văn trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn liền biết ngày hôm nay tán gẫu đề tài khẳng định nhiều không mở sự tình ngày hôm qua. Quả nhiên, Chu Hân Nhiên vừa mở miệng liền nhắc tới hắn ngày hôm qua biểu hiện. Lý Tinh Văn có chút bất đắc dĩ cười cợt, sau đó lúng túng giải thích, Hân Nhiên tỷ, ngươi đừng quá lưu ý, ta ngày hôm qua vậy thì là hát bậy, kỳ thực ta càng yêu thích đứng ở hậu trường, làm một ít hậu trường công tác. Con người của ta khá là khiêm tốn, không quá yêu thích xuất đầu lộ diện, đứng ở đèn pha trước ta luôn cảm thấy có chút không dễ chịu, hơn nữa ta cũng không muốn để cho chính mình cuộc sống yên tĩnh bị quấy rầy. Chu Hân Nhiên nghe, không khỏi tiếc hận địa thở dài, nói rằng, ai nha, vậy cũng thực sự là quá đáng tiếc. Lấy ngươi tài hoa cùng thực lực, nếu như thật sự xuất đạo, nhất định sẽ là nhanh nhất đạt đến thiên vương cấp bậc người. Nàng nói tới một điểm đều không sai. Ngày hôm qua Lý Tinh Văn biểu diễn cái kia 16 bài ca có thể đều là kinh điển tác phẩm, hơn nữa bao dung các loại không giống phong cách cùng loại hình. Có thể nói, chỉ dựa vào này 16 bài ca, Lý Tinh Văn cũng đã ở giới ca hát trên chiếm cứ một vị trí, trở thành ca vương cũng không phải việc khó. Lúc này, Triệu Binh Vũ đột nhiên nói chen vào hỏi, vậy ngươi ngày hôm qua sướng cái kia 16 bài ca nên xử lý như thế nào đây? dù sao vậy cũng là 16 thủ kinh điển chi khúc. Lý Tinh Văn gãi gãi đầu, cười hồi đáp, ha ha, ta ngày hôm qua hát cái gì ca ta đều đã quên, chờ ta nhớ tới đến nói sau đi. Vừa lúc đó, Tần Vũ Phỉ đột nhiên mở miệng nói rằng, Tinh Văn, ta có chuyện muốn nói với ngươi, xin lỗi âm thanh. Ngày hôm qua ta nghe được ngươi hát ca thời điểm, cảm thấy cho ngươi sướng đến cực kỳ tốt nghe, vì lẽ đó liền không nhịn được đem nó ghi âm hạ xuống. Có điều ngươi yên tâm, ta tuyệt đối chưa hề đem cái này âm tần truyền bá ra ngoài. Lý Tinh Văn nghe Tần Vũ Phỉ lời nói, khẽ mỉm cười, hồi đáp, ai nha, không liên quan. Nếu cũng đã ghi âm hạ xuống, vậy cứ như thế đi. Đợi một chút ngươi nhớ tới đưa cái này âm tần phân phát ta một phần, ta muốn xem là cái nào 16 bài ca. Vốn là ta còn muốn tìm cớ trộm cái lại đây, không nghĩ đến lại có thể có người đem những này ca đều cho ta cho nhớ kỹ rồi. Hắn lời nói này gây nên một trận tiếng cười, mọi người đều bị hắn hài hước tự mình trêu chọc chọc cười. Tần Vũ Phỉ nghe được Lý Tinh Văn cũng không hề tức giận, trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa, trên mặt nàng nụ cười cũng một lần nữa tỏa ra, nói rằng, có điều, ta chỉ thu lại 15 bài ca, ca khúc thứ nhất ta chưa kịp ghi âm. Trương Văn Đào thấy thế, mau mau chen miệng nói, ta biết ca khúc thứ nhất là cái gì, là anh em tốt của ta. Lúc đó Tinh Văn để ta điểm bài hát này, ta tìm nửa ngày đều không tìm được, kết quả Tinh Văn còn mắng đây là cái gì phá cờ tờ bờ, cuối cùng hết cách rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là thanh sướng một lần. Ha ha, hóa ra là như vậy a. Có người cười nói, nguyên sang ca khúc cờ tờ bờ bên trong làm sao có khả năng tìm được. Mọi người lại là một trận cười phá lên. Chương 349, trường học chuyện cũ chương 349, trường học chuyện cũ một trận tiếng cười qua đi, nguyên bản có chút nghiêm nghị bầu không khí trong nháy mắt trở nên ung dung lên, đại gia tựa hồ cũng ăn ý không còn đề cập sự tình ngày hôm qua. Đang lúc này, Chu Hân Nhiên đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó việc trọng yếu như thế, hưng phấn nói rằng, các ngươi nhìn thấy trường học diễn đàn tin tức sao? Năm nay tốt nghiệp dạ hội, sang vũ giải trí cao tầng lại cũng sẽ tới tham gia. Nghe nói bọn họ là đến chọn ưu tú học sinh tốt nghiệp gia nhập công ty. Tin tức này hiển nhiên gây nên hưng phấn của mọi người hứng thú. Lý Vân tò mò hỏi, không biết năm nay lại gặp có cái nào người may mắn có thể bị sang vũ giải trí vừa ý. Trương Văn Đào thì lại cười nói, ha ha, chúng ta liền không cần đi ước ao những người may mắn rồi. Dù sao chúng ta hiện tại đã thành công gia nhập sang vũ giải trí, chúng ta kỳ thực mới là may mắn nhất. Triệu Bình Vũ cũng phụ hòa nói, đúng đấy, này có thể cũng phải nhờ có lão tứ, cũng chính là chúng ta tinh thần lão sư. Lý Tinh Văn vội vã xua tay, khiêm tốn mà nói, ta chỉ là đưa đến một cái đề cử tác dụng mà thôi, chủ yếu vẫn là chính các ngươi có năng lực. Nhưng mà, Triệu Bình Vũ nhưng không phản đối mà cười nói, ai nha, lão tứ ngươi cũng đừng khiêm tốn rồi. Hiện tại người nào không biết tinh thần lão sư ngươi đại danh? Ngươi biết người bên ngoài đều là nói thế nào sao? Bọn họ nói chỉ cần có tinh thần lão sư ngươi biết ca, coi như là cho một con chó sướng, con chó kia đều có thể hòa lên. Triệu Bình Vũ lời nói mặc dù có chút quyết đại, nhưng cũng từ mặt bên phản ứng ra Lý Tinh Văn ở âm nhạc sáng tác phương diện tài hoa cùng sức ảnh hưởng. Có điều, hắn lời nói này lại làm cho Chu Hân Nhiên trong nháy mắt sù lông, chỉ thấy nàng trợn to hai mắt, đầy mặt vẻ giận dữ điệu hô, cái gì? Ngươi ý tứ nói ta là cậu? Lý Vân trợn mắt lên, đầy mặt vẻ giận dữ địa chỉ vào Triệu Bình Vũ, tức giận nói rằng, ngươi mới là cậu đây, hơn nữa còn là Hân Nhiên tỷ liếu cậu. Một bên Vương Hủy Hủy cũng nói giúp bảo, đó là Hân Nhiên tỷ, ngươi có thể chiếm được hảo hảo dạy dỗ quản giáo hắn, cho hắn biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Tần Vũ Phỉ cũng mặt lộ vẻ không vui, hờn dỗi điệu nói với Triệu Bình Vũ, Bình Vũ ca, nói như ngươi vậy thật sự quá phận quá đáng. Triệu Bình Vũ lúc này mới ý thức được chính mình lời nói vừa nãy có chút không thích hợp, dĩ nhiên đồng thời chọc giận ở đây bốn cái nữ sinh, đặc biệt là làm nghĩ đến các nàng bốn người đều từng biểu diễn quá Lý Tinh Văn sáng tác ca khúc lúc, trong lòng càng là hối hận không ngớt. Đừng, đại gia đừng nóng giận, là ta không được, ta mới vừa nói bậy, ta cho các ngươi xin lỗi. Triệu Bình Vũ vội vàng cúi đầu, thành khẩn nhận sai đạo, ta thật sự chỉ là thuận miệng làm cái so sánh mà thôi, tuyệt đối không có ý tứ gì khác, mời các ngươi tuyệt đối đừng hướng về trong lòng đi a. Để tỏ lòng thành ý của chính mình, Triệu Bình Vũ còn chủ động liền phạt chính mình 3 ly đồ uống. Lấy tạ tội tâm ý nhìn thấy Triệu Bình Vũ như vậy thành khẩn nhận sai, sắc mặt của mọi người lúc này mới hơi hơi dịu đi một chút. Lý Tinh Văn thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười nhạt, trêu nói, nhị ca, nếu ngươi có thành ý như vậy ta liền cho ngươi viết bài ca đi, nhìn ngươi có thể hay không dựa vào bài hát này hòa lên đây. Hán tiếng nói vừa ra, một bên Trương Văn Đảo cũng hô theo, đúng, đem lão nhị trực tiếp xuyên đến trên sân khấu, để hắn hát, nhất định có thể hấp dẫn không ít khán giả. Ha ha, mọi người nghe vậy đều không hẹn mà cùng địa nở nụ cười, nguyên bản có chút sốt sáng bầu không khí lập tức trở nên ung dung vui vẻ lên. Triệu Bình Vũ thấy đại gia không còn tức giận, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn Lý Tinh Văn, tò mò hỏi, lão tứ, ta nghe nói sang vũ giải trí cao tầng muốn tới tham gia trường học của chúng ta tốt nghiệp dạ hội, ngươi có biết hay không trong này có hay không cái gì thông tin nội bộ? Lý Tinh Văn gật gật đầu, đam chiêu địa hồi đáp, ừm, ta xác thực biết một ít. Theo ta được biết, lần này tới được hẳn là sang vũ giải trí nghệ nhân bộ quản lý cùng bộ soạn nhạc quản lý. Đại gia nghe được Lý Tinh Văn lời nói sau, lại như là bị nhen lửa thùng thuốc súng như thế, trong nháy mắt sôi sùng sùng, mồm năm miệng mười địa bắt đầu thảo luận. Lần này sang vũ công ty giải trí chọn lựa thật đúng là cái cơ hội hiếm có. Đúng đấy, không biết ai sẽ như thế may mắn bị tuyển chọn đây. Ta cảm thấy đến khẳng định là cái kia hát cực kỳ tốt nghe bạn học, hắn giọng nói quả thực quá mê người. Không nhất định, có thể là cái kia khiêu vũ đặc biệt lợi hại bạn học đây, sang vũ công ty giải trí không phải vẫn luôn rất coi trọng vũ đạo thực lực sao? Đại gia ngươi một lời ta một lời, thảo luận đến khí thế ngất trời, mỗi người đều đối với lần này chọn lựa tràn ngập chờ mong và hiếu kỳ. Đang lúc này, Lý Tinh Văn nhìn một chút trên bàn cơm tình huống, phát hiện mọi người đều đã ăn được gần đủ rồi, liền hắn mỉm cười hỏi, mọi người đều đã ăn no chưa? Đừng nha khách khí với ta, nhất định phải ăn ngon uống tốt, miễn cho bạc đãi chính mình. Yên tâm đi, chúng ta đều ăn no rồi. Đại gia trăm miệng một lời địa hồi đáp. Vậy thì tốt, vậy ta đi gọi người phục vụ lại đây trả nợ. Lý Tinh Văn nói, liền vây tay đem người phục vụ hô lại đây. Chỉ chốc lát sau, người phục vụ đi tới, Lý Tinh Văn thuận lợi địa kết xong xuôi món nợ. Sau đó, tám người cũng dồn dập đứng dậy, rời đi đáy biển mò. Đi, về trường học lạc. Trương Văn Đào cao giọng hô, sau đó dẫn đại gia hướng trường học phương hướng đi đến. Đến cửa trường học, Trương Văn Đào chủ động tiến lên cùng bảo vệ hỏi thăm một chút, bảo vệ bảo an nhìn thấy là bọn họ, liền rất thoải mái cho đi hai chiếc xe. Tinh Văn, đợi một chút cùng chúng ta đồng thời về ký túc xá ngồi một chút, sau đó sẽ đi trễ gặp hiện trường nhìn. Trương Văn Đào nhiệt tình xin mời nói. Tốt, ta cũng có một quãng thời gian không về ký túc xá, vừa bạn đi xem. Lý Tinh Văn hân nhiên đáp ứng. Liền, tám người chia làm hai cái đội ngũ, các nam sinh đồng thời hướng về nam sinh ký túc xá đi đến, các nữ sinh thì lại hướng về ký túc xá nữ đi đến. Lý Tinh Văn theo các nam sinh đi đến ký túc xá, vừa đẩy cửa ra, hắn liền kinh ngạc phát hiện trên giường của chính mình dĩ nhiên xếp đầy các loại vật phẩm. Chuyện này, chuyện gì thế này? Lý Tinh Văn có chút một cách dở khóc dở cười hỏi. Trương Văn Đào thấy thế, có chút lúng túng gãi gãi đầu, giải thích: Tinh Văn, ngươi đi rồi sau khi, chúng ta liền đem ngươi tấm này giường xem là lâm thời không gian chứa đủ, thả một vài thứ ở phía trên. Khà khà. Lý Tinh Văn khỏe miệng mang theo mỉm cười, chậm rãi nói rằng: Không sao, ngược lại ta cũng không được. Có điều nói thật sự, ta còn rất hoài niệm trước đây loại kia bận bịu gấp rút tháng ngày đây. Trương Văn Đào thấy thế, vội vã vô vô Lý Tinh Văn bay, an ủi: Lão tử à, đều qua, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi xem ngươi bây giờ, cùng trước đây có thể không giống nhau. Đến, ngươi trước tiên ở ta trên giường ngồi một lúc, đợi một chút chúng ta cùng đi dạ hội hiện trường nhìn đại gia tập luyện đến thế nào rồi. Lý Tinh Văn cũng không khách khí với hắn, thoải mái đáp: Hay lắm. Liền, bốn người liền như vậy ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu thiên nam địa bắc địa nói chuyện phiếm lên. Đề tài từ mới vừa gia nhập trường học lúc quân huấn, vẫn cho tới khi nào thì bắt đầu học được trốn học. Đón lấy, lại tán gẫu nổi lên gần nhất ở bên ngoài quay chụp điện ảnh lúc học được đồ vật, cùng với gặp phải các loại chuyện thú vị. Trương Văn Đào đột nhiên thở dài nói: Thật không dám tưởng tượng, này 4 năm thời gian liền như thế vội vã trôi qua. Lão nhị, ngươi nhanh cho chúng ta nói một chút ngươi cùng Chu Hân Nhiên là tại sao biết thôi. Hồ Vĩnh Lợi cũng lên tiếng phụ hòa nói: Chính là à, nhị ca, mau cùng chúng ta nói một chút thôi. Lý Tinh Văn cũng bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Binh Vũ, trong mắt tràn ngập chờ mong, tựa hồ cũng rất muốn nghe hắn giảng giải đoạn tình yêu này cố sự. Chương 350, dạ hội tập luyện hiện trường. Chương 350, dạ hội tập luyện hiện trường. Triệu Binh Vũ thấy mọi người đều cảm thấy hứng thú như vậy, liền vẻ mặt thành thật địa hồi đáp: Đó là một tháng hát phong cao buổi tối. Nói tiếng người. Câu nói này bị huynh đệ ba người không hẹn mà cùng địa hô lên, dường như ba tiếng kinh lôi bình thường, trong nháy mắt đánh vỡ Triệu Binh Vũ vậy có chút giả vờ giả vịt lời nói. Triệu Binh Vũ bị bất thình lình tiếng la sợ hết hồn, trên mặt của hắn lộ ra vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục kiên tĩnh. Hắn háng giọng một cái, tiếp tục nói: Đó là một buổi tối, ánh trăng như nước chiếu vào trường học trên thao trường. Ta xem thường ngày ở trên thao trường chạy bộ, thưởng thụ buổi tối yên tĩnh cùng gió nhẹ khẽ bước. Nhưng mà ngay ở ta trong lúc lơ đãng, ta đột nhiên đụng vào một người. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang hồi ức tình cảnh lúc ấy, sau đó nói tiếp: Ta định thần nhìn lại, hóa ra là Chu Hân Nhiên. Nàng lúc đó chính thản nhiên tự đắc địa ở trên thao trường tàn bộ, lại bị ta này liều lĩnh va chạm cho quấy nhiễu. Nàng bưng chân, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nói chân có chút đau. Ta thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng hổ thẹn, vội vã cùng nàng đi tới phòng cứu thương. Triệu Binh Vũ giảng giải để những người khác ba người đều nghe được nhập thần, ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở trên người hắn, phản phất có thể nhìn thấy đêm ấy phát sinh tất cả. Ở trong phòng cứu thương, bác sĩ cho Chu Hân Nhiên kiểm tra một chút, nói chỉ là nhẹ nhàng bất thường, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Để tỏ lòng ngày nấy, ta chủ động bỏ thêm nàng phương thức liên lạc, thuận tiện đến tiếp sau dò hỏi thương thế của nàng. Triệu Binh Vũ âm thanh dần dần trầm thấp xuống, tựa hồ đang nhớ lại cùng Chu Hân Nhiên ở chung từng tí từng tí. Sau đó, ta lại cùng nàng đi tới mấy lần phòng cứu thương đổi thuốc, mỗi lần đều sẽ cho nàng mang một ít nàng thích ăn đồ vật. Liên như vậy, chúng ta dần dần quen thuộc lên, cũng đã trở thành bằng hữu. Triệu Binh Vũ nói xong, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đó là một loại đối với tốt đẹp hồi ức dư vị. Nhưng mà, hắn mỉm cười cũng không có được ba người kia cộng hưởng. Trương Văn Đào đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, hắn làm bộ nôn mửa dáng vẻ, khuyết đại địa nói: Các ngươi này trải qua thật sự rất mau cho a. Hồ Vĩnh Lợi cũng phụ hòa nói: Đúng đấy, ta còn tưởng rằng gặp có cái gì kinh thiên động địa tình yêu cố sự đây. Uổng công chờ mong. Lý Tinh Văn thì lại lắc lắc đầu, cười nói: Này nội dung vở kịch, ngược lại ta là không biết ra được đến. Đối mặt đại gia chơi bừa, Triệu Binh Vũ nhưng hồn nhiên không thèm để ý, hắn tâm tư tựa hồ còn dừng lại đang cùng Chu Hân Nhiên quen biết một khắc đó. Đêm ấy ánh trăng, gió nhẹ, cùng với Chu Hân Nhiên cái kia mang theo thống khổ đủ cười, đều thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Đang lúc này, Lý Tinh Văn đột nhiên nói rằng: Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta có muốn hay không đi ra ngoài đi dạo, đi trễ gặp hiện trường nhìn. Đề nghị của hắn lập tức được hai người khác hưởng ứng, liền bốn người cùng đứng dậy, rời khỏi phòng, hướng về dạ hội hiện trường đi đến. Theo tiếng này la lên, huynh đệ bốn người như mũi tên rời cung bình thường cùng xông ra ngoài, ở trường học bên trong tùy ý địa đi dạo lên. Bọn họ dạo chơi ở trường học đường mòn trên, ánh mặt trời vẩy lên người, gió nhẹ nhẹ phẩy khuôn mặt, rất thích ý trên đường. Triệu Binh Vũ đột nhiên chỉ về đằng trước thao trường một góc, hưng phấn nói rằng: Các ngươi xem, ta cùng Hân Nhiên chính là ở nơi đó quen biết, thật hoài niệm à. Trên mặt của hắn tràn trề nụ cười hạnh phúc, phản phất trở lại cái kia tốt đẹp trong mấy mắt. Nhưng mà, ba người kia nhìn thấy Triệu Binh Vũ cái kia một mặt hoa si chư ca dáng dấp, đều không hẹn mà cùng địa cùng hắn kéo dài khoảng cách. Cùng người như vậy đi chung với nhau, thực sự là quá mất mặt. Triệu Binh Vũ tựa hồ cũng nhận ra được cái gì, nét cười của hắn trong nháy mắt đọc lại, sau đó xem điện giật như thế cấp tốc thu hồi chính mình chư ca tướng, bước nhanh chạy lên đi vào, truy đuổi Lý Tinh Văn bọn họ. "Lão tứ, các ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Chờ ta nha." Triệu Binh Vũ vừa chạy vừa gọi, trong thanh âm để lộ ra vẻ lo lắng. Lý Tinh Văn mọi người thấy thế, bất đắc dĩ chậm lại bước chân. Bốn người tiếp tục ở trường học bên trong đi dạo, dọc theo đường đi vừa nghỉ, gặp phải quen thuộc địa phương thì sẽ dừng lại, lẫn nhau giảng giải ở đây đã từng đã xảy ra từng tí. Trong lúc vô tình, bọn họ đi đến trường học đại lễ đường. Nơi này chính đang tổ chức tốt nghiệp dạ hội, báo danh tham gia diễn xuất các bạn học đều đang sốt sắng mà chuẩn bị. Có bạn học ở tập trung tinh thần địa thuộc lầu lời kịch, có thì lại ở cẩn thận tỉ mỉ địa tập luyện vũ đạo động tác. Lý Tinh Văn ánh mắt bị một vị ở sân khấu một góc diễn luyện võ thuật bạn học hấp dẫn lấy, chỉ thấy hắn dáng người mạnh mẽ, động tác như nước chảy mây trôi vui sướng tràn trề, mỗi một cái chiêu thức đều tràn ngập sức mạnh cùng cảm giác đẹp đẽ. "Tinh Văn, tới nơi này." Đột nhiên, Lý Tinh Văn nghe có người đang gọi tên của hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được có người ở phía sau gọi hắn, liền quay đầu nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là lớp của mình đạo. "Ha, mấy anh trai, ban đạo gọi ta đây, ta hãy đi trước nhìn có chuyện gì, các ngươi trước hết ở chỗ này đi dạo ha." Lý Tinh Văn cùng những đồng bạn hỏi thăm một chút, sau đó bước nhanh hướng đi ban đạo. Đi tới ban đạo trước mặt, Lý Tinh Văn mặt mỉm cười địa thăm hỏi nói, "Ban đạo, chào ngài a." Ban đạo hiển nhiên đối với Lý Tinh Văn xuất hiện cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn nghi hoặc mà hỏi, "Ngươi ngày hôm nay làm sao mà đến đây rồi?" Lý Tinh Văn gãi gãi đầu, đàng hoàng chỉnh trọng địa hồi đáp, "Ban đạo đại nhân, ta nhưng là học sinh của ngài, đến trường học không phải rất bình thường mà." Ban đạo khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra vẻ tươi cười, trêu nói, "Hả? Hiện tại biết mình là học sinh rồi. Vậy ngươi đúng là cho ta nói một chút, một năm này ngươi đến cùng lên mấy ngày khóa đây?" Lý Tinh Văn bị ban đạo hỏi lên như vậy, nhất thời có chút thật không tiện, hắn vội vã giải thích, "Ban đạo, ngài đừng hiểu lầm, ta này không phải đang làm việc thực tiễn, cũng chính là sau đó có thể càng tốt mà thích ứng xã hội." Ban đạo khoát tay áo một cái, cười nói, "Được rồi, không so đo với ngươi những này. Đến, theo ta đồng thời nghe một chút theo đuổi ước mơ đến cùng bài hát này tập luyện hiệu quả như thế nào, ngươi cũng cho đề điểm ý kiến." Lý Tinh Văn vội vã xua tay, khiêm tốn mà nói, "Ban đạo, ngài nhưng là chuyên nghiệp, ta nào dám ở trước mặt ngài múa dịu qua mắt thợ à, ngài đến đánh giá là tốt rồi." Chương 351, phòng luyện tập bên trong tiếng ca. Chương 351, phòng luyện tập bên trong tiếng ca. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời tà tà địa xuyên qua nghệ thuật học viện hành lang, ở trên sàn nhà cắt chém ra minh ám đàn sen vết lốm đốm. Lý Tinh Văn mới vừa ôm nhạc phổ từ soạn nhạc hệ phòng học đi ra, liền bị vội vã tới rồi ban đạo Lâm Vi kéo lại cổ tay. "Đừng chối từ, bài hát này dù sao cũng là ngươi viết, nói không chắc có ý nghĩ mới." Ban đạo âm thanh mang theo không cho từ chối cần thiết. Lời còn chưa dứt, hắn liền bị ban đạo nửa giữa khuyên địa quan hướng về cuối hành lang phòng luyện tập. Trong hành lang vang vọng hai người bước chân nhịp thanh. Phòng luyện tập môn khép hở, còn không đẩy cửa, bên trong liền chuyển đến như nước thủy triều tiếng ca. Ban đạo nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sục sôi giai điệu trong nháy mắt dâng lên. Đó là Lý Tinh Văn mấy ngày trước vì là học viện lễ kỷ niệm trường dạ hội viết theo đuổi ước mơ đến cùng giờ khắc này chính hát lên điệp khúc cao trào. Mười tên hợp sướng đội bạn học chạm thành hai hàng, nắm nhạc tay theo tiết tấu nhẹ nhàng lay động, trong thanh âm tràn đầy người trẻ tuổi nhiệt huyết, nhưng ít một chút hắn biết bài hát này lúc giấu ở giai điệu bên trong dãy rủa cảm. Lý Tinh Văn theo bản năng mà nhắm mắt lại, đầu ngón tay tại bên người nhẹ nhàng đánh nhịp. "Như thế nào, nói một chút cái nhìn của ngươi." Một khúc kết thúc, dư âm còn vòng quanh phòng luyện tập trần nhà đảo quanh, ban đạo liền quay đầu nhìn về phía Lý Tinh Văn, trong ánh mắt cất giấu chờ mong. Lý Tinh Văn mở mắt ra, ánh mắt đảo qua còn ở điều chỉnh hô hấp các bạn học, suy tư một lát sau mở miệng, toàn thể rất có cảm xúc mãnh liệt, bộ âm phối hợp cũng rất hiểu ngầm, nhưng ở tình cảm nhắn nhủi độ trên còn có thể lại thêm cường. Hắn dừng một chút, đi tới nhạc giá trước, chỉ vào điệp khúc bộ phận câu kia ca từ, "Tỉ như nơi này." Về phía trước chạy đón mắt lạnh cùng cười nạo, hiện tại cách hát quá thuận, kỳ thực có thể thử dùng nội tâm âm thanh hống đi ra, không phải lôi kéo cổ họng gọi, là đem loại kia bị nghi ngờ, bị phủ định sau, nuốt xuống oan ức cùng không phục toàn thả ra, như vậy tình cảm chập trùng mới đủ rõ ràng. "Có thể dựa theo ngươi nói cách hát, phát âm rất khó nắm, vạn nhất ra khỏi giai điệu làm sao bây giờ?" Ban đạo nhíu nhíu mày, hắn so với ai khác đều rõ ràng chuẩn âm đối với hợp sướng tầm quan trọng, đặc biệt là lễ kỷ niệm trường dạ hội loại này trường hợp công khai, một điểm sai lầm cũng có thể ảnh hưởng toàn thể hiệu quả. Lý Tinh Văn nhưng lắc lắc đầu, ngữ khí rất kiên định, "Ban đạo, câu này ca từ hạt nhân không phải sướng chuẩn là đưa tình. Ngươi nghĩ, là một người bị toàn thế giới nghi vấn thời điểm, hắn làm sao còn lo lắng được tới chuẩn âm? Hắn chỉ muốn đem trong lòng không cam lòng gọi ra, để cho người khác nghe thấy. Vì lẽ đó dù cho âm thanh có chút chiến, có chút phá, đều so với vững trái hoàn mỹ càng đánh động người." Ban đạo nhìn chằm chằm nhạc trên câu kia ca từ, lại nhìn một chút Lý Tinh Văn thật lòng biểu hiện, đam chiêu địa điểm gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên nhạc giá bên dưới, như là ở trong lòng một lần nữa sắp xếp biểu diễn chi tiết. Lúc này, hợp sướng đội các bạn học cũng lục tục thả xuống nhạc, có người lấy ra ly nước uống nước, có người xoa cay cay hết hầu. Ban đạo thấy thế, bước nhanh đi tới phía trước đội ngũ, vỗ tay một cái hấp dẫn sự chú ý của mọi người. "Các bạn học, làm lỡ đại gia mấy phút, cho các người giới thiệu cá nhân. Đây là Lý Tinh Văn bạn học, hắn là bài này theo đuổi ước mơ đến cùng." "Ban đạo." Lý Tinh Văn đột nhiên ho nhẹ một tiếng, đánh gây ban đạo lời nói. Vào lúc này ban đạo nhớ tới, Lý Tinh Văn không muốn chính mình là bài hát này người sáng tác sự tình bị mọi người biết. Ban đạo phản ứng rất nhanh, lập tức đổi giọng, Lý Tinh Văn là lớp chúng ta ưu tú soạn nhạc hệ học sinh, lần này cố ý xin hắn đến, cho đại gia để biểu diễn trên kiến nghị. Vừa dứt lời, phòng luyện tập bên trong liền vang lên một trận nhỏ giọng nghị luận. Đứng ở hàng sau một người nữ sinh lặng lẽ đụng một cái bên cạnh đồng đội, ánh mắt hướng về Lý Tinh Văn bên này phiêu, "Oa, hắn thật đẹp trai, ta còn tưởng rằng là cái nào công ty có mô giới đến thám ban thần tượng minh tinh đây." Soạn nhạc hệ, còn trẻ như vậy, có thể được ban đạo tán thưởng khẳng định không bình thường. Ban đạo quá để cao ta. Lý Tinh Văn đi về phía trước hai bước, tận lực để cho mình ngữ khí có vẻ ôn hòa, ta chính là đứng ở người sáng tác góc độ, nói điểm cái nhìn cá nhân, không nhất định đúng, cung đại gia tham khảo là tốt rồi. Tiếp đó, hắn đem mới vừa rồi cùng ban đạo thảo luận chi tiết từng cái nói ra, nơi nào nên thu khí tức, nơi nào nên thả ra cổ họng, cái nào từ muốn cắn đến nặng một chút, cái nào giai điệu muốn dẫn điểm tiếng dung. Hắn không nói quá nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, chỉ là cầm nhạc, chụp cú làm mẫu làm sao đem đoan ức không cam lòng quật cường những tâm tình này vò tiến vào trong tiếng ca. Nguyên bản còn có chút tản mạn các bạn học dần dần dựng thẳng lên lỗ tai, có người lấy ra bút ở nhạc trên đánh dấu, có người theo Lý Tinh Văn làm mẫu nhẹ nhàng ngâm nga. Đứng ở đội ngũ mặt trước dẫn đầu ánh mắt sáng lên, chờ Lý Tinh Văn nói xong, hắn lập tức đi đầu vỗ tay, rất cảm tạ Lý lao sư. Ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên liền rõ ràng câu này ca từ nên làm sao hát. Hắn quay đầu nhìn về phía các đồng đội, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn, các bạn học, chúng ta dựa theo Lý lao sư nói trở lại một lần, lần này nhất định có thể sướng đến càng tốt hơn. Được. Còn lại 9 người trăm miệng một lời địa trả lời, âm thanh so với vừa nãy càng vang dội. Có người đã điều chỉnh tốt tư thế đứng, có người hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trước không có chắc chắc. Lý Tinh Văn lui về phía sau hai bước, tựa ở bên tường, nhìn các bạn học một lần nữa cầm lấy nhạc. Ban đạo đi tới bên cạnh hắn, hạ thấp giọng nói, ta liền biết ngươi có thể giúp đỡ bận điệu. Hắn cười cợt, không lên tiếng, chỉ là lại lần nữa nhắm mắt lại, lần này, hắn chờ mong có thể nghe được câu tiêu ca từ bên trong, chân chính cất giấu truy mộng sức mạnh. Âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên trong ngáy mắt, Lý Tinh Văn đầu ngón tay lại bắt đầu nhẹ nhàng đánh nhịp. Làm về phía trước chạy đón mắt lạnh cùng cười nhạo câu này ca từ lại vang lên lúc, hắn rõ ràng địa nghe được, thanh âm kia bên trong có thêm điểm không giống nhau đồ vật, không phải hoàn mỹ chuẩn âm, nhưng là có thể đâm trúng lòng người, nóng bỏng không cam lòng. Một khúc hát xong, toàn bộ phòng luyện tập đều yên tĩnh ngay mắt, ngay lập tức bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý Tinh Văn mở mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, lần này các bạn học sướng đến so với hắn theo dự đoán còn tốt hơn. Ban đạo kích động đi lên trước, dùng sức vỗ vỗ Lý Tinh Văn bài, ngươi xem, ta nói nhường ngươi đến liền không sai đi. Dẫn đầu chạy chậm lại đây, trên mặt tràn trề hưng phấn, Lý lão sư, quá lợi hại, dựa theo ngài nói sướng, cảm giác bài hát này đều có linh hồn. Lý Tinh Văn đứng ở một bên, mặt mỉm cười địa lắng nghe ban đạo cùng dẫn đầu tiếng than thở. Hắn không khỏi thở dài nói, không thẹn là Đế Đô Nghệ Thuật Học Viện học sinh, này ca hát đến thực sự là quá tuyệt. Ban đạo nghe vậy, phát sinh một trận sang sảng tiếng cười, sau đó trêu nói, Tinh Văn, ngươi này không chỉ có riêng là đang khen ngợi người khác, chính ngươi không cũng là Đế Đô Nghệ Thuật Học Viện học sinh mà. Lý Tinh Văn cũng nở nụ cười, không chút nào khiêm tốn mà đáp lại nói, ha ha, không sai, ta đương nhiên cũng là rất ưu tú. Lúc này, hợp xướng đội 10 vị thành viên nghe được hai người đối thoại, cũng đều theo nở nụ cười, hiện trường bầu không khí 10 điểm hòa hợp. Ban đạo thấy thế, liền phân phó nói, được rồi, các ngươi tiếp tục luyện tập một hồi, ta cùng Tinh Văn lại đi những nơi khác nhìn. Chờ chu vi không ai sau khi, ban đạo hạ thấp giọng, tò mò hỏi Lý Tinh Văn, Tinh Văn, ta nghe nói mấy ngày sau tốt nghiệp dạ hội trên, Sang Vũ giải trí cao tầng sẽ đến, bọn họ có cái gì cụ thể sắp xếp sao? Lý Tinh Văn hồi đáp, thường, bọn họ chủ yếu là muốn chọn một ít ưu tú học sinh tốt nghiệp, mời bọn họ gia nhập Sang Vũ công ty giải trí. Ban đạo vừa nghe, nhất thời mừng rỡ. Bởi vì đối với sắp tốt nghiệp học sinh tới nói, có thể tiến vào Sang Vũ giải trí như vậy công ty lớn công tác, không thể nghi ngờ là một cái phi thường hiếm thấy cơ hội tốt. Thì ra là như vậy, vậy cũng thực sự là quá tốt rồi. Ban đạo hưng phấn nói, ta đến mau mau lại đi xem bọn họ tập luyện tình huống, ngươi liền chính mình trước tiên tùy tiện đi dạo. Chương 352, Lý Tinh Văn bị bắt chẹt chương 352, Lý Tinh Văn bị bắt chẹt ban đạo sau khi rời đi, Lý Tinh Văn tiếp tục trong lễ đường dạo chơi đi tới. Đi tới, hắn nhìn thấy chính đang quan sát vũ đạo tập luyện ký túc xá ba người. Hắn lặng lẽ đi tới phía sau bọn họ, đột nhiên mở miệng hỏi, đẹp mắt không? Bất thình lình âm thanh, đem chính đang hết sức chăm chú quan sát tập luyện ba người sợ hết hồn. Chân thật dài. Ba người hầu như là trăm miệng một lời địa hồi đáp, hoàn toàn không có ý thức được người nói chuyện là Lý Tinh Văn. Khi bọn họ quay đầu, nhìn thấy đứng ở phía sau Lý Tinh Văn lúc, Trương Văn Đào phản ứng đầu tiên, vội vã phàn nàn nói, lao tứ, ngươi hụ chết chúng ta. Triệu Bình Vũ cũng nói theo, đúng đấy, lao tứ, ngươi làm sao đột nhiên nô ra? Lý Tinh Văn cười cợt, giải thích, ta mới từ ban đạo nơi đó lại đây, sự tình đều xử lý tốt. Triệu Bình Vũ tò mò hỏi, ồ, cái kia ban đạo tìm ngươi chuyện gì? Lý Tinh Văn hồi đáp, ban đạo để ta đi nghe một chút ta viết bài hát kia biểu diễn hiệu quả, ta cho nói ra điểm kiến nghị. Sau đó, ban đạo nghe nói Sang Vũ giải trí người lại đây chính là chọn người gia nhập công ty, liền mau mau đi làm việc, đốc xúc chào mọi người thật tập luyện. Hồ Vĩnh Lợi nghe, cười trêu nói, ngươi này ban đạo cũng thật là lượng hạt bừng làm mất đi dưa hấu. Muốn cho học sinh của chính mình gia nhập Sang Vũ giải trí, trực tiếp đi một chút chúng ta lão tư quan hệ không là tốt rồi, so với để mọi người chăm chú tập luyện có thể có hiệu quả hơn nhiều. Trương Văn Đào cùng Triệu Bình Vũ nghe xong, dồn dập gật đầu biểu thị tán thành, trong miệng còn nhắc tới, chính là. Nhưng mà, Lý Tinh Văn nhưng nói mà không có biểu cảm gì nói, đừng nói mò, tiến vào công ty đều muốn bằng mượn thực lực của chính mình, Sang Vũ lại không phải nhà ta, coi như là nhà ta mở cũng không thể như thế tạo. Hồ Vĩnh Lợi vội vã giải thích, ta cũng không có nói thẳng phải đi hậu môn, ý của ta là để lão tứ cho hắn Donny đóng giày một ca khúc, như vậy hắn tiến vào sang Vũ giải trí không phải dễ như ăn cháo. Lý Tinh Văn bất đắc dĩ nói, ca của ta lại không phải rau cải trắng, nói viết liền có thể viết ra, điều này cũng đến cần linh cảm. Lúc này, Trương Văn Đào đột nhiên trêu đùa nói rồi một con số, 16. Chưa kịp hắn nói xong, Hồ Vĩnh Lợi liền ngay lập tức hô lên một cái khác 16, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Lý Tinh Văn thấy thế, hơi ngượng ngùng mà hơi giận nói, đại ca, hai người các ngươi được rồi a. Được rồi, không nói cái này. Trương Văn Đào mau mau điều đình, chúng ta vẫn là nhìn khiêu vũ đi. Tiếp đó, Trương Văn Đào quay đầu hỏi Triệu Bình Vũ, lão nhị, năm nay tốt nghiệp dạ hội trên Chu Hân Nhiên ký túc xá bốn người kia có hay không lên đài biểu diễn tiết mục? Triệu Bình Vũ hồi đáp, không có. Các nàng hiện tại cũng đã xuất đạo, trở lên đi biểu diễn tiết mục thật giống có chút không quá thích hợp, cũng cho người khác lưu một điểm cơ hội biểu hiện. Hồ Vĩnh Lợi đột nhiên xem phát hiện Tân Đại Lục như thế, chỉ vào cửa phương hướng, kích động đối với Triệu Bình Vũ hô, nhị ca, mau nhìn, Hân Nhiên tỷ các nàng lại đây rồi. Triệu Bình Vũ nghe vậy, cấp tốc theo Hồ Vĩnh Lợi ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy Chu Hân Nhiên cùng cái khác mấy nữ sinh chính hướng bọn họ đi tới. Trong lòng hắn cả kinh, thầm kêu không tốt, vội vàng hướng Hồ Vĩnh Lợi nói rằng, mẹ nó, này có thể sao làm? Chúng ta đến mau mau trốn đến bên cạnh đi, tuyệt đối không thể để cho các nàng phát hiện chúng ta ở đây xem tiểu tỷ tỷ khiêu vũ. Hồ Vĩnh Lợi hiển nhiên cũng có chút hoang mang, nàng cũng không muốn để Lý Vân biết mình vừa nãy tỏa sự liền vội vàng phụ hòa nói, đúng đúng đúng, đi đi đi. Một bên Trương Văn Đảo cùng Lý Tinh Văn mặc dù đối với chuyện này cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng nhìn thấy Triệu Bình Vũ cùng Hồ Vĩnh Lợi sốt sáng như vậy, cũng không tốt nói thêm cái gì, không thể làm gì khác hơn là theo bọn họ đồng thời vội vã rời đi tại chỗ. Mấy người bước nhanh đi tới một bên khác, nơi này đang tiến hành tướng thanh biểu diễn tập luyện, hiện trường bầu không khí nhiệt liệt, tiếng cười không ngừng. Bọn họ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Triệu Bình Vũ xoa xoa mồ hôi trán, quay về cách đó không xa Chu Hân Nhiên hô, "Hân Nhiên, chúng ta ở đây này." Chu Hân Nhiên nghe được Triệu Bình Vũ la lên, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy bọn họ, trên mặt lộ ra mỉm cười, bước nhanh tới. Tò mò hỏi, Bình Vũ, các ngươi khi nào tới được? Triệu Bình Vũ lấy lại bình tĩnh, hồi đáp, chúng ta lại đây đều có nửa giờ, nơi này tập luyện thật là đủ náo nhiệt. Các ngươi cũng có thể khắp nơi đi dạo, nhìn có hay không cảm thấy hứng thú tiết mục. Hồ Vĩnh Lợi nhìn thấy Lý Vân cũng ở trong đám người, tâm tình lập tức tốt lên, nàng cao hứng hướng về Lý Vân phất tay chào hỏi, Lý Vân cũng cười đáp lại nàng, hai người vui vẻ địa trò chuyện giết thì giờ. Chu Hân Nhiên bọn bốn người bây giờ ở trong trường học cũng coi như là có chút danh tiếng, đi trên đường, thỉnh thoảng có người quen biết nhiệt tình với bọn hắn chào hỏi. Có điều cũng may Đế Đô Nghệ Thuật Học Viện các học sinh tố chất đều cũng không tệ lắm, cũng chưa từng xuất hiện loại kia cùng nhiệt truy tinh hành vi, điều này làm cho Chu Hân Nhiên mọi người cảm thấy khá là vui mừng. Lúc này, Lý Tinh Văn đi tới, cười nói với Chu Hân Nhiên, "Hân Nhiên tỷ, bốn người các ngươi hiện tại thật đúng là đại minh tinh, nhiều như vậy người cho các ngươi chào hỏi, khâm phục khâm phục." Chu Hân Nhiên lườm hắn một cái, tức giận nói, "Tinh Văn, ngươi bất ở chỗ này trêu chọc ta. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền gọi một cổ họng, nói Lý Tinh Văn chính là tinh thần lão sư, đến thời điểm ngươi xem ngươi còn có thể hay không thể đi ra cái này lễ đường." Lý Tinh Văn vừa nghe sợ đến liên tục xua tay, đừng đừng đừng. Hân Nhiên tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngài đại nhân có lượng lớn, cũng đừng chấp nhận với ta. Một bên Lý Vân thấy thế, cũng cười trêu nói, Tinh Văn à, ngươi còn dám chuyện cười chúng ta, lần này bị Hân Nhiên tỷ bắt bí lấy đi. Lý Tinh Văn có chút lúng túng nhếch môi, nhưng không có nói nữa. Lúc này, Tần Vũ Phỉ đột nhiên mở miệng hỏi, nghe nói Tinh Văn ngươi còn biết một ca khúc, muốn ở tốt nghiệp dạ hội trình diễn xuống đây, nếu không chúng ta cùng đi nghe một chút xem. Trương Văn Đào cũng phụ hòa nói, đúng đấy, bài hát kia đệm nhạc chúng ta đúng là nghe qua, cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng hoàn chỉnh bản ca khúc còn chưa từng nghe tới đây, đi cùng đi nghe một chút. Chương 353, tốt nghiệp dạ hội bắt đầu. Chương 353, tốt nghiệp dạ hội bắt đầu. Theo đuổi ước mơ đến cùng ban đồng ca đội 10 người chính vây quanh phổ giá điều chỉnh bộ âm. Nhìn thấy Lý Tinh Văn bóng người, nguyên bản thấp giọng giao lưu âm thanh trong nháy mắt biến thành chỉnh tề bắt chuyện, "Lý lão sư, Lý lão sư." Lý Tinh Văn giơ tay ra hiệu, bước chân không ngừng lại, đi thẳng tới tập luyện khu biên giới không bị, "Ta liền đến nhìn, các ngươi nên luyện cái gì liền luyện cái gì, không cần phải để ý đến ta." Phía sau hắn theo Chu Hân Nhiên, Triệu Bình Vũ mọi người mới vừa tìm kiếm vị trí đứng lại. Chu Hân Nhiên liền cười tiến đến Triệu Bình Vũ bên hai, "Ngươi xem, chúng ta Tinh Văn lão sư đi tới chỗ nào đều như thế được hoan nghênh." Triệu Bình Vũ vỗ xuống Lý Tinh Văn vai, trong thanh âm mang theo vài phần trêu ghẹo, "Cũng không phải sao. Chúng ta lão tứ từ đến trường tức thì là đẹp nhất đệ. Đừng bần, nghe nhạc." Lý Tinh Văn cười đem câu chuyện chuyển hướng, ánh mắt tìm đến phía đã cầm ống nói lên hợp sướng đội viên, "Ngươi nhìn bọn họ muốn bắt đầu rồi." Đàn dương cầm đệm nhạc vang lên trong ngáy mắt, tập luyện trong phòng tiếng huyên náo lặng yên nhạt đi. Mặc dù không có hậu kỳ hỗn âm, tiếng đàn dương cầm bên trong còn chen lẫn sát vách phòng luyện tập truyền đến nhịp trống, 10 người hợp sướng âm thanh vẫn như cũ xem một bó quang, xuyên thấu hiện trường nhỏ vụn tạc âm. Một khúc kết thúc, tập luyện trong phòng tĩnh 2 giây, sau đó vang lên linh tinh tiếng vỗ tay. Trương Văn Đào trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy than thở, "Lão tứ tác phẩm vẫn là trước sau như một ưu tú, này giai điệu vừa ra tới, ngay cả ta đều muốn theo sướng hai câu." "Được rồi, chớ khen ta." Lý Tinh Văn xoa xoa lỗ tai, trên mặt mang theo vài phần thật không tiện, "Này còn chưa là cuối cùng phiên bản, bọn họ còn phải lại mài mài chi tiết. Chúng ta đồng thời lại đi những địa phương khác đi dạo." "Đi a đi a." Lý Vân trước tiên bước chân. Tám người tiếp tục hướng phía trước cất bước, có thể nghe được từ vũ đạo kiểm tra khu vực chuyển đến sống động âm nhạc. Tới gần sau khi nhìn thấy mấy người mặc vũ đạo phục nữ sinh chính luyện tập đi vị, tuổi trẻ tứ chi triển khai lại mạnh mẽ lượng, mỗi một cái động tác đều lộ ra phồn thịnh phân chấn. Triệu Bình Vũ cùng Hồ Vĩnh Lợi bước chân đột nhiên chậm nửa nhịp, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy lung túng. 10 phút trước, bọn họ chính là đứng ở chỗ này xem mấy nữ sinh này tập luyện, còn nhỏ lên tiếng phê phán luận quá các nàng động tác, hiện tại sợ bị nhận ra, nếu như người ta cười hỏi một câu ca, các ngươi lại tới nữa rồi nhưng là giải thích không rõ. Cú may phòng vũ đạo bên trong các nữ sinh đều chuyên chú tiến hành tập luyện, có người điều chỉnh làn váy, có người sửa lại đồng đội thủ thế, căn bản không chú ý tới hai người bọn họ. Chu Hân Nhiên đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, đi tới Triệu Bình Vũ bên người, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, "Bình Vũ, mới vừa các ngươi có phải là đã tới nơi này xem qua?" Triệu Bình Vũ đầu dao đến như trống bỏi, âm thanh đều so với bình thường cao mấy phần, "Không có, không có. Không có sẽ không có mà, ngươi như thế kích động làm gì?" Chu Hân Nhiên nhíu mày. Đang lúc này, tập luyện vũ đạo mấy người dương mắt nhìn thấy Chu Hân Nhiên, lập tức dừng lại động tác phất tay, "Hân Nhiên tỷ, các ngươi khỏe?" Mấy nữ sinh vi đến bên này, khắp khuôn mặt là chờ mong, "Chúng ta đặc biệt yêu thích các ngươi mèo ba tư bên trong vũ đạo động tác quá đẽ, có thể hay không mời các ngươi chỉ đạo chúng ta một hồi?" Chu Hân Nhiên cười xua tay, ngữ khí chân thành, "Các ngươi nhảy đến đã rất tốt, động tác sạch sẽ lại có sức sống, mỗi người có mọi loại phong cách, không cần hết sức mô phỏng theo người khác." Nghe nói như thế, các nữ sinh con mắt đều sáng, trở lại tập luyện cũ lúc, liền chuyển thân động tác đều so với vừa nãy càng mạnh mẽ. Sau đó hơn một giờ bên trong, bọn họ xoay chuyển nhạc khí độc tấu khu, ngôn ngữ loại tiết mục phòng luyện tập, thậm chí còn đi tới hậu trường trang phục. Đi ra lễ đường sau, Trương Văn Đào chậm rãi xoay người, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, "Năm nay tốt nghiệp dạ hội, trường học thật đúng là rơi xuống công phu, nhiều như vậy tiết mục, hơn nữa chất lượng đều không thấp." Sát thực như vậy, Lý Tinh Văn gật đầu, ánh mắt đảo qua trong lễ đường bận rộn công nhân viên. Sau 3 ngày chặn vạng, Đế Đô Nghệ Thuật Học Viện đại lễ đường bị ánh đèn trang điểm đến đặc biệt chói mắt. Màu đỏ thảm từ cửa trường học vẫn phô đến lễ đường cửa, hai bên triển bản trên dán vào tốt nghiệp dạ hội tiết mục đơn, mỗi một cái tiết mục tên gọi bên cạnh đều ấn phụ trách bạn học tên cùng biên hệ. Sang Vũ giải trí xe thương mại đứng ở thảm đỏ bên lúc, bộ soạn nhạc quản lý Triệu Văn Quyên chính thu dọn đâu phục áo khoác. Bên người nàng nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu thì lại cầm máy tính bảng, nhanh chóng xem lướt qua sớm bắt được tiết mục danh sách. Ngón tay ở mấy cái tên trên làm đánh dấu. Nghe nói theo đuổi ước mơ đến cùng soạn nhạc là Lý Tinh Văn sáng tác, đợi một chút trọng điểm nghe một chút. Triệu Văn Quyên gật đầu, ánh mắt tìm đến phía đi vào lễ đường đám người, "Ta biết chuyện này, trường học để hắn biết tôi ở tốt nghiệp dạ hội thượng biểu diễn." Hai người mang theo bộ ngành công nhân đi vào lễ đường lúc, bên trong đã ngồi hơn nửa. Hàng trước ghế khách quý trên, trường học các hệ lãnh đạo chính thấp giọng giao lưu, trong tay trên tờ chương trình cũng họa đầy ký hiệu. Xếp sau sinh viên năm tư môn ăn mặc chỉnh tề học sĩ phục, có người giơ camera chụp ảnh, có người đang thảo luận đêm nay tiết mục, toàn bộ trong lễ đường tràn đầy náo nhiệt lại mang theo vài phần thương cảm bầu không khí. Lý Tinh Văn cùng Chu Hân Nhiên mọi người ngồi ở thính phòng vị trí, nhìn thấy Triệu Văn Quyên cùng Trương Hiểu Hiểu đi tới. "Triệu quản lý, Trương quản lý, các ngươi tới đến rất sớm." Lý Tinh Văn đứng dậy chào hỏi. Trương Hiểu Hiểu nói rằng, "Tinh Văn, đi cùng chúng ta cùng đi ghế khách quý vị trí ngồi, ngươi giúp chúng ta nhìn, có hay không thích hợp người mới gia nhập vào trong công ty?" Lý Tinh Văn nói, "Này không thích hợp chứ, ta vẫn là ngồi ở trên thính phòng được rồi, lại nói, ta sợ cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ bị nhận ra." Triệu Văn Quyên cười nói, "Như vậy ngươi cùng Hân Nhiên bọn họ ngồi ở chúng ta mặt sau một loạt, như vậy quan tâm độ thấp một ít." Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó mấy người đồng thời tìm tới chỗ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Triệu Văn Quyên nói với Lý Tinh Văn, "Các ngươi hệ nếu là có tốt nhạc sĩ mới, cũng đừng quên đề cử cho bộ soạn nhạc." Mấy người chính trò chuyện, trên sân khấu ánh đèn đột nhiên tối lại. Toàn trường âm thanh trong nháy mắt yên tĩnh, chỉ có truy quang đèn chùm sáng chậm rãi rơi vào chính giữa sân khấu người dẫn chương trình trên người. "Tôn kính các vị lãnh đạo, lão sư, thân ái các bạn học, chúc mọi người buổi tối tốt lành." Người dẫn chương trình âm thanh xuyên thấu qua âm hưởng truyền khắp toàn bộ lễ đường, Đế Đô Nghệ Thuật Học Viện 2018 giới tốt nghiệp dạ hội hiện tại chính thức bắt đầu. Tiếng vỗ tay sấm dậy trong ngáy mắt, Lý Tinh Văn nhìn về phía sân khấu. Trận này tốt nghiệp dạ hội không chỉ có là các học sinh cáo biệt diễn xuất, càng là bọn họ bày ra chính mình cơ hội. Cái thứ nhất tiết mục là mở màn vũ, mười mấy cái ăn mặc lượng sắc trang phục nữ sinh ở trên sân khấu nhảy lên, động tác chỉnh tề như một, âm nhạc sống động mười phần. Trương Hiểu Hiểu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm múa dẫn đầu nữ sinh, trong tay bút ở trên sổ tay nhanh chóng ghi chép, cảm giác tiết tấu rất tốt, vẻ mặt quản lý cũng đúng chỗ, chờ tiết mục sau khi kết thúc, để trợ lý đi liên lạc một chút nàng phụ đạo viên. Triệu Văn Quyên thì lại càng quan tâm bối cảnh âm nhạc. Này từ khúc biên khúc không sai, giai điệu bắt hay, còn có thể đột xuất vũ đạo tiết tấu, quay đầu lại hỏi hỏi là ai biết, nếu như học sinh tác phẩm, có thể cân nhắc mua lại. Chương 354, tiếp tục chạy, mang theo trẻ sơ sinh kiêu ngạo chương 354, tiếp tục chạy, mang theo trẻ sơ sinh kiêu ngạo đang quan sát vũ đạo biểu diễn lúc, Chu Hân Nhiên chú ý tới Triệu Bình Vũ ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm sân khấu, liền nàng tò mò hỏi, "Đẹp mắt không?" Triệu Bình Vũ tựa hồ có hơi mất tập trung, thuận miệng hồi đáp, "Đẹp đẽ." Chu Hân Nhiên tiếp tục truy hỏi, "Đẹp không?" Triệu Bình Vũ như cũng không chút nghĩ ngợi địa trả lời, "Đẹp đẽ." Chu Hân Nhiên không cam lòng, tiếp theo lại hỏi, có trắng hay không? Triệu Bình Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn là theo bản năng mà trả lời, bạch. Nói xong câu đó sau, Triệu Bình Vũ đột nhiên ý thức được chính mình trả lời có thể có chút không thích hợp, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Hân Nhiên, chỉ thấy nàng tựa như cười mà không phải cười mà nhìn mình, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất mãn. Triệu Bình Vũ căng thẳng trong lòng, vội vã giải thích, "Hân Nhiên, ngươi nghe ta nói, không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ngươi nghe ta giải thích." Chu Hân Nhiên sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, nàng lạnh nhạt nói, "Ngươi nói cho ta nghe một chút, ta nghĩ như chính là như vậy. Ngươi lại là loại nào?" Triệu Bình Vũ có chút nghẹn lời, ấp úng điệu nói, "Ta là mang theo phê phán ánh mắt đến xem các nàng khiêu vũ, hơn nữa chuyện này cùng lão tứ có quan hệ." Ngồi ở một bên Lý Tinh Văn nghe đến đó, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, "Như thế nào cùng ta có quan hệ?" Chu Hân Nhiên hiển nhiên đối với Triệu Binh Vũ giải thích cũng không hài lòng, nàng ngắt lời hắn, nói rằng, ngươi xem đều nhìn, làm sao chả kéo lên tinh văn. Triệu Binh Vũ vẻ mặt thành thật mà nói rằng, là lao tứ để ta xem. Hắn nói cái này vũ đội biểu diễn cũng không tệ lắm, hắn dự định sáng tác một bài vũ khúc, vì lẽ đó để ta đồng thời hỗ trợ nhìn. Hắn vừa nói, một bên hướng về Lý Tinh Văn nháy mắt, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Nhưng mà, bởi vì Chu Hân Nhiên ngồi ở một bên khác, cũng không có chú ý tới Triệu Binh Vũ cái tiểu động tác này. Triệu Binh Vũ tiếp tục nói, lao tứ, ngươi nói đúng không là tình huống này? A. Lý Tinh Văn nhìn thấy nhị ca cái kia cầu cứu ánh mắt, lập tức tâm linh thần hội, vội vàng trả lời, đúng, là có tình huống này. Tiếng nói của hắn có chút gấp gáp, hiển nhiên là đang giúp Triệu Binh Vũ điều đình. Nghe được Lý Tinh Văn rõ ràng ý của chính mình, Triệu Binh Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm kích nhìn Lý Tinh Văn một ánh mắt, sau đó nói với Chu Hân Nhiên, "Hân Nhiên, ngươi xem, Tinh Văn đều nói như vậy, ta cũng không có lừa ngươi." Chu Hân Nhiên nhìn Triệu Binh Vũ, tựa hồ đối với lời giải thích của hắn cũng không hài lòng lắm, nhưng vẫn là nói rằng, "Được rồi, xem ở Tinh Văn trên mặt, ta trước hết không cùng ngươi tính toán, thế nhưng nếu để cho ta biết ngươi gạt ta, thử thử." Nói xong, nàng còn làm một cái kéo tay động tác, tựa hồ là đang đe dọa Triệu Binh Vũ. Ngay vào lúc này, ngồi ở phía trước một loạt Trương Hiểu Hiểu đột nhiên xoay đầu lại, tò mò hỏi, Tinh Văn, ngươi nên vì cái này vũ đội sáng tác một bài vũ khúc, đây là có thật không? Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn để người chung quanh đều có thể nghe được. Ánh mắt của mọi người theo Trương Hiểu Hiểu âm thanh đều nhìn về Lý Tinh Văn, hắn nhất thời có chút lúng túng, không biết nên làm gì trả lời. Lý Tinh Văn nhìn thấy người chung quanh đều đang đợi hắn trả lời, hắn có chút không được tự nhiên sờ sờ mũi, sau đó nhắm mắt hồi đáp, thường, có một chút ý nghĩ. Một bên Trương Hiểu Hiểu thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, nàng vui vẻ nói, ha ha, quá tốt rồi. Mới vừa ta còn đang do dự có muốn hay không ký xuống các nàng đâu, dù sao đây là cái mới thành lập vũ đội, ta còn có chút nắm không cho. Có điều hiện tại có Tinh Văn ngươi khẳng định, vậy ta liền yên tâm, ta quyết định trực tiếp đem các nàng ký xuống. Lý Tinh Văn nghe được Trương Hiểu Hiểu lời nói, trong lòng không khỏi chìm xuống. Hắn vốn là chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến Trương quản lý quyết định. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, chuyện này, được rồi. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Lý Tinh Văn cũng biết, nếu Trương quản lý đã làm ra quyết định, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa. Bất quá trong lòng hắn âm thầm tiêu khổ, lần này chính mình nhưng là đến vì cái này vũ đội viết một bài vũ khúc. Tiết mục vẫn còn tiếp tục tiến hành, đón lấy tiết mục đặc sắc lộ ra. Có cường tráng mạnh mẽ võ thuật biểu diễn, khiến người ta phình bụng cười to gây cười thốn thanh, còn có dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, đặc sắc tiểu phẩm. Ngay ở khán giả chìm đắm tại đây chút đặc sắc tiết mục bên trong lúc, người dẫn chương trình lại lần nữa đi tới sân khấu, hắn mặt mỉm cười mà nói rằng, phía dưới, cho mời biểu diễn hệ các bạn học lên này, vì chúng ta biểu diễn soạn nhạc hệ tinh thần lao sư tác phẩm, theo đuổi ước mơ đến cùng. Người dẫn chương trình tiếng nói vừa ra, dưới đại khán giả nhất thời sôi sùng sục. Cái gì? Soạn nhạc hệ tinh thần lão sư? Chính là gần nhất đột nhiên xuất hiện cái kia kim bài nhạc sĩ tinh thần lão sư sao? Và, hắn dĩ nhiên là chúng ta Đế Đô Nghệ thuật học viện học sinh. Đây cũng quá mộng ảo đi. Đang lúc này, mọi người bắt đầu tò mò nhìn xung quanh, nỗ lực từ trong đám người tìm ra cái kia thần bí tinh thần lão sư. Ngồi ở Lý Tinh Văn bên cạnh Trương Văn Đào cùng Chu mọi người, không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt tìm đến phía hắn, phản phất ở không tiếng động mà nói cho hắn, tinh thần lão sư, mọi người đều đang tìm ngươi đây. Nhưng mà bất luận dưới đài khán giả vẻ mặt làm sao biến hóa, trên đài biểu diễn cũng đã lặng yên bắt đầu. Tràn ngập hoa tươi thế giới đến cùng ở nơi nào? Nếu như nó thật sự tồn tại, như vậy ta nhất định sẽ đi. Theo tiếng ca vang lên, nguyên bản có chút huyên náo thính phòng dần dần yên tĩnh lại, mọi người sự chú ý đều bị hấp dẫn đến trên sân khấu. Thời khắc bây giờ, đám này sắp tốt nghiệp sinh viên năm tư môn, chính đang đối mặt nhân sinh trọng yếu điểm bước ngoặt. Bọn họ sắp cáo biệt an nhàn trường học sinh hoạt, bước vào tràn ngập không biết xã hội. Đối với con đường tương lai có hay không bằng phẳng, trong lòng bọn họ hay là đều có chút thất vọng. Liên quan với lý tưởng, ta chưa từng có lựa chọn từ bỏ, cho dù ở mặt mày xám xịt thời kỳ. Tiếng ca tiếp tục vang vọng ở trong không khí, những học sinh này không khỏi hồi tưởng lại chính mình lúc trước vì truy đuổi giấc mơ, đi đến nơi này nghệ thuật học viện từng tí từng tí. Cứ việc ở trong hiện thực sinh hoạt có thể sẽ gặp phải các loại khó khăn cùng ngăn trở, nhưng nghe đến này quen thuộc giai điệu, bọn họ như cũ tin chắc lý tưởng của chính mình. Có thể ta không có năng khiếu, nhưng ta có mộng ngây thơ, ta sẽ đi chứng minh, dùng ta một đời. Tại đây sục sôi trong tiếng ca, mọi người đều yên lặng mà vì chính mình cố lên khuyến khích, hy vọng có thể trong tương lai nhân sinh trên đường dũng cảm đi truy tìm cái kia tràn ngập hoa tươi thế giới. Rất nhanh, ca khúc tiến vào bộ phận cao trào, sục sôi giai điệu như sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, chấn động tâm linh của mỗi người. Về phía trước chạy, đón mắt lạnh cùng cười nhạo. Mười vị người biểu diễn cùng kêu lên hô to, bọn họ âm thanh dường như lôi đình bạc quân, vang vọng toàn bộ sân khấu. Câu này ca từ, phản phất là đối với cuộc sống bên trong sở hữu khó khăn cùng ngăn trở tuyên chiến, khiến người ta không khỏi vì đó phân chấn. Sinh mệnh rộng lớn không trải qua đau khổ có thể nào cảm thấy. Người biểu diễn môn giọng nói càng ngày càng cao vút, mang theo một loại bất khuất sức mạnh, dường như muốn phá tan gồng xiềng của vận mệnh. Tiếng ca của bọn họ ở trong không khí vang vọng, dường như thiêu đốt ngọn lửa, rọi sáng hắc ám bầu trời đêm. Vận mệnh nó không cách nào để cho chúng ta quỳ xuống đất xin tha. Câu này ca từ, dường như chống trận bình thường, khích lệ mọi người dũng cảm tiến tới. Người biểu diễn môn trong thanh âm để lộ ra một loại kiên định, một loại tuyệt không hướng về vận mệnh túi đầu quyết tâm. Coi như máu tươi tung khắp ôm ấp. Theo câu này hát ra, người biểu diễn môn âm thanh hơi hơi khàn giọng, nhưng này không có ảnh hưởng chút nào bọn họ cảm xúc mãnh liệt. Tiếp tục chạy, mang theo trẻ sơ sinh tiêu ngạo. Người biểu diễn môn âm thanh lại lần nữa đắt đỏ lên, tràn ngập đối với sinh mạng yêu quý cùng đối với giấc mơ chấp nhất. sinh mệnh lóng lánh không kiên trì tới cùng có thể nào nhìn thấy. Câu này ca từ, dường như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, chỉ dẫn mọi người tiến lên phương hướng. Người biểu diễn môn trong thanh âm tràn ngập hy vọng, khiến người ta tin tưởng chỉ cần kiên trì, liền nhất định có thể nhìn thấy sinh mệnh lóng lánh. Cùng với kéo dài hơi tàn không bằng tận tình tiêu đốt đi. Câu này ca từ, giống như là núi lửa phun trào, thả ra vô tận năng lượng. Người biểu diễn môn âm thanh dường như thiêu đốt ngọn lửa, đem toàn bộ sân khấu đều thiêu đốt. Có một ngày gặp lại nảy mầm. Ca khúc tại đây cũ ca từ bên trong chậm rãi hạ màn kết thúc, nhưng người biểu diễn môn cảm xúc mãnh liệt nhưng vẫn như cũ trong không khí tràn ngập. Trên đài 10 vị người biểu diễn tận tình cầm rú, bọn họ âm thanh có chút khàn giọng, phản phất đang cùng vận mệnh tiến hành một hồi quyết tử đấu tranh. Bọn họ mỗi một câu ca từ đều tràn ngập sức mạnh, khiến người ta cảm nhận được sinh mệnh ngoan cường cùng bất khuất. Dưới đài khán giả càng bị này cảm xúc mãnh liệt phân tán biểu diễn đánh động, toàn thể đứng lên, nắm chặt hai tay, vì là người biểu diễn môn cố lên trợ uy. Trên mặt của bọn họ tràn trề kích động cùng cảm động, phản phất cũng đang cùng người biểu diễn môn cùng chống lại vận mệnh. Lý Tinh Văn cùng Triệu Văn Quyên mấy người cũng bị này nhiệt liệt bầu không khí cảm hóa, dồn dập đứng dậy. Triệu Văn Quyên quay đầu, đối với Lý Tinh Văn nhẹ giọng nói rằng, Tinh Thần, lại là một bài kinh điển tác phẩm a. Chương 355, học viện cùng công ty đàm phán chương 355, học viện cùng công ty đàm phán theo đuổi ước mơ đến cùng cái kia sục sôi giai điệu cùng tràn ngập sức mạnh ca từ ở trên sân khấu vang vọng, biểu diễn sau khi kết thúc, khán giả tiếng vỗ tay như lôi, thật lâu không thôi. Nhưng mà, cứ việc những tiết mục khác còn đang tiếp tục tiến hành, nhưng cùng bài này làm người kinh diễm ca khúc lẫn nhau so sánh, chúng nó tựa hồ cũng có vẻ hơi bình thản không có gì lạ. Dạ hội vẫn kéo dài đến tối 9 giờ, theo cái cuối cùng tiết mục chào cảm ơn, trận này long trọng dạ hội rốt cục hạ màn kết thúc. Nhưng mà, đối với Triệu Văn Quyên cùng Trương Hiểu Hiểu hai vị này quản lý tới nói, buổi tối vừa mới bắt đầu. Trường học lãnh đạo cố ý xin mời các nàng đi đến phòng họp, hiển nhiên là có việc trọng yếu cần thương thảo. Lý Tinh Văn đối với những chuyện này cũng không có hứng thú, hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, về nhà nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Giữa lúc hắn chuẩn bị lặng lẽ trốn lúc, không khéo bị Triệu Văn Quyên phát hiện. Tinh Văn, ngươi cũng là trường học cùng Sang Vũ công ty giải trí một thành viên, cùng đi nghe một chút đi. Phát biểu một hồi chính mình ý kiến. Triệu Văn Quyên mỉm cười nói với Lý Tinh Văn. Học viện lãnh đạo đối với Lý Tinh Văn cũng có nghe thấy, hắn biết vị này tuổi trẻ nhạc sĩ tài hoa hơn người, vì là trường học thắng được không thiếu vinh dự. Bởi vậy, cũng nhiệt tình xin mời nói, Tinh Văn bạn học, cùng đi phòng họp, vừa vặn có thể để cho chúng ta càng tốt mà nhận thức một hồi. Đối mặt học viện lãnh đạo cùng công ty lãnh đạo song trọng xin mời, Lý Tinh Văn thực sự không cách nào từ chối. Hắn bất đắc dĩ thở dài, sau đó hướng về bên cạnh Trương Văn Đảo mọi người hỏi thăm một chút, liền theo mọi người bước tiến cùng đi đến phòng họp. Lý Tinh Văn đi vào phòng họp, ngắm nhìn bốn phía sau, lựa chọn một cái tương đối yên lặng góc xó ngồi xuống. Học viện phó viện trưởng đầu tiên đứng dậy, mặt mỉm cười mà nói rằng, phi thường hoan nghênh Sang Vũ công ty giải trí các vị khách quý ngày hôm nay có thể đến chúng ta tốt nghiệp dạ hội, các ngươi đến để chúng ta hiện trường bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Trương Hiểu Hiểu thành tựu Sang Vũ công ty giải trí đại biểu, thường thường cùng ngoại giới nhân sĩ giao thiệp với, nàng mặt mỉm cười địa đáp lại nói, nô viện trưởng ngài quá khách khí rồi, có thể thưởng thức được quý giáo như vậy đặc sắc biểu diễn, đối với chúng ta tới nói cũng là một loại vinh hạnh. Tiếp đó, Trương Hiểu Hiểu tiếp tục nói, hơn nữa ngày hôm nay chúng ta cũng phát hiện không ít phi thường ưu tú học sinh tốt nghiệp, chúng ta chân tâm hy vọng bọn họ có thể gia nhập công ty của chúng ta. Nô viện phó vừa nghe, trong lòng mừng thầm, đây chính là một cái chuyện thật tốt. Thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp có thể trực tiếp tiến vào ngũ đại công ty giải trí công tác, không chỉ có đối với các học sinh tới nói là cái cơ hội hiếm có, đồng thời cũng có thể vì học viện đưa đến rất tốt tuyên truyền tác dụng. Liền, nô viện phó liền vội vàng nói, đa tạ Trương quản lý cùng Triệu quản lý thưởng thức, này thật đúng là chúng ta các học sinh phúc khí. Sau đó ta sẽ sắp xếp tương ứng viện hệ người phụ trách cùng các ngươi tiến hành tỉ mỉ kết nối, bảo đảm sự hợp tác của chúng ta có thể thuận lợi khai triển. Có như vậy một cái hài lòng bắt đầu, đón lấy đàm phán bầu không khí rõ ràng ung dung rất nhiều. Hai bên đều mang theo từng người mục đích, một phương hy vọng đem chính mình học sinh thuận lợi phát ra, phe bên kia khát vọng tiếp nhận những này ưu tú học sinh tốt nghiệp, có thể nói là ăn nhịp với nhau. Đột nhiên, Triệu Văn Quyên chuyển đề tài, mỉm cười đối với Ngô viện trưởng nói, Ngô viện trưởng, lần này diễn xuất các ngươi mở màn vũ đạo thực sự là quá đặc sắc, đặc biệt là những người các cô gái nhỏ biểu diễn, quả thực là quá xuất sắc. Công ty chúng ta Tinh Văn đối với các nàng biểu hiện phi thường hài lòng, thậm chí còn dự định chuyên môn vì các nàng sáng tác một bài vũ khúc. Ngô viện trưởng nghe nói như thế, nụ cười trên mặt càng sáng lạ, phảng phất một đóa hoa cúc nở rộ, liền khỏe mắt nếp nhăn đều cười đến ép ra ngoài. Hán Hưng Phấn nói rằng, Tinh Văn, Triệu quản lý nói đều là thật sao? Những người các cô gái nhỏ thật đúng là quá may mắn, có thể có được như ngươi vậy đại tài tử vì các nàng sáng tác vũ khúc, đây chính là vinh hạnh của các nàng. Hơn nữa, đây vẫn là ngươi lần thứ nhất sáng tác vũ khúc chứ? Lý Tinh Văn vốn là trốn ở góc phòng, nghe được Ngô viện trưởng hỏi mình, hơi ngượng ngùng mà đứng dậy, hồi đáp, thầm, ta quả thật có ý nghĩ này. Nhưng mà, trong lòng hắn nhưng âm thầm kêu khổ không ngừng. Hắn không khỏi đoán giận từ bản thân nhị ca đến, nghĩ thầm, nhị ca a nhị ca, ngươi thật đúng là cho ta đào một cái hố to a. Như thế rất tốt, mọi người đều biết ta muốn sáng tác vũ khúc. Có điều, Lý Tinh Văn nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình dù sao cũng là cái xuyên việt giả, còn có hệ thống cái này đại sát khí ở đây. Hắn nhớ lại kiếp trước những người kinh điển vũ khúc, thì như không bằng khiêu vũ mặt mày hớn hở độc nhất vô nhị các loại, đều là vô cùng tốt lựa chọn. Đến thời điểm chính mình trực tiếp đem trong đó một bài dập khuôn lại đây không là tốt rồi. Nô viện trưởng nghe được Lý Tinh Văn khẳng định sau khi trả lời, trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa, nguyên bản có chút tâm tình thấp thỏm cũng trong nháy mắt trở nên ung dung lên. Hắn không khỏi âm thầm cảm thán, chính mình trường học bồi dưỡng được đến học sinh thực sự là quá xuất sắc, lần này lại muốn cho trường học danh tiếng vang xa. Nhưng mà, Nô viện trưởng nghĩ lại vừa nghĩ, năm nay Đế Đô Nghệ thuật học viện to lớn nhất thành tựu, e sợ cũng không phải các học sinh ở các loại thi đấu bên trong đạt được ưu dị thành tích, mà là ra Lý Tinh Văn như vậy một vị tài hoa hơn người nhạc sĩ. Lý Tinh Văn nghệ danh tinh thần bây giờ ở âm nhạc giới đã là như sấm bên tai, nó nổi tiếng thậm chí vượt qua khúc thần. Nghĩ đến bên trong, Nô viện trưởng ánh mắt rơi vào Lý Tinh Văn trên người, hắn mỉm cười nói với Lý Tinh Văn bạn học, ngươi xem ngươi vừa là học viện chúng ta học sinh, lại đang âm nhạc lĩnh vực đạt được như vậy uy hoàng thành tựu, học viện chúng ta muốn mượn ngươi tinh thần danh hiệu tới làm một hồi tuyên truyền, ngươi cảm thấy đến thế nào đây? Lý Tinh Văn nghe xong Nô viện trưởng lời nói, thoáng suy tư một chút. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng rõ ràng, ngày hôm nay tốt nghiệp dạ hội trên, người dẫn chương trình đã công khai giới thiệu quá tinh thần là Đế Đô Nghệ thuật học viện học sinh. Chuyện này sớm muộn sẽ bị đại gia biết, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Liền, Lý Tinh Văn gật gật đầu, thoải mái đáp ứng rồi Nô viện trưởng tình cầu. Nô viện trưởng, ta đồng ý ngài dùng ta nghệ danh tiến hành tuyên truyền. Có điều, ta hy vọng ngài có thể giúp ta bảo thủ một bí mật, vậy chính là ta thân phận thực sự. Nô viện trưởng liền vội vàng gật đầu, cười nói, Tinh Văn bạn học yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Có danh hiệu của ngươi, chúng ta học viện nổi tiếng nhất định có thể nâng cao một bước. Triệu Văn Quyên cũng ở một bên phụ họa, đúng đấy, Tinh Văn, cặp đôi này học viện cùng công ty đều có chỗ tốt. Lần này trao đổi rất thuận lợi, mọi người đều đạt đến mục đích của chính mình, ở vui vẻ bầu không khí bên trong kết thúc lần này hội nghị. Chương 356, tốt nghiệp nhật chương 356, tốt nghiệp nhật tốt nghiệp dạ hội sau khi kết thúc sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tinh Văn đứng ở thao trường và miệng, lôi vào, nhìn lục tục tràn vào bạn học, đây là hắn tại đây trường đại học ngày cuối cùng, cũng là hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế địa ý thức được, học sinh thân phận này sắp bị triệt để chốc ra. Trên thao trường, màu đỏ mùa tốt nghiệp hành phi ở trong gió triển khai, theo đuổi ước mơ khởi hành, không phụ vẻ đẹp tuổi xuân mấy cái đại tự đặc biệt bắt mắt. Lý Tinh Văn tìm cái ở phía sau chỗ ngồi xuống, chu vi là các bạn học liên tiếp tiếng trò chuyện, có người đang khoe khoang tân bắt được offer, có người ở nhổ nước bọt luận văn đắc biện lúc khúc nhạc giảm ngắn, còn có người ở lẫn nhau trao đổi tốt nghiệp sổ lưu niệm. Hắn ngồi yên tĩnh, trong 4 năm hình ảnh xem đèn cũ như thế nẻ qua, lần thứ nhất đi vào lớp học lúc mà mịt, kiêm chức sau khi trở lại bề ngoài, còn có vô số cái ở thư viện vượt qua đêm kia. Chỉ là những ký ức này bên trong, có rất ít bạn học bóng người. 8 giờ đúng, buổi lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu. Học viện viện trưởng đi tới đài chủ tịch, dày nặng âm thanh xuyên thấu qua âm hưởng truyền khắp thao trường, thân ái các bạn học, ngày hôm nay là các ngươi trong đời quan trọng nhất sự kiện quan trọng một trong. Lý Tinh Văn ngẩng đầu lên, nhìn viện trưởng vẻ mặt kích động, nghe những người liên quan với tương lai, liên quan với trách nhiệm ký ngữ, trong lòng nhưng không có quá nhiều sóng lớn. Phía dưới, xin mời các ban đại biểu lên đài nhận lấy bằng tốt nghiệp. Theo người dẫn chương trình âm thanh hạ xuống, Lý Tinh Văn nhìn ban đạo bước nhanh đi tới đài, nhận lấy thuộc về bọn họ đến bằng tốt nghiệp. 10 rưỡi sáng, buổi lễ tốt nghiệp kết thúc. Các bạn học tú năm tụ ba địa hướng về từng người lớp đi đến, Lý Tinh Văn đi theo đoàn người mà sau, bước chân có chút chậm chậm. Đi tới lớp học cửa lúc, hắn ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn nhà này làm bạn hắn 4 năm kiến trúc, trên vách tường dây thường xuân lại tươi tốt rất nhiều, như là ở không tiếng động mà ghi chép thời gian trôi qua. Trở lại phòng học lúc, ban đạo đã ngồi ở trên bục giảng. Trong tay nâng một sấp màu đỏ bằng tốt nghiệp, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. Nhìn thấy các bạn học đều đến đông đủ, hắn đứng lên, hắng giọng một cái, "Các bạn học, chúc mừng các ngươi đã tốt nghiệp." Vừa dứt lời, trong phòng học lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý Tinh Văn cũng theo vỗ tay, bàn tay đập đến hơi tê tê, trong lòng nhưng lần thứ nhất có tốt nghiệp thực cảm. Ban đạo một bên vỗ tay, một bên từ trên bục giảng đi xuống, lần lượt từng cái cho các bạn học phân phát bằng tốt nghiệp. Làm màu đỏ giấy chứng nhận đưa tới Lý Tinh Văn trong tay lúc, ban đạo cười nói, "Tinh Văn, cố lên." Lý Tinh Văn sửng sốt một chút, trả lời nói tiếng tạ ơn lão sư đem bằng tốt nghiệp chăm chú ôm vào trong ngực, đầu ngón tay có thể cảm nhận được giấy chứng nhận bìa ngoài cảm xúc. Ban đạo phân phát tốt nghiệp xong chứng sau, còn nói chút lời chúc phúc, mặc kệ các ngươi sau đó là công tác vẫn là tiếp tục đào tạo sâu, đều phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, gặp phải khó khăn cũng có thể bất cứ lúc nào trở về tìm lão sư. Lớp chúng ta vĩnh viễn là các ngươi hậu thuẫn. Nói xong, hắn lại cùng các bạn học hàn huyên vài câu, mới không muốn mà rời phòng học. Trong phòng học trong nháy mắt náo nhiệt lên, các bạn học tụ thành từng cái đoàn thể nhỏ, thảo luận tốt nghiệp sau đó kế hoạch. Lý Tinh Văn ngồi ở chỗ ngồi trên, nghe bạn học bên cạnh tán gẫu, bên trái nữ sinh nói đã cùng Ma Đô một nhà công ty giải trí ký kết, tháng sau liền muốn đi vào trước. Bên phải nam sinh dự định lưu giáo tiếp tục đọc nghiên cứu sinh, đã liên hệ được rồi đạo sư, còn có mấy cái bạn học vây quanh cùng một chỗ, xoắn xuýt có muốn hay không tìm cái công ty nhỏ trước tiên làm, dù sao hiện tại chính mình không có tiếng tăm, tiến vào công ty lớn rất khó. Lý Tinh Văn yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này, hắn nhớ tới chính mình này 4 năm, đều là đem mình đóng kín đang học tập cùng trong công việc, rất ít tham dự lớp hoạt động, cũng rất ít cùng bạn học giao lưu. Hắn thành trong lớp ngoại trừ xoáy không còn gì khác tồn tại. Nhìn các bạn học tán gẫu đến khí thế ngất trời, Lý Tinh Văn cảm giác mình xem cái người ngoài cuộc. Hắn nhẹ nhàng đứng lên, đem bằng tốt nghiệp bỏ vào trong túi đeo lưng, tận lực không quấy rầy đến những người khác, lặng lẽ đi ra phòng học. Phòng học ở ngoài hành lang rất yên tĩnh, chỉ có tình cờ truyền đến tiếng bước chân. Lý Tinh Văn dọc theo hành lang chậm rãi đi đến trong sân trường. Ánh mặt trời so sánh với buổi trưa càng dữ dội hơn chút, chiếu lên trên người ấm áp. Hắn dọc theo bên hồ tiểu lộ đi tới, đây là hắn một lần cuối cùng lấy thân phận học sinh đi ở này trong sân trường. Bên hồ cây liễu tùy phong chập chờn, mặt hồ sóng nước lấp loáng, tình cờ có tiểu ngư nhảy ra mặt nước, bắn lên từng vòng gợn sóng. Hắn nhớ tới đại nhất thời, đã từng cùng bạn cùng phòng đồng thời tới nơi này tản bộ. Đi tới, Lý Tinh Văn đi đến thư viện cửa. Nhìn quen thuộc cửa kính, hắn sửng sốt một chút. Trước đây, hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ đến nơi này mượn đọc tư liệu, ôn tập bài tập, nơi này gánh chịu hắn quá nhiều hồi ức, có triển vọng cuộc thi cuối kỳ thức đêm soạn đề bề ngoài, có triển vọng viết luận văn tìm đọc văn hiến chăm chú, còn có tình cờ mệt mỏi nằm ở trên bàn chợp mắt thích ý nghĩ đến bên trong, Lý Tinh Văn cất bước đi vào. Trong thư viện vẫn duy trì yên tĩnh, cho dù bọn họ khóa này học sinh đã tốt nghiệp, còn có cái khác lớp bạn học ở đây tự học. Trong không khí tràn ngập sách cũ cùng mực in mùi vị, đó là một loại khiến người ta an tâm khí tức. Thỉnh thoảng có thể nghe được nhẹ nhàng lật sách thành, còn có ngòi bút ở trên tờ giấy cất bước sàn sạt thanh, những thanh âm này đan xen vào nhau, tạo thành thư viện độc nhất giai điệu. Lần này, Lý Tinh Văn không có đi mượn đọc thư tịch, cũng không có tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn chỉ là ở thư viện mỗi cái trong lúc đó chậm rãi cất bước, đầu ngón tay thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng lướt qua gáy sách, cảm thụ mỗi một quyển sách mang đến văn hóa khí tức. Hắn đi tới đã từng thường thường ngồi cái kia sát cửa sổ chỗ ngồi, nhìn thấy một người nữ sinh đang ngồi ở nơi đó nghiêm túc đọc sách, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người nàng, hình ảnh đặc biệt ấm áp. Lý Tinh Văn cười cợt, không có quấy rầy nàng, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Hai sau 10 phút, Lý Tinh Văn đi ra thư viện. Hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, như là hoàn thành rồi một hồi cáo biệt. Ánh mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn, hắn nhắm mắt lại, trong đầu né qua ở thư viện từng tí, trong lòng có chút không muốn, nhưng cũng có thêm một phần thoải mái. Ken ken ken, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, đánh vỡ trường học yên tĩnh. Lý Tinh Văn móc ra điện thoại di động, nhìn thấy trên màn ảnh biểu hiện mụ mụ hai chữ, trong lòng ấm áp. Tinh Văn, ngày hôm nay là ngươi tốt nghiệp tháng ngày, mụ mụ vì ngươi chuẩn bị cơm tối, chúng ta đồng thời chúc mừng một hồi. Đầu bên kia điện thoại, mụ mụ Vương Thục Nghi âm thanh ôn nhu lại mang theo một tia kích động, như là sợ quấy rối đến hắn, ngựa khí rất nhẹ nhàng. Lý Tinh Văn có chút cảm động. Hắn trận này vội vàng xử lý tốt nghiệp sự tình các loại, đều đã quên cùng mụ mụ nói ngày hôm nay buổi lễ tốt nghiệp thời gian cụ thể, không nghĩ đến mụ mụ còn nhớ, còn cố ý chuẩn bị cơm tối. Được rồi, mụ mụ, ta sẽ đúng hạn trở về. Cúp điện thoại sau, Lý Tinh Văn nhìn một chút điện thoại di động trên màn ảnh thời gian, 2 giờ rưỡi xế chiều. Cách cơm tối còn có mấy tiếng, thời gian còn sớm. Hắn đem điện thoại di động giấu về trong túi, tiếp tục ở trường học bên trong đi dạo. Hắn đi tới đã từng trải qua khóa lớp học, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút quen thuộc phòng học. Ngay ở Lý Tinh Văn chìm đắm đang hồi ức bên trong thời điểm, chuông điện thoại di động lại vang lên. Hắn móc ra điện thoại di động, nhìn thấy trên màn ảnh biểu hiện nhị ca hai chữ, khóe miệng không nhịn được dương lên. "Lão tứ, buổi tối đồng thời ăn khuya, ta mời khách. Đa tạ ngươi ngày hôm qua vì ta điều đình." Triệu Bình Vũ âm thanh tràn ngập sức sống, xuyên thấu qua điện thoại ống nghe truyền đến, để Lý Tinh Văn nhớ tới ngày hôm qua tốt nghiệp dạ hội cảnh tượng. Lý Tinh Văn cười cợt, nói: "Nhị ca, buổi tối ta muốn về nhà ăn cơm, khả năng chậm một chút đến." "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đến thời điểm chúng ta vừa ăn một bên chờ ngươi." Triệu Bình Vũ rất thoải mái nói. "Được, ta tận lực sớm một chút đi qua." Lý Tinh Văn đáp ứng nói. Cúp điện thoại sau, Lý Tinh Văn trong lòng ấm áp. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục ở trường học bên trong đi tới. Hắn biết, ngày hôm nay qua đi, hắn liền muốn rời đi này quen thuộc trường học, bắt đầu cuộc sống mới lữ trình. Hắn đi tới cửa trường học, nhìn đám người lui tới, trong lòng yên lặng tự đủ, Lý Tinh Văn, tốt nghiệp không phải kết thúc, mà là khởi đầu mới. Chương 357, ăn một bữa lại một trận. Chương 357, ăn một bữa lại một trận. Từ học viện về đến nhà đã hơn 5 giờ, vào lúc này mụ mụ đã chuẩn bị kỹ càng cơm tối. Vương Thục Nghi mặt mỉm cười mà nhìn Tinh Văn đi vào gian phòng, nhiệt tình nói rằng, Tinh Văn, ngươi trở về đến thật đúng là thời điểm, vừa bận đuổi tới ăn cơm tối. Lý Tinh Văn lễ phép hướng về mụ mụ hỏi thăm một chút, sau đó bước nhanh đi tới nhà bếp, nghiêm túc rửa tay một cái. Rửa xong tay sau, hắn trở lại trước bàn ăn, cùng mụ mụ ngồi đối diện nhau, bắt đầu hưởng dụng bữa này phong phú bữa tối. Vương Thục Nghi ôn nhu nhìn nhi tử, quan tâm mà hỏi, Tinh Văn, ngươi tốt nghiệp đại học, đón lấy có cái gì cụ thể dự định sao? Là dự định tiếp tục ở Sang Vũ giải trí công tác sao? Có muốn hay không cân nhắc đến công ty của mẹ nhìn? Lý Tinh Văn lắc lắc đầu, mỉm cười hồi đáp, mẹ, ta đối với quản lý công ty phương diện này thật sự một chữ cũng không biết, vì lẽ đó hay là không đi. Ta học chính là soạn nhạc chuyên nghiệp, ở Sang Vũ giải trí đi làm vừa vẫn thích hợp. Vương Thục Nghi thấy nhi tử thái độ kiên quyết, liền cũng không còn miễn cưỡng, nàng cắp lên một con tươi mới tôm lớn, đặt ở Lý Tinh Văn trong bát, cười nói, đến, nếm thử cái này tôm, có thể mới mẹ rồi. Lý Tinh Văn vui vẻ cảm ơn mụ mụ, sau đó cũng cắp lên một con tôm, bỏ vào mụ mụ trong bát, nói rằng, mụ mụ, ngài cũng ăn. Vương Thục Nghi vui mừng địa cười cận, nói tiếp, ngươi không muốn đi rượu thế tập đoàn cũng không liên quan, chỉ cần chính ngươi trải qua vui vẻ là được rồi. Ngược lại nhà chúng ta hiện tại tiền kiếm, coi như mấy đời cũng xài không hết. Hừm, cảm tạ con bà nó lý giải. Lý Tinh Văn cảm kích liếc mắt nhìn mẫu thân, tiếp theo sau đó buổi đầu ăn cơm. Hai người ăn hơn nửa canh giờ, cơm nước mùi hương ở trong không khí tràn ngập. Cơm nước xong, bà mẫu tự nhiên sẽ lại đây thu thập bàn ăn, Lý Tinh Văn cùng mẫu thân liền đứng dậy rời ghế, đi đến phòng khách ngồi xuống. Tinh Văn, ngươi xem ngươi điều này cũng tốt nghiệp, có suy nghĩ hay không tìm người bạn gái? Mụ mụ nhưng là rất hy vọng ngươi có thể sớm một chút thành ra. Vương Thục Nghi mặt mỉm cười, trong mắt để lộ ra đối với nhi tử quan tâm cùng chờ mong. Lý Tinh Văn vừa nghe, nhất thời có chút lúng túng, hắn không nghĩ đến mẫu thân lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Hắn gãi gãi đầu, cười gượng hồi đáp, mẹ, ta hiện tại mới vừa tuổi mụ 21, còn sớm đây. Hơn nữa trước đây ta không điều kiện gì, hiện tại thật vất vả có năng lực, ta còn muốn đi tổ quốc tốt đẹp non sông nhìn. Ai nha, nhi tử, ngươi tìm người bạn gái cũng có thể cùng đi du lịch, như vậy có người làm bạn không phải càng tốt sao? Vương Thục Nghi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên bảo. Lý Tinh Văn trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn cũng không muốn như thế sớm đã bị hôn nhân trói chặt. Giữa lúc hắn không biết ứng đối ra sao lúc, đột nhiên linh cơ hơi động, liền vội vàng nói, đúng rồi, mẹ, ta nghĩ tới đến bạn học ta còn hẹn ta ăn đêm, ta đến mau chóng tới. Nói, hắn liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, Vương Thục Nghi cũng không có dễ dàng buông tha hắn, vội vàng hỏi tới, bạn học hẹn ngươi. Có hay không bạn học nữ? Có hay không ngươi có hảo cảm? Lý Tinh Văn bị mẫu thân này liên tiếp vấn đề hỏi đến có chút không chống đỡ được, hắn mặt bá địa một hồi liền đỏ. Vào lúc này Vương Thục Nghi hoàn toàn không còn là cái kia uy nghiêm tập đoàn tổng giám đốc, mà là một cái cấp thiết muốn nhi tử thành ra mụ mụ. Mẹ, ta đi trước, lần sau chúng ta lại nói. Lý Tinh Văn vừa nói, một bên vội vội vàng vàng địa mặc vào áo khoác, chuẩn bị ra ngoài. Vương Thục Nghi nhìn nhi tử phong phong dáng vẻ hấp tấp, trong lòng tự nhiên rõ ràng ý của hắn. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, dặn dò, đứa nhỏ này đều là như thế vội vội vàng vàng, trên đường nhất định phải cẩn thận. Lý Tinh Văn thuận miệng đáp một tiếng, liền bước nhanh đi ra cửa nhà. Hắn dựa theo Triệu Bình Vũ phát vị trí, đánh một cái xe đuổi tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Tinh Văn liền đến địa phương. Hắn nhìn một chút, phát hiện nơi này ngay ở trường học phụ cận, khoảng cách cũng không xa. Khi hắn lúc chạy đến, thời gian mới vừa 7 giờ. Tinh Văn lại đây, nhanh ngồi xuống. Triệu Bình Vũ nhiệt tình bắt chuyện Lý Tinh Văn, trên mặt tràn trề nụ cười. Lý Tinh Văn cũng liền gấp hướng đại gia chào hỏi, sau đó ở Triệu Bình Vũ chỗ bên cạnh ngồi hạ xuống. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện đồng thời ăn đêm trừ bọn họ ra ký túc xá mấy người ở ngoài, còn có Chu Hân Nhiên ký túc xá 4 người. Tổng cộng 8 người ngồi vây quanh ở một cái bàn lớn trước, bầu không khí 10 điểm náo nhiệt. Triệu Bình Vũ cười nói, ta đã điểm một phần cá nướng, một ít rau trộn, còn có chúng ta thường ăn tiêu đốt. Chờ chút mọi người xem còn có cái gì muốn ăn, chính mình lại điểm, tuyệt đối đừng khách khí. Chu Hân Nhiên cũng phụ hòa nói, chính là, các tỷ muội đều chớ cùng hắn khách khí. Nhìn thấy mọi người đến đông đủ, mọi người dồn dập ngược lại tốt địa, sau đó giơ chén lên, cùng kêu lên nói rằng, tốt nghiệp vui sướng, cụ ly. 8 con ly ở bàn trung gian nhẹ nhàng va chạm, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Bia mạch hương lẫn vào cá nướng cay thơm vị, theo không khí dòng suối, bơi vào mọi người xoắn mũi. Lý Tinh Văn bưng lên ly rượu, khẽ nhấp một cái địa, cái kia lạnh leo chất lỏng lại như một cái chân tuần tuột tiểu ngư, theo cổ họng của hắn chuồn vào trong bụng, lưu lại nhàn nhạt mạch hương. Này một ngụm rượu, để hắn cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái, phản phất toàn thân tế bào đều bị gọi tỉnh rồi. Một ly bia vào bụng, đại gia ngồi vây chung một chỗ, vui vẻ trò chuyện. Tiếng cười cười nói nói xem một chuỗi xuyến chung bạc, ở trong không khí bồng bềnh. Lý Tinh Văn cười nói, mấy anh trai, ngày hôm nay ta cũng không thể uống nhiều rồi, không phải vậy lại muốn xấu mặt. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tự dễ. Trương Văn Đào cười to nói, ngươi cái kia không phải xấu mặt, ngươi đó là say rượu linh cảm đại bạo phát. Lần trước ngươi uống say, một hơi viết 16 bài ca, quả thực chính là âm nhạc giới thiên tài. Chúng ta hận không thể sẽ đem ngươi qua chén, nhường ngươi lại viết ra 16 bài ca. Lý Tinh Văn nghe xong, liền vội vàng lắc đầu, xem chống bỏi như thế, không làm, không làm, nói cái gì cũng không được. Lần trước uống say, ta đều không biết chính mình biết gì đó. Ha ha. Mọi người đều bị hắn dáng vẻ chọc cho cười ha ha, tiếng cười ở trong không khí vang vọng, dường như muốn đem nóc nhà đều lật tung. Tiếp đó, Trương Văn Đào đột nhiên nói rằng, chúng ta đập điện ảnh, sắp chiếu phim, Tinh Văn ngươi biết không? Lý Tinh Văn gật gù, nói, Trần Đạo thật giống cùng ta đề cập tới, là ngày mùng ngày 5 tháng 7 đúng không? Đúng đấy. Trương Văn Đào hưng phấn nói, bộ phim này chúng ta nhưng là tốn không ít tâm huyết, hy vọng có thể đạt được thành tích tốt. Nói đến điện ảnh, Triệu Bình Vũ đột nhiên chen vào một câu, Tinh Văn, ta nhớ được ngươi trước đã nói phải cho chúng ta viết một cái kịch bản, chưa quên chứ? Lý Tinh Văn khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói rằng, đã sớm viết tốt, các ngươi ngày mai lúc làm việc tìm đến ta, ta sẽ đem đồ vật đưa cho các ngươi. Hồ Vĩnh Lợi nghe vậy, trên mặt lập tức phóng ra nụ cười mừng rỡ, hắn hưng phấn hô, Lao tứ, ngươi thực sự là quá tuyệt. Đến, để chúng ta đồng thời kính Lao tứ một ly. Lý Tinh Văn vội vã xua tay, giả vờ oán trách nói, các ngươi thiếu dùng bài này à, ta xem các ngươi chính là muốn quán ta uống rượu. Nhưng mà, cứ việc ngoài miệng nói như vậy, hắn vẫn không do dự chút nào giơ lên ly rượu, cùng Hồ Vĩnh Lợi mọi người cùng uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Chu Hân Nhiên nhìn 4 người bọn họ như vậy hòa hợp hài hòa dáng vẻ, không khỏi thở dài nói, 4 người các ngươi người quan hệ thật là tốt. Nhưng mà, tỷ muội chúng ta trong lúc đó quan hệ cũng rất tốt. Các tỷ muội, đến, chúng ta cũng cùng đi một cái. Cùng ly. Theo Chu Hân Nhiên tiếng nói hạ xuống, cái khác 3 vị nữ sinh cũng dồn dập dơ lên ly rượu, cùng theo lên hô to. Trong lúc nhất thời, tiệm ăn khuya trên tràn ngập tiếng cười cười nói nói, 8 người thỏa thích hưởng thụ này ung dung vui vẻ bầu không khí, vừa uống rượu, một bên tâm tình các loại đề tài, từ công tác đến sinh hoạt, không chỗ nào không tán gẫu. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, đảo mắt đã hơn 10 giờ. Lần này tụ hội, Lý Tinh Văn tuy rằng uống nhiều rượu, nhưng hắn đầu óc vẫn tính tỉnh táo. Tụ hội sau khi kết thúc, chính hắn đánh một cái xe, an toàn trở lại chính mình căn hộ. Chương 358, hai bộ điện ảnh kịch bản chương 358, hai bộ điện ảnh kịch bản Lý Tinh Văn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện thời gian đã đi đến sáng ngày thứ 2 hơn 9 giờ. Chậm rãi xoay người sau, hắn rời giường rửa mặt, sau đó vội vã chạy tới công ty. Bởi vì trường học chính đang chuẩn bị tốt nghiệp dạ hội, Lý Tinh Văn đã có chừng mấy ngày không có tới công ty. Cứ việc thân phận của hắn bây giờ để hắn không cần mỗi ngày đều tới công ty, nhưng hắn trong ngày thường thực sự không có việc để làm, sớm thành thói quen tới công ty trực ban. Huống chi, ngày hôm qua hắn còn đáp ứng rồi ký túc xá mấy vị huynh đệ, ngày hôm nay muốn đem kịch bản giao cho bọn họ. Làm Lý Tinh Văn đến sang Vũ Giải Trí phòng làm việc của mình lúc, thời gian đã tiếp cận 10 giờ. Hắn đi vào văn phòng, đặt mông ngồi ở thư thích trên ghế làm việc, sau đó cầm lấy điện thoại di động kiểm tra tin tức. Quả nhiên, có một cái đến từ lão đại Trương Văn Đào tin tức, dò hỏi hắn có hay không đã đến công ty. Lý Tinh Văn cấp tốc trả lời, đại ca, ta ở văn phòng. Các người đến đây đi. Khoảng chừng quá hơn 10 phút, Trương Văn Đào cùng 2 người khác cùng đi vào văn phòng. Bọn họ vừa vào cửa, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, không khỏi phát sinh than thở, vẫn là Tinh Văn đãi ngộ được, ngươi xem một chút hắn phòng làm việc này, so với chúng ta nơi ở đều lớn hơn, còn có như thế một bộ thoải mái sofa, thực sự là quá gặp hưởng thụ. Triệu Bình Vũ cũng lên tiếng phụ họa nói, đúng đấy, xác thực rất tốt. Hồ Vĩnh Lợi đầy mặt hâm mộ thở dài nói, chúng ta khi nào mới có thể giống như vậy có tốt như vậy văn phòng. Lý Tinh Văn thấy thế, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười nhạt, an ủi, được rồi, đừng chỉ ở đâu. Đến, ngồi xuống trước, ta đi đem kịch bản đưa cho các ngươi. Nói, Lý Tinh Văn xoay người đi tới trước bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra hai phần kịch bản văn kiện, sau đó trở lại chỗ ngồi, trong đó một phần là cho Trương Văn Đào bọn họ chuẩn bị. Sau khi hắn nhìn trong tay đến một phần khác kịch bản lúc, Lý Tinh Văn đột nhiên nhớ tới đây là đáp ứng cho Trần Hạo đạo diễn viết được. Liền, hắn cầm lấy điện thoại di động, nhanh chóng cho Trần Hạo phát ra một cái tin tức, kịch bản đã viết tốt, có thể tới phòng làm việc của ta nơi này nhìn một chút. Cũng không lâu lắm, Trần Hạo liền hồi phục tin tức, được rồi, ta lập tức đến. Thu được Trần Hạo hồi phục sau, Lý Tinh Văn hài lòng gật gù. Sau đó hắn đem bên trong một phần đưa cho ngồi ở bên cạnh Trương Văn Đào, nói rằng, đây chính là chúng ta cho các ngươi viết kịch bản, các ngươi xem trước một chút. Trương Văn Đào lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận kịch bản, không thể chờ đợi được nữa mà mở ra tờ thứ nhất. Chỉ thấy kịch bản tiêu đề thình lình viết cờ dạ dị sợ tổn phản phất báo trước cố sự này sẽ tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng điên cuồng. Ba người ngồi vây quanh ở trước bàn, từng người cầm lấy kịch bản, bắt đầu nghiêm túc xem lên. Cái này kịch bản đối với bọn họ tới nói ý nghĩa phi phàm, bởi vì này chính là bọn họ độc lập quay chụp, độc lập biểu diễn tác phẩm. Vì lẽ đó bọn họ cần đặc biệt nghiêm túc đối xử mỗi một chi tiết nhỏ. Cờ dạ dị sợ tồn giảng giải trùng khánh nào đó cận kề sụp đổ xưởng thủ công mỹ nghệ ở sửa chữa lại nhà xưởng cũ lúc, bất ngờ phát hiện một khối giá trị liên thành phỉ thúy, xưởng trưởng quyết định tổ chức phỉ thúy triển lãm. Bảo vệ khoa trưởng Bao Thế Hồng gánh vác lên triển lãm an toàn bảo vệ công tác. Cùng lúc đó, bản địa trộm cướp băng nhóm cùng quốc tế đại trộm đều nhìn chằm chằm khối phỉ thúy này. Hai bên ai nấy dùng nó kỹ, một hồi quay chúng quanh phỉ thúy minh tranh ám đấu ở phòng triển lãm triển khai. Trong quá trình này, Tạ xưởng trưởng Nhi Tử Tạ Tiểu Manh cũng nhân chính mình kế bạn, tham dự đến trận này tranh cướp bên trong. Trải qua một loạt treo đầu dê bán thịt chó đến khi đắc được chẳng tốn công lấy thật đổi giả hoàn bích uy triệu chờ trùng hợp kỳ ngộ cố sự, sự tình cuối cùng có ngoài dự đoán mọi người kết quả. Ba người nhìn ra như mê như say, hoàn toàn chìm đắm ở nội dung vở kịch bên trong. Đặc biệt là Trương Văn Đạo, thành tựu đạo diễn, hắn đối với nội dung vở kịch phát triển hướng đi đặc biệt quan tâm, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào khả năng ảnh hưởng cố sự hoàn chỉnh tính then chốt phân đoạn. Triệu Bình Vũ thì lại ở trong lòng yên lặng mà mô phỏng quay chụp cảnh tượng, suy nghĩ chính mình nên làm gì xây dựng những này cảnh tượng mới có thể đem kịch bản bên trong tình tiết hoàn mỹ hiện ra đến. Trong đầu của hắn không ngừng dần hiện ra các loại sáng tạo cùng ý nghĩ, phản phất đã thấy điện ảnh cuối cùng hiện ra dáng vẻ. Hồ Vĩnh Lợi thì bị da đen nhân vật này sâu sắc hấp dẫn, đặc biệt câu kia nhắn hiệu, Bã Lino để hắn không khỏi cười ra tiếng. Nhân vật này hài hước cùng khôi hài để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, hắn bắt đầu tưởng tượng nếu như mình đến đóng vai nhân vật này, gặp làm sao diễn dịch ra loại kia đặc biệt mị lực. Đang lúc này, thu được Lý Tinh Văn tin tức Trần Hạo cũng đội vã tới rồi. Hắn vừa vào cửa, liền nhìn thấy Trương Văn Đào ba người đang tập trung tinh thần mà nhìn kịch bản, liền hắn không có quấy rầy bọn họ, mà là đứng bình tĩnh ở một bên. "Tinh Văn, ta đến rồi, kịch bản đây." Trần Hạo trực tiếp mở miệng hỏi, trong giọng nói để lộ ra một tia cấp thiết. Lý Tinh Văn thấy thế, khẽ mỉm cười, nói rằng, "Trần đạo cũng quá sốt rồi đi. Có điều cũng còn tốt, ta đã chuẩn bị kỹ càng." Nói, hắn từ trên bàn cầm lấy một phần khác kịch bản văn kiện, đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo cũng không khách khí, tiếp nhận kịch bản sau, tìm cái không vị ngồi xuống, không thể chờ đợi được nữa mà mở ra đến xem. Khi hắn nhìn thấy kịch bản tiêu đề trên viết chiến lang hai chữ lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng chờ mong. Bởi vì hắn biết, phàm là dính đến đề tài quân sự tác phẩm, thường thường cần đại lượng tập trung vào tiền vốn, này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa này chính là một bộ đại chế tác điện ảnh. Trần Hạo ngón tay ở kịch bản trên tờ giấy nhẹ nhàng nuốt nhẹ, ánh mắt của hắn theo văn tự di động mà di động, mỗi một nghề tự cũng giống như là một cái điện ảnh màn ảnh ở trong đầu của hắn chiếu phim. Hắn lật trang tốc độ càng ngày càng chậm, phảng phất muốn đem mỗi một chi tiết nhỏ đều thật sâu in vào trong đầu. Khi hắn viên đến lãnh phong độc thân cùng lính đánh thuê chiến đấu đó lúc, hắn tay ngừng lại. Con mắt của hắn thật chặt nhìn chằm chằm những người văn tự, phản phất có thể nhìn thấy Lãnh Phong ở trên chiến trường anh dũng giết địch cảnh tượng. Hắn không nhịn được thấp giọng thở dài nói, nhân vật này đắp nặng đến quá lập thể. Vừa có quân nhân thiết huyết, lại có người bình thường ôn nhu. Trần Hạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngồi ở đối diện Lý Tinh Văn, trong ánh mắt của hắn tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Hắn nói rằng, Tinh Văn, cái này cuốn tập ta quá yêu thích, ta nhất định sẽ đập thật nó. Đang lúc này, Trương Văn Đạo, Triệu Cương cùng Lưu Kiệt ba người cũng xem xong kịch bản. Bọn họ nhìn thấy Trần Hạo đạo diễn cũng ở nơi đây, vội vã đi tới chào hỏi. Lý Tinh Văn nhìn bọn họ, hơi cười nói, kịch bản các ngươi đều xem qua, đón lấy quay chụp liền giao cho các ngươi, ta liền không tham dự. Hắn dừng một chút, nói tiếp, nhưng anh em cũng phải tính toán rõ ràng, cờ dạ dị sở tổn đầu tư cùng chia hoa hồng ta muốn chiếm 50 chiến lang ta chiếm 40. Trương Văn Đào ba người cùng Trần Hạo hơi hơi suy tư một chút, đều trả lời nói rằng, không thành vấn đề. Chương 359, trong phòng làm việc tiếng ca chương 359, trong phòng làm việc tiếng ca Trương Văn Đào cùng Trần Hạo mấy người đi rồi, Lý Tinh Văn một người ở lại trong phòng làm việc, buồn bực ngán ngẩm địa ngồi ở trên ghế, không biết nên làm những gì. Đột nhiên, trong đầu của hắn né qua một ý nghĩ, Tần Vũ Phỉ trước phân phát hắn ghi âm văn kiện vẫn không có nghe từ đây. Vừa nghĩ tới cái này ghi âm, Lý Tinh Văn liền không khỏi nhớ tới chính mình ở cờ tờ vờ say rượu hát tình cảnh đó. Khi đó hắn hoàn toàn chìm đắm ở âm nhạc trong thế giới, tận tình phóng thích tình cảm của chính mình. Nhưng mà, càng khiến người ta cảm thấy đến buồn cười chính là, ngày thứ hai hắn dĩ nhiên đem mình hát cái gì ca đều quên đến không còn một ngống, còn phải xin nhờ người khác hỗ trợ đồng thời hồi ức, chuyện này thực sự là quá lung túng. Lý Tinh Văn vội vã mở máy vi tính ra, đem ghi âm văn kiện gửi đi đến chính mình trong máy vi tính, sau đó cờ lật phím truyền tin. Ghi âm trong văn kiện không có bất kỳ đại nhạc, chỉ có Lý Tinh Văn cái kia có chút khàn khàn thanh sướng âm thanh. Những năm này, một người, phong cũng quá, vũ cũng đi, từng có lệ, từng có sai, còn nhớ kiên trì cái gì? Mới nghe trước vài câu, Lý Tinh Văn liền lập tức nhận ra đây là bằng hữu bài hát này. Bài hát này ca từ đơn giản dễ hiểu, giai điệu thuộc lầu lầu, ở kiếp trước nhưng là một bài phi thường lưu hành kinh khúc, nghe hoài không chán, hơn nữa ở cờ tờ vở bên trong cũng là đại gia thường thường điểm sướng khúc mục một trong. Lý Tinh Văn kiên nhẫn nghe xong toàn bộ bài ca, trung gian có một ít ngắn ngủi dừng lại, còn chen lẫn một ít tán gẫu âm thanh, có điều bởi vì âm thanh khá là nhỏ, có chút nghe không quá rõ ràng. Có điều, rất nhanh sẽ đến Lý Tinh Văn biểu diễn ca khúc thứ hai. Ngủ ở ta giường trên huynh đệ vô thanh vô tức ngươi ngươi đã từng hỏi ta những vấn đề kia bây giờ lại không ai hỏi. Đây là một bài tràn ngập hồi ức cùng tình cảm dân giao ca khúc, ngủ ở ta giường trên huynh đệ nó từng ở trong sân trường rộng rãi truyền lưu, rất được các học sinh yêu thích, rất nhiều dân giao ca sĩ yêu thích ôm đàn guitar tự đạn tự hát bài hát này. Lý Tinh Văn nghe chính mình thanh sướng âm thanh, phản phất trở lại cái kia đoàn ngây ngô trường học thời gian, hắn không kìm lòng được theo sát ngâm nga lên, phân cho ta yên đánh huynh đệ, phân cho ta vui sướng trước kia, ngươi đều là đoán không đúng trong tay ta tiền xu, lắc đầu một cái nói này quá thần bí. Hắn một bên nghe một bên theo ngâm nga, Lý Tinh Văn hoàn toàn chìm đắm ở âm nhạc trong thế giới, thời gian trôi qua nhanh chóng, ngăn ngắn mấy phút, một ca khúc cũng đã kết thúc. Ca khúc kết thúc trong nháy mắt, Lý Tinh Văn tâm tư nhưng không có đình chỉ, hắn không khỏi nghĩ nổi lên chính mình ký túc xá mấy vị kia huynh đệ tốt. Ở hắn gặp phải thời điểm khó khăn, ba cái kia huynh đệ đều là không chút do dự mà rối ra cứu viện, dành cho hắn chân thành nhất trợ giúp cùng chống đỡ. Tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, nhưng kết quả cuối cùng coi như không tệ, hiện tại bọn họ bốn người đều ở đồng nhất cái thành thị cùng một nhà công ty công tác, tình cờ còn có thể tụ tập cùng một chỗ, uống xoàng mấy chén, tâm sự lẫn nhau tình trạng gần đây. Ngay ở Lý Tinh Văn hồi ức cùng các anh em từng tí lúc, trong phòng làm việc âm hưởng đột nhiên lại vang lên bài thứ ba ca, người tài giỏi giống như ta đây, đáng lẽ phải sống một cuộc sống rực rỡ, cớ sao kết quả là hơn 20 năm qua, vẫn cứ lênh đênh giữa biển người. Nay quen thuộc giai điệu để Lý Tinh Văn tâm tình càng trầm trọng, hắn lặng lặng mà ngồi ở trên ghế, lắng nghe mỗi một câu ca tử, phản phất đang kể ra chính hắn cố sự. Mà lúc này, chính đang văn phòng lắng nghe chính mình tác phẩm Lý Tinh Văn, hoàn toàn không có nhận ra được quản lý Triệu Văn Quyên đã đi đến phòng làm việc của hắn cửa. Triệu Văn Quyên nguyên bản đang chuẩn bị gõ cửa, nhưng mơ hồ nghe được trong phòng làm việc truyền đến tiếng ca, ngón tay của nàng nhất thời xem bị làm phép thuật như thế, đứng ở giữa không trung. Cái này ca thật giống chưa từng nghe qua, Tinh Văn lại viết ca khúc mới sao? Ta trước nghe một chút xem. Nàng âm thầm suy tư nói, trong lòng dâng lên một luồng chờ mong. Nương theo Triệu Văn Quyên chờ mong, trong phòng làm việc tiếng ca chậm rãi chạy xuôi mà ra, người thông minh như ta đây, vốn đã rũ bỏ đơn thuần, cớ sao vẫn cứ vì một cuộc tình mà đổi lấy vô vàn khổ đau, người sống trong tương lai mù mịt giống như ta đây, người loay hoay tìm kiếm hướng đi giống như ta đây, người tầm thường giống như ta đây, người còn gặp được bao nhiêu người nữa. Một ca khúc sau khi kết thúc, ngắn ngủi trầm mặc bị ngay lập tức vang lên khác một ca khúc đánh vỡ. Ngươi không phải chân chính vui sướng, ngươi cười chỉ là ngươi xuyên màu sắc tự vệ. Ngươi không phải chân chính vui sướng, ngươi thường chưa bao giờ chịu hoàn toàn khép lại. Triệu Văn Quyên đứng ở cửa phòng làm việc, lỗ tai kề sát ván cửa, tập trung tinh thần địa nghe bên trong truyền ra tiếng ca. Lại là một bài ca khúc mới a. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, có điều làm sao đều là thanh sướng đây, liền cái đệm nhạc đều không có. Theo tiếng ca tiếp tục, Triệu Văn Quyên lông mày dần dần nhăn lại, thanh âm này làm sao nghe tới như thế xem Lý Tinh Văn. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, sẽ không thực sự là hắn chứ? Nhưng mà khi nàng càng nghe càng cảm thấy đến như Lý Tinh Văn âm thanh lúc, không khỏi đối với hắn ngón giọng rất là tán thưởng, đừng nói hắn ngón giọng cũng thực không tồi. Cùng lúc đó, Lý Tinh Văn chính đang trong phòng làm việc, chìm đắm ở chính mình trong tiếng ca. Một bài tiếp một bài ca khúc như nước chảy mây trôi từ trong miệng hắn hát ra, phản phất hắn đã quên mất tất cả xung quanh. Mà Triệu Văn Quyên thì lại ở cửa càng nghe càng mê ly, tâm tình của nàng cũng theo ca khúc biến hóa mà phập phồng. Từ ban đầu hiếu kỳ, đến lúc sau kinh hỉ, lại tới cuối cùng khiếp sợ, nàng hoàn toàn bị những này ca khúc hấp dẫn. Này cũng ít nhiều bài ca. Triệu Văn Quyên trong lòng âm thầm đếm lấy, 10 bài trở lên khẳng định có. Không nghĩ đến Tinh Văn lại còn có nhiều như vậy tàng hàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Văn Quyên ở cửa đầy đủ nghe 40 phút, mãi đến tận trong phòng làm việc tiếng ca im bặt đi, tâm tình của nàng mới chậm rãi khôi phục lại yên lặng. Nàng lúc này, từ lâu quên chính mình ban đầu tìm đến Lý Tinh Văn chính là chuyện gì. Giờ khắc này, nàng đầy đầu đều là cái kia hơn 10 thủ êm hai ca khúc, cùng với Lý Tinh Văn cái kia làm người kinh diễm giọng nói. Tung tung tung. Triệu Văn Quyên rốt cục không nhịn được, nhẹ nhàng vang lên cửa phòng làm việc. Chính đang hồi ức vừa nãy biểu diễn 15 bài ca Lý Tinh Văn, bị bất thình lình tiếng gõ cửa đánh gãy dòng suy nghĩ. Hắn thoáng sửng sốt một chút, sau đó bình tĩnh nói, "Mời đến." Triệu Văn Quyên không chút do dự nào, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa kia liền chậm rãi mở ra. Bước tiến của nàng mềm mại mà kiên định, phản phất cánh cửa này đối với nàng mà nói không trở ngại chút nào. Vừa vào cửa, Triệu Văn Quyên ánh mắt lại như bị nam châm hấp dẫn bình thường, trực tiếp rơi vào Lý Tinh Văn trên người. Ánh mắt của nàng dị thường chăm chú, không có một chút nào né tránh, liền như vậy chừng chừng điệu theo dõi hắn, phản phất hắn là một cái hy thế chất bảo, đáng giá nàng như vậy tinh tế thưởng thức. Lý Tinh Văn bị bất thình lình nhìn kỹ làm cho có chút không biết làm sao, hắn có thể cảm giác được Triệu Văn Quyên ánh mắt dường như hai đạo ngọn lửa nóng rực, để hắn cả người đều không dễ chịu lên. Rốt cục, hắn không nhịn được mở miệng hỏi, "Triệu quản lý, ngài có chuyện gì không?" Chương 360, 16 bài ca khúc hoạt động sắp xếp. Chương 360, 16 bài ca khúc hoạt động sắp xếp. Triệu Văn Quyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng ho nhẹ một tiếng, thoáng thu dọn một hồi tâm tư, sau đó mỉm cười nói với Lý Tinh Văn, "Tinh Văn, ta mới vừa ở cửa nhưng là nghe được ngươi trong phòng làm việc tiếng ca, đúng là quá làm người kinh diễm. Ta không khỏi hiếu kỳ, nhiều như vậy ca khúc đều là xuất từ ngươi bàn tay sao?" Lý Tinh Văn hoàn toàn không có dự liệu được chính mình chuyển phát tin ghi âm sẽ bị Triệu quản lý nghe được, hắn không khỏi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó hơi xấu hổ địa điểm gật đầu, nhẹ giọng hồi đáp, "Thường, Triệu tỷ, những này ca khúc xác thực đều là chính ta sáng tác." Triệu Văn Quyên trong mắt lộ ra rõ ràng kinh hỉ cùng tán thưởng tình, nhưng nàng tựa hồ còn có một chút nghi ngờ không giải, vì vậy tiếp tục hỏi tới, "Ta mới vừa nghe được những người ca khúc, thật giống đều là do ngươi tự mình biểu diễn, ta hẳn là không nghe lầm chứ?" Việc đã đến nước này, Lý Tinh Văn cảm thấy đến cũng không có cần thiết lại đối với Triệu Văn Quyên ẩn giấu cái gì, liền hắn thản nhiên điệu thừa nhận nói, "Đúng, Triệu tỷ, những người ca khúc xác thực đều là ta sướng." Triệu Văn Quyên nhìn chăm chú Lý Tinh Văn, nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, nàng tự đáy lòng mà thở dài nói, "Thật không nghĩ đến a, ngươi ngón giọng dĩ nhiên xuất sắc như thế, vẻn vẹn là thanh sướng liền có thể có như thế chấn động hiệu quả." Lý Tinh Văn bị Triệu Văn Quyên như vậy khen, trong lòng không khỏi có chút thẹn thùng, hắn thực sự thật không tiện nói cho Triệu Văn Quyên, những này ca khúc kỳ thực là hắn ở say rượu trạng thái hát ra đến. Nhìn thấy Lý Tinh Văn không nói lời nào, Triệu Văn Quyên không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, liền mở miệng hỏi, "Tinh Văn, ngươi đến cùng là khi nào sướng những này ca đây? Không chỉ có hát, còn thu âm, lẽ nào là dự định phát biểu đi ra ngoài sao?" Lý Tinh Văn trong lòng âm thầm kêu khổ, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh, Triệu Văn Quyên chúng quy hay là hỏi đến vấn đề này. Hắn có chút sốt sáng mà lắp ba lắp bắp hồi đáp, "Chuyện này, đây là ta ở uống rượu tình huống, ở cờ tờ bờ bên trong sướng." "Cái gì?" Triệu Văn Quyên hiển nhiên đối với đáp án này cảm thấy hết sức kinh ngạc, nàng trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng địa hỏi tới, "Ngươi là nói, ngươi ở cờ tờ bờ bên trong sướng những ngày ca, hơn nữa còn là ở uống rượu tình huống. Nói như vậy, ngươi là một lần sáng tác cũng biểu diễn nhiều như vậy bài ca." Đây quả thật là để Triệu Văn Quyên khiếp sợ không thôi, dù sao ở say rượu trạng thái, người tư duy cùng hành động thường thường sẽ phải chịu ảnh hưởng, mà Lý Tinh Văn lại có thể ở tình huống như vậy một lần sáng tác ra hơn 10 bài ca khúc, đồng thời mỗi một bài đều có thể gọi ưu tú tác phẩm, chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Lý Tinh Văn nhìn Triệu Văn Quyên cái kia vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là nghiêm túc gật gật đầu, xác nhận nói, "Triệu tỷ, chính là ngươi nói như vậy." Quá một hồi lâu, Triệu Văn Quyên mới thoáng phục hồi tinh thần lại, nàng hít sâu một hơi, hoàn hoàn tâm tình, tiếp theo sau đó hỏi, "Vậy ngươi tổng cộng hát bao nhiêu bài ca?" Lý Tinh Văn do dự một chút, cuối cùng vẫn là thành thật trả lời, "16 thủ." Nghe được đáp án này sau, Triệu Văn Quyên không khỏi tò mò hỏi, "Đối với này 16 bài ca, ngươi có đặc biệt gì sắp xếp sao? Là dự định giao cho công ty đi hoạt động, vẫn là chính mình ra album, dù sao ta cảm thấy cho ngươi âm thanh cùng những này ca khúc đều phi thường phù hợp." Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, khẽ khẽ lắc đầu, hồi đáp, "Ta cũng không có nghĩ tới muốn đi biểu diễn những này ca khúc. Ta vậy cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, tùy tiện sướng sướng mà thôi. Ta cảm giác mình càng thích hợp ở hậu trường công tác." Tiếp đó, Lý Tinh Văn thoáng suy tư một chút, sau đó nói, "Như vậy đi, cho ta một ít thời gian, ta sẽ đem những này ca khúc hảo hảo sửa sang một chút. Thu dọn thật sau khi, liền toàn bộ giao cho công ty đi hoạt động. Còn do ai đến biểu diễn những này ca khúc, liền do ngươi cùng trường quản lý đến thương lượng quyết định, nhìn ai khá là thích hợp liền giao cho ai. Ta liền không tham dự trong đó." Triệu Văn Quyên hiển nhiên không ngờ rằng Lý Tinh Văn gặp thoải mái như vậy địa một lần đem này 16 bài ca toàn bộ giao cho công ty đi hoạt động, nàng hơi kinh ngạc mà nhìn Lý Tinh Văn, vội vã bảo đảm nói, "Tinh Văn, ngươi yên tâm, công ty nhất định sẽ tìm tới thích hợp nhất người đến biểu diễn những này ca khúc, hơn nữa nên đưa cho ngươi lợi ích, chúng ta tuyệt đối một phần đều sẽ không thiếu." Lý Tinh Văn gật gật đầu, biểu thị đối với Triệu Văn Quyên tín nhiệm, hắn nói rằng, "Ta tin tưởng Triệu tỷ ngươi năng lực cùng công ty thực lực. Nhưng mà, Triệu tỷ, ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ, chính là chờ ta đem này 16 bài ca toàn bộ viết ra sau khi, năm nay liền không muốn lại tìm ta viết ca." "Không thành vấn đề." Triệu Văn Quyên không chút do dự mà hồi đáp, ngữ khí kiên định mà tự tin. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, có này 16 bài ca, năm nay âm nhạc tài nguyên đã đầy đủ phong phú. Hơn nữa, nàng biết rõ tốt quá hóa dở đạo lý, số lượng vừa phải ca khúc tuyên bố càng có thể lộ ra ra tinh thần lão sư tác phẩm quý giá tính. Hoàn thành rồi mục tiêu của chính mình sau, Triệu Văn Quyên mỉm cười hướng về Lý Tinh Văn đưa ra cáo tử. Ở đây, nàng không chỉ có được muốn ca khúc, còn thu hoạch rất nhiều quý giá sáng tác linh cảm cùng dòng suy nghĩ. Sau khi trở về, nàng quyết định phải cố gắng hoạch định một chút những tư nguyên này vận dụng, để chúng nó phát huy to lớn nhất giá trị. Nhìn Triệu quản lý càng đi càng xa bóng lưng, Lý Tinh Văn không khỏi cười một cái tự giễu. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình đang nghe ca lúc dĩ nhiên sẽ bị nàng tóm gọn. Có điều, kết quả như thế cũng không phải chuyện xấu, chỉ ít này 16 bài ca có một cái thích hợp quy tụ. Lý Tinh Văn từ từ đi trở về chính mình chỗ ngồi, cũng không có nóng lòng lập tức đem những này ca khúc viết xuống đến. Hắn lặng lặng mà suy nghĩ kế hoạch kế tiếp cùng sắp xếp. Nửa cuối năm ca khúc phương diện, có này 16 bài ca làm cơ sở sở đã đầy đủ. Tiếp đó, hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở điện ảnh lĩnh vực. Trong đó một bộ phim sắp chiếu phim, mặt khác hai bộ lại có trở quay chụp. Hắn cần cùng đoàn đội chặt chẽ hợp tác, bảo đảm mỗi một bộ phim đều có thể đạt được thành công. Cho tới tiểu thuyết sáng tác, hiện nay bộ thứ 2 tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp đã hoàn thành, nhưng trên mạng chương mới tiến hành đến một nửa. Hắn dự định dành thời gian đem thứ 3 bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký viết ra, như vậy coi như là viên mãn hoàn thành rồi chuỗi này sáng tác nhiệm vụ. Cứ tính toán như thế đến, nửa cuối năm nhiệm vụ sát thực phi thường ung dung. Lý Tinh Văn trong lòng âm thầm tính toán, mỗi ngày chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian, hoặc là đang bận bịu trong cuộc sống rút ra một ít nhàn rỗi, liền có thể dễ dàng hoàn thành tiểu thuyết sáng tác. Giữa lúc hắn chìm đắm ở đối với nửa cuối năm vẻ đẹp quy hoạch bên trong lúc, một trận đột ngột chuông điện thoại di động đột nhiên đánh gậy hắn tâm tư. Lý Tinh Văn hơi kinh ngạc địa cầm lấy điện thoại di động, trên màn ảnh biểu hiện điện báo người là Trần Hạo đạo diễn. "Này, Trần đạo, chào ngươi." Lý Tinh Văn chuyển được điện thoại, lễ phép thăm hỏi nói: "Tinh Văn, ngày mốt điện ảnh Thái Quýnh liền muốn chiếu phim, ngươi có hứng thú hay không tới tham gia buổi công chiếu lần đầu tiên?" Trần Hạo đạo diễn âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, trong giọng nói để lộ ra vẻ mong đợi. Lý Tinh Văn nghe được tin tức này, trong lòng không khỏi hơi động. Hắn đối với bộ phim này kỳ thực vẫn là rất chờ mong, dù sao mình nhưng là chiếm một nửa đầu tư. Hơn nữa, hắn nhớ tới ở trên một đời, bộ phim này phòng bán vé lên đến hơn 12 ức, có thể nói là đạt được thành công lớn. Bây giờ thế giới này nghề giải trí càng thêm phát đạt, nói vậy bộ phim này phòng bán vé thành tích gặp nâng cao một bước. "Tốt, Trần đạo, ta nhất định đi." Lý Tinh Văn không chút do dự mà hồi đáp. Chương 361, Thái Quýnh điện ảnh buổi công chiếu lần đầu tiên. Chương 361, Thái Quýnh điện ảnh buổi công chiếu lần đầu tiên. Trần Hạo đạo diễn ở đầu bên kia điện thoại khó nén hưng phấn tình trạng: "Quá tuyệt rồi, Tinh Văn, lần này buổi công chiếu lần đầu tiên nhất định sẽ phi thường náo nhiệt, có ngươi vị này kịch bản người sáng tác tự mình trình diện, vậy cũng thực sự là thêm gấm thêm hoa. Đến thời điểm gặp có rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ cùng truyền thông bằng hữu dự họp, ngươi cũng có thể nhân cơ hội nhiều nhận thức vài bằng hữu." Lý Tinh Văn khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, đáp lại nói: "Ha ha, ngươi đừng nha nói như vậy, ta chính là đi tham gia chút náo nhiệt, ngươi coi như ta là cái người vô hình được rồi. Ta chủ yếu là muốn nhìn một chút đại gia đối với bộ phim này đánh giá làm sao, dù sao đây là ta viết kịch bản." Trần Hạo nghe xong, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không tốt cưỡng cầu, dù sao Lý Tinh Văn không chỉ có là hắn điện ảnh người đầu tư, càng là bộ phim này biên kịch, hắn ý kiến tự nhiên là phi thường trọng yếu. Sau khi cúp điện thoại, Lý Tinh Văn trong lòng không khỏi có thêm vẻ mong đợi. Hắn bắt đầu tưởng tượng buổi công chiếu lần đầu tiên trên cảnh tượng, những người khán giả gặp làm sao đánh giá bộ phim này đây? Bọn họ sẽ bị nội dung vở kịch chọc cho cười ha ha sao? Vẫn là sẽ cảm thấy có nhiều chỗ không như ý muốn đây? Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến ngày mùng ngày 5 tháng 7 một ngày này. Trần Hạo đem điện ảnh buổi công chiếu lần đầu tiên sắp xếp ở Diệu Thế quảng trường trong rạp chiếu bóng cử hành, cái này rạp chiếu bóng phòng VIP lớn vô cùng, có thể đồng thời chứa được 300 người xem phim. Thái Quýnh thành tựu lạc lối bộ thứ hai, có bộ phim đầu tiên thành công thành tựu làm nền, ngày hôm nay buổi công chiếu lần đầu tiên có thể nói là dị thường náo nhiệt. Chỉ là đến đây đưa tin phóng viên thì có 50, 60 nhà nhiều, bọn họ đều đối với bộ này bị được chờ mong điện ảnh tràn ngập tò mò cùng quan tâm. Ngoài ra, hiện trường còn ngồi sang vũ giải trí một ít lãnh đạo cấp cao, điện ảnh bộ ngành người phụ trách, nghệ nhân bộ quản lý, cùng với một chút hợp tác các minh tinh. Những người này hoặc câu phục giày da, hoặc trang phục, làm cho cả điện ảnh sảnh có vẻ tinh quang rạng rỡ. Trần Hạo thân mang một thân thẳng tắp âu phục, đứng ở trước đài, mặt mỉm cười, hăng hái. Hắn ngắm nhìn một phía, cùng dưới đài khán giả ánh mắt tụ hợp, sau đó dùng vang dội mà giàu có cảm xúc mãnh liệt âm thanh nói rằng: "Đầu tiên, ta muốn chân thành địa cảm tạ mỗi một vị đến đây tham gia Thái Quýnh buổi công chiếu lần đầu tiên khách quý. Các ngươi đến, để trường hợp này trở nên đặc biệt phá lệ." Lời còn chưa dứt, hắn liền thật sâu bái một cái, biểu đạt ra đối với đại gia chân thành lòng biết ơn. Tiếp đó, Trần Hạo tiếp tục nói: "Một bộ phim thuận lợi quay xong, không thể rời bỏ đoàn kịch bên trong mỗi người. Từ đạo diễn, diễn viên đến nhiếp ảnh gia, ánh đèn sư, chuyên gia trang điểm các loại, mỗi người đều trả giá siêng năng nỗ lực. Ở đây, ta muốn hướng về các ngươi trí lấy tối cao thượng kính ý, cảm tạ các ngươi trả giá." Hắn lại lần nữa hướng về dưới đài đoàn kịch các nhân viên cuối cùng, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hơi ngưng lại sau, Trần Hạo nói tiếp: "Đồng thời, ta cũng phải cảm tạ Sang Vũ công ty giải trí cho ta cung cấp như vậy một cái ưu tú nền tảng, để ta có cơ hội biểu diễn chính mình tài hoa cùng sáng tạo. Không có ủng hộ của các ngươi, bộ phim này không thể thuận lợi ra đời." Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Sang Vũ giải trí cảm kích tình, dưới đài lãnh đạo cấp cao môn dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Cuối cùng, Trần Hạo đưa mắt nhìn sang ngồi ở hàng trước người đầu tư cùng kịch bản người sáng tác Tinh Thần lão sư, hắn đầy cõi lòng cảm kích nói: "Ta còn muốn đặc biệt cảm tạ ta người đầu tư cùng kịch bản người sáng tác Tinh Thần lão sư. Là sự tin tưởng của hắn cùng chống đỡ, để ta có lòng tin đi quay chụp bộ phim này. Không có hắn cổ vũ cùng chỉ đạo, ta khả năng không cách nào hoàn thành cái này khiêu chiến." Nói xong, hắn hướng Tinh Thần lão sư phương hướng thật sâu bái một cái, Lý Tinh Văn không muốn bại lộ chính mình làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Ở một trận cảm tạ sau khi, Trần Hạo giới thiệu sơ lược một hồi điện ảnh nội dung, nhưng cũng không có quá nhiều địa sở pha lơ, chỉ là kéo lên khán giả khẩu vị. Tiếp đó, liền để chúng ta theo điện ảnh bắt đầu, cùng tiến vào cái này tràn ngập sung sướng thời khắc đi. Trần Hạo âm thanh tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, ảnh sảnh ánh đèn dần dần dập tắt, trên màn ảnh lớn bắt đầu chuyển phát tin nổi lên điện ảnh đội phim. Khán giả yên tĩnh lại, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm màn hình, chờ mong bộ này bị được chú ý điện ảnh chính thức chiếu phim. Điện ảnh mở màn, trên màn ảnh hình ảnh từ từ rõ ràng, đặc sắc nội dung vở kịch cùng gây cười kiểu đoàn dường như một dòng suối trong, cấp tốc chảy vào khán giả nội tâm, để trong rạp phim tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Trong đó trong điện ảnh có một màn đối thoại là như vậy, Từ Lãng một mặt nghi ngờ nhìn Cao Bác, hỏi: "Lão Chu có phải là liên hệ ngươi?" Cao Bác một mặt mờ mịt lắc lắc đầu, hồi đáp: "Không có a." Từ Lãng tựa hồ cũng không tin tưởng Cao Bác lời nói, hỏi tới: "Ngươi biết Lão Chu ở đâu?" Cao Bác khẽ cau mày, hơi không kiên nhẫn điệu nói: "Ta không biết à, ta còn tưởng rằng ngươi biết đây." Từ Lãng trợn to hai mắt, tăng cao âm lượng: "Ta không biết, làm sao ngươi biết ta biết?" Cao Bắc cũng không cam lòng yếu thế tương tự lên giọng: "Ta không biết ngươi biết." Này có qua có lại đối thoại, để một vị xem phim khách quý không nhịn được cười, hắn cười đối với bên cạnh đồng bọn nói rằng, ha ha, bọn họ đây là đang nói nhiều khẩu lệnh sao? Chính bọn hắn biết đang nói cái gì sao? Ngươi biết không, ngược lại ta là không biết. Lúc này, theo điện ảnh truyền phát tin, hình ảnh đi đến trong thang máy. Vương Bảo con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm một vị mỹ nữ chân dài, phản phất bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn. Một lát sau, Vương Bảo đột nhiên xoay đầu lại, hỏi Từ Lãng, nàng là nhân yêu sao? Nhân yêu là nhân sinh sao? Từ Lãng đối với Vương Bảo vấn đề cảm thấy 10 điểm kinh ngạc, nhưng vẫn là theo hắn lời nói hồi đáp, cái này mà, ta cũng không quá rõ ràng. Vương Bảo thấy thế, tràn đầy phấn khởi địa đề nghị, nếu không hai ta đánh cuộc, nhìn nàng đến cùng có phải là người hay không yêu. Từ Lãng có chút bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Nhưng mà, ngay ở mỹ nữ đi ra thang máy trước, nàng đột nhiên quay đầu lại, dùng một cái lưu loát tiếng Trung nói rằng, trong thang máy này 22B. Câu nói này dường như một tiếng kinh lôi, làm cho cả trong thang máy bầu không khí trong nháy mắt trở nên dị thường lúng túng cùng yên tĩnh. Thấy cảnh này, trong rạp phim khán giả cũng không nhịn được cười ra tiếng. Có người nhỏ giọng thầm thì nói, nhân yêu đương nhiên là nhân yêu hắn mẹ sinh rồi. Tương tự như vậy tràn ngập thú vị đoạn ngắn cùng đối thoại ở điện ảnh bên trong chỗ nào cũng có, ba vị nhân vật chính ở phim nhựa bên trong trải qua lộ đồ có thể nói là dị thường gian nguy, nó gian nan trình độ quả thực có thể so với đường tăng Tây Thiên lấy kinh lúc tao ngộ 9980 mức khó. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, 105 phút thoáng qua liền qua, điện ảnh cũng trong lúc vô tình hạ màn kết thúc. Nhưng mà, trong rạp phim khán giả tựa hồ còn chìm đắm ở vừa nãy tiếng cười cười nói nói bên trong, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Mãi đến tận ánh đèn sáng lên, mọi người mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như ý thức được, nguyên lai tại đây sung sướng trong không khí, một bộ phim liền như vậy lặng yên kết thúc. Đại gia hoàn toàn không có nhận ra được thời gian trôi qua, phản phất mới vừa trải qua chỉ là một hồi ngắn ngủi mà tốt đẹp một cảnh. Nhìn thấy khán giả như vậy nhiệt liệt phản ứng, Trần Hạo trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn biết rõ chính mình bộ phim này thu được to lớn thành công. Ngay lập tức, Trần Hạo mặt mỉm cười địa trả lời các ký giả đưa ra mấy vấn đề. Hắn tỉ mỉ giảng giải quay chụp trong quá trình gặp phải một ít thú vị cố sự cùng khó khăn kiêu chiến, còn đặc biệt đem ba vị diễn viên chính mời đến trước này, để mọi người có thể càng gần hơn khoảng cách địa biết bọn hắn, cũng cùng bọn họ chụp ảnh chung lưu niệm. Nửa giờ sau, Trần Hạo cao giọng tuyên bố buổi công chiếu lần đầu tiên kết thúc mỹ mãn, đồng thời mời mọi người rời bước đến bên cạnh khách sạn, cùng hưởng dụng phong phú tiệc tối. Nhưng mà, những người lòng như lửa đốt các ký giả, khi chiếm được trực tiếp tư liệu sau, liền không thể chờ đợi được nữa mà vội vã rời đi, thậm chí ngay cả tiệc tối đều hoàn mỹ bận tâm, chỉ muốn mau chóng chạy về tòa soạn báo, đêm này một tầng muốn tin tức đúng lúc đưa tin đi ra ngoài. Lý Tinh Văn quả nhiên xem hắn ở trong điện thoại nói như vậy, từ đầu đến cuối cũng như đồng nhất cái người vô hình bình thường, tiên tính tùy tùng mọi người cùng nhau xem xong bộ phim này. Cứ việc bộ phim này đối với Lý Tinh Văn tới nói đã là nghe nhiều nên thuộc, thậm chí có thể nói là kiếp trước đã xem qua rất nhiều lần, nhưng khi hắn lại lần nữa quan sát lúc, vẫn cứ cảm thấy đến hết sức buồn cười. Điện ảnh sau khi kết thúc, đoàn người bắt đầu chậm rãi tàn đi, mà Lý Tinh Văn cũng theo đội ngũ cùng đi đến tiệc tối sân bãi. Vừa đến chỗ cần đến, các món ăn ngon mùi hương liền xông vào mũi, làm người thèm nhỏ dãi. Lý Tinh Văn ở rực rỡ muôn màu đồ ăn bên trong chọn mình thích món ăn, sau đó tìm cái đối lập yên tĩnh góc xó, lặng lặng mà ngồi hạ xuống thưởng thức những này mỹ vị món ngon. Ngay ở hắn hưởng thụ mỹ thực thời điểm, ký túc xá mấy vị huynh đệ tốt cùng trường quản lý chú ý tới sự tồn tại của hắn. Bọn họ dồn dập đi tới, nhiệt tình cùng Lý Tinh Văn chào hỏi. Lý Tinh Văn cười cợt, trong lòng nhưng âm thầm kêu khổ không ngừng. Hắn thực sự không muốn trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, liền ở đơn giản hàn huyên vài câu sau khi, liền vội vã tìm cái cớ rời đi tiệc tối hiện trường. Chương 362, trên mạng đối với Thái Quýnh thảo luận chương 362, trên mạng đối với Thái Quýnh thảo luận ở tiệc tối dâng rượu đủ cơm no sau khi, Lý Tinh Văn hài lòng địa trở lại hắn cái kia ấm áp căn hộ ổ nhỏ. Đơn giản rửa mặt một phen sau, hắn xem một con lười biếng mèo như thế, thư thư phục phục địa bò lên trên mềm mại giường chiếu. Ừm. Hiện tại điện ảnh Thái Quýnh nên đã chính thức online. Lý Tinh Văn nằm ở trên giường, trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Hắn nhớ tới ở buổi công chiếu lần đầu tiên trên, khán giả phản ứng tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng không biết ở trên internet, đại gia đối với bộ phim này gặp có thế nào đánh giá đây. Mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, Lý Tinh Văn cấp tốc mở ra Thái Quýnh trang web diễn đàn. Lúc này, làn sóng thứ 2 xem phim khán giả đã kết thúc bọn họ xem phim lữ trình, mà bộ phim này xem phim nhân số cũng đã đột phá 1 triệu. Lý Tinh Văn không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn một chút đại gia ở trên mạng là làm sao đánh giá bộ phim này. Hắn trượt đi chuột, xem lướt qua trong diễn đàn các loại bình luận. Có cư dân mạng nói, mọi người xem bộ phim này, cái gì cũng đừng nghĩ, cười liền đúng rồi. Còn có cư dân mạng trêu nói, bộ phim này không có gì buồn cười, ta cũng là nở nụ cười 70, 80 thứ mà thôi. Thậm chí, trực tiếp đem mảnh bên trong nhân vật Vương Bảo xưng là kẻ ngu si còn vì là Từ Lãng có như vậy đồng đội mà mặc niệm, đương nhiên, là loại kia cười trộm mặc niệm. Không chỉ có như vậy, còn có một chút làm quái cư dân mạng đem Từ Lãng bảo bảo cao bác ba người này vật vê thành cờ tỷ phú biểu tượng cảm xúc, cũng phối hợp một câu không sợ thần như thế Từ Lãng, chỉ sợ như con heo bảo bảo lấy này đến nổ nước bọt chính mình đồng đội. 8 giờ bắt đầu lần đầu, mãi đến tận hiện tại, quan sát nhân số như thủy triều không ngừng kéo lên, vẻn vẹn qua 4 tiếng, cũng đã đột phá 2 triệu. Này kinh người con số khiến người ta trố mắt ngất ngụm, cũng đầy đủ chứng minh Thái Quýnh bộ phim này to lớn mị lực cùng sức hấp dẫn. Lý Tinh Văn nhìn điện thoại di động trên màn ảnh không ngừng nhảy lên con số, trong lòng âm thầm gật đầu. Khóe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhẹ giọng tự nói, tuy rằng ta hiện tại cũng không thiếu tiền, nhưng ai lại gặp chê nhiều tiền đây. Nhiều một chút phòng bán vé, chính mình liền có thể nhiều hơn chút chia hoa hồng. Nhìn Thái Quýnh ở trên mạng như vậy nóng nảy, Lý Tinh Văn trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa. Hắn chậm rãi xoay người, ngáp một cái, sau đó hài lòng địa đóng lại đèn, chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon trên ngủ mở giấc. Nhưng mà, sáng ngày thứ hai, Lý Tinh Văn liền bị một trận gấp gáp chuông điện thoại đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nhìn một chút điện thoại di động màn hình, phát hiện là Trần Hạo gọi điện thoại tới. "Tinh Văn, ngươi biết ngày hôm qua chúng ta phòng bán vé bao nhiêu không?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Hạo thanh âm hưng phấn, 4 tiếng liền đột phá 100 triệu a. Mới vừa các đại rạp chiếu phim đều gọi điện thoại tới, yêu cầu tăng cường lịch chiếu phim, nhìn như vậy đến ngày hôm nay phòng bán vé đột phá 400 triệu tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Tinh Văn một bên buốt mắt, một bên phàn nàn nói, "Trần đạo, tất yếu như thế sớm gọi điện thoại lại đây sao? Ta đều còn chưa tỉnh ngủ." "Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi, ta còn muốn ngủ tiếp cảm thấy." Nói xong, hắn không chờ Trần Hạo đáp lời, liền cúp điện thoại, đem điện thoại di động ném qua một bên, chuẩn bị tiếp tục mê đầu ngủ. Cắt đứt Trần Hạo điện thoại sau, Lý Tinh Văn nguyên bản còn muốn lại chợp mắt một lúc, nhưng trong đầu không ngừng vang vọng Trần Đạo mới vừa nói lời nói, để hắn bất luận làm sao đều khó mà ngủ. Hắn bắt đầu suy nghĩ Trần Đạo nhắc tới con số, ngày hôm qua 100 triệu, ngày hôm nay khả năng liền sẽ đạt đến 400 triệu, chiếu khuynh hướng như thế tiếp tục phát triển, bộ phim này phòng bán vé đột phá 2 tỷ quả thực là dễ như ăn cháo, thậm chí có khả năng xung kích 3 tỷ cửa ải lớn. Vừa nghĩ tới nơi này, Lý Tinh Văn cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hắn hưng phấn ngồi dậy, không thể chờ đợi được nữa mà mở máy vi tính ra, đăng nhập đến tương quan trang web, kiểm tra đại gia đối với bộ phim này cho điểm tình huống. Quả nhiên, như hắn dự liệu, hiện nay đã có hơn 1 vạn người tham dự chấm điểm, mà hiện tại cho điểm dĩ nhiên lên đến 8.1 phân. Đối với một bộ hài kịch điện ảnh tới nói, cái này điểm đã tương đương khả quan. Cũng không tệ lắm mà. Lý Tinh Văn không khỏi thở dài nói, trong lòng đối với bộ phim này biểu hiện cảm thấy hết sức hài lòng. Nếu đã tỉnh lại, Lý Tinh Văn quyết định không còn ngủ nướng, mà là rời giường đi ăn cái điểm tâm. Dù sao ngày hôm nay là thứ bảy, không cần xem thời gian làm việc như vậy bận rộn. Có điều, đối với Lý Tinh Văn tới nói, có hay không là thứ bảy kỳ thực cũng không có quá to lớn khác nhau, bởi vì hắn muốn là không cần đi làm đánh thẻ. Ăn xong điểm tâm sau, Lý Tinh Văn đột nhiên nhớ tới mình đã có một quãng thời gian không có đến xem ông ngoại. Liền, hắn quyết định đi ông ngoại nơi đó ngồi một chút, thuận tiện nhìn ông ngoại gần nhất thân thể tình hình làm sao. Liền như vậy, Lý Tinh Văn ở trên giường đơn giản kế hoạch xong chính mình một ngày này sắp xếp hành trình. Chương 363, tham viếng ông ngoại, biếu tặng thơ từ. Chương 363, tham viếng ông ngoại, biếu tặng thơ từ. Làm Lý Tinh Văn đến ông ngoại tứ hợp biệt lúc, thời gian đã lặng yên đi đến 10 giờ sáng. Tuy rằng giờ khắc này chính trực tháng 7, bên ngoài nhiệt độ lên đến 35, nhưng vừa đi vào ông ngoại tứ hợp viện, hắn lập tức cảm nhận được một luồng thấm ruột thấm gan cảm giác mát mẻ. Đi vào sân, Lý Tinh Văn nhìn thấy ông ngoại chính thản nhiên tự đắc địa nằm ở trên một cái xích đu, bên cạnh đặt một cái khéo léo bàn trà, mặt trên bày ra một ly nóng hổi nước trà. Vương đội quân kép thỉnh thoảng mà nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái kia phó thích gì răng dấp, khiến người ta không khỏi cảm thán này lão niên sinh hoạt thực sự là quá thư thích. "Ông ngoại, ta đến rồi." "Ngài trong nhà này thật đúng là mát mẻ." Lý Tinh Văn hưng phấn hô. Ông ngoại nghe được Lý Tinh Văn âm thanh, xoay đầu lại, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, "Ha ha, ngoại tôn ngoan của ta đến rồi, nơi này cũng không tệ lắm phải không? Bên cạnh còn có một cái ghế, ngươi cũng nhanh nằm xuống đến nghỉ ngơi một chút." Lý Tinh Văn nghe xong không chút khách khí mà đem mang đến đồ vật đặt ở trên khay trà, sau đó như ông ngoại từng nói, thư thư phục phục địa nằm ở khác trên một cái xích đu. Hắn nhẹ nhàng lung lay ghế tựa, cảm thụ gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt nhẹ nhàng khoan khoái, đồng thời ngước đầu nhìn lên đỉnh đầu cái kia cây cối rậm rạp cánh lá, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng hiếu kỳ. "Ông ngoại, trong sân cây này nên nhiều năm rồi chứ?" Lý Tinh Văn quay đầu nhìn về phía ông ngoại, tò mò hỏi. Ông ngoại tựa hồ rơi vào hồi ức, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú cây kia, chậm rãi nói rằng, "Đúng đấy, cây này xác thực tồn tại rất lâu. Ta mua lại tòa này tứ hợp viện thời điểm, nó cũng đã ở đây, có điều khi đó nó vẫn không có hiện tại như thế cao to. Thời gian cực nhanh, chớp mắt một cái, 30 năm đều qua, mà cây này nhưng như cũng lặng lặng mà đứng sững ở nơi này." "Tinh Văn, nghe nói ngươi tháng trước đi ra ngoài du ngoạn." Vương đội quân thép chậm rãi lung lay ghế nằm, nhìn như hứng hở địa thuận miệng vừa hỏi. Lý Tinh Văn mỉm cười hồi đáp, "Đúng đấy, ông ngoại, ta xuất ngoại quay một vòng, chủ yếu là đi xem điện ảnh quay chụp tiến triển tình huống. Chờ về nước sau khi đây, ta lại đi tới Thái Sơn cùng Hàng Châu đi dạo một chút." Hắn đơn giản hướng ra phía ngoài công giảng giải một hồi chính mình lữ trình. Vương đội quân thép nghe xong, đăm chiêu địa điểm gật đầu, cảm khái điệu nói, "Ừm, thêm ra đi đi một chút nhìn quả thật không tệ, thừa dịp hiện tại lúc còn trẻ, hay đi trải nghiệm không giống địa phương cùng sự vật. Giống ta cái này tuổi, coi như muốn đi ra ngoài đi một chút, thân thể cũng không chịu nổi đi." Lý Tinh Văn thấy thế, vội vã an ủi, "Ông ngoại, ngài đừng nha nói như vậy, ngài xem ra không có chút nào lão, ngài hoàn toàn có thể đi ra ngoài đi một chút, tìm một ít hoàn cảnh ưu mỹ, ung dung nhàn nhã khu nghỉ dưỡng, đi nơi nào giải sầu, thưởng thụ một hồi nhàn nhã thời gian." Vương đội quân kép quát tay áo một cái, cười nói, "Ha ha, chính ta thân thể tình hình chính ta rõ ràng nhất, già rồi liền không muốn lại dằn vặt rồi, giống như bây giờ liền rất tốt, nằm ở trong sân tắm nắng, nhìn sách, thư thích nhất có điều." Lý Tinh Văn nghe ông ngoại lời nói, cũng cảm thụ một hồi trong sân hoàn cảnh, gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua gò má, mang đến một tiếng mát mẻ. Hắn không khỏi thở dài nói, "Ông ngoại, ngài nói đúng, nơi này xác thực rất thư thích, khiến người ta cảm giác đặc biệt an nhàn. Hướng về này trên ghế nằm một nằm, cái gì buồn phiền đều có thể quăng đến lên 9 tầng mây đi." Tâm tình lập tức liền thanh tĩnh lại. Vương đội quân kép mặt mỉm cười mà nói rằng, "Tinh Văn, ngươi mấy bổ ta nhưng là đều nhìn, ngươi cái kia mấy bài thơ viết đến thực sự là tương đối khá, ta đều không nghĩ đến ngươi lại còn có như vậy tài hoa." Lý Tinh Văn nghe vậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nói vậy chính mình viết cái kia 3 đầu thơ đã bị ông ngoại nhìn thấy. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền cười hồi đáp, "Ông ngoại, nguyên lai ngài cũng đúng thơ từ có nghiên cứu. Cái kia ông ngoại, ta cho ngài viết một bài thơ thế nào? Vương đội quân thép vừa nghe, nhất thời đến rồi hứng thú, liền đội bằng nói, cái gì? Đưa cho ta một bài thơ. Tốt tốt, đến đến đến, chúng ta nhanh đi thư phòng, ngươi mau mau cho ta viết ra. Dứt lời, hắn liền không thể chờ đợi được nữa mà lôi kéo Lý Tinh Văn hướng thư phòng đi đến. Lý Tinh Văn hoàn toàn không ngờ rằng ông ngoại sẽ phản ứng to lớn như thế, nhìn trước mắt vị này hơn 70 tuổi lão nhân, giờ khác này dĩ nhiên xem cái đòi hỏi lễ vật ngoan đồng bình thường, hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, đối mặt ông ngoại nhiệt tình, Lý Tinh Văn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ được tùy ý hắn lôi kéo chính mình đi vào thư phòng. Vừa vào thư phòng, Vương đội quân thép liền cấp tốc vì là Lý Tinh Văn chuẩn bị kỹ càng giấy và bút mực, sau đó đầy mặt chờ mong địa thúc giục, ta thật ngoại tôn, ngươi nhanh viết, nhanh viết. Nếu đã đáp ứng rồi ông ngoại, Lý Tinh Văn cũng không còn làm phiền, hắn hít sâu một hơi, vững vàng mà cầm bút lên, ở trắng non giấy xuyến trên bắt đầu viết lên. Luôn đến mưu cảm thấy thời gian quý, bạc tấn thiêm đến mấy hành kia. Chỉ mong con cháu thường nhiễu đầu gối, không tiện thần tiên không tiện thơ. Mấy phút sau, Lý Tinh Văn rốt cục hoàn thành rồi tác phẩm của hắn, hắn nhẹ nhàng để cây viết trong tay xuống, như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm. Vương đội quân thép thì lại vẫn lặng lặng mà ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn kỹ trên tờ giấy văn tự, trên mặt tràn trề mừng rỡ như điên nụ cười. Chữ tốt, thơ hay a. Vương đội quân thép không kìm lòng được địa thở dài nói, tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập đối với Lý Tinh Văn tài hoa tán thưởng cùng đối với bài thơ này yêu thích. Đặc biệt là câu này chỉ mong con cháu thường nhiễu đầu gối, không tiện thần tiên không tiện thơ biết đến thực sự là quá tốt rồi. Vương đội quân thép tiếp tục cười tán dương, ánh mắt của hắn dừng lại tại đây một hàng chữ trên, phảng phất có thể xuyên thấu qua những này văn tự cảm nhận được Lý Tinh Văn đối với hắn sâu sắc chúc phúc. Khi còn trẻ Vương đội quân thép một lòng nhào vào về buôn bán, quên người nhà, bạn già cũng phải đi trước. Hiện tại hắn trên căn bản không quản lý tập đoàn sự vụ, nhàn hạ ở nhà, mới cảm nhận được tình thân đáng quý. Vương đội quân thép càng xem càng yêu thích, cuối cùng hắn quyết định nói, ta nhất định phải tìm người đem bài thơ này phiếu lên, treo ở trong thư phòng của ta, như vậy ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nó. Dù sao, đây chính là cháu ngoại của ta đưa cho ta thơ tử. Lý Tinh Văn nghe ông ngoại lời nói, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, ông ngoại, kỳ thực thật sự không cần thiết làm như thế, ta cũng là tùy tiện biết biết. Nhưng mà, Vương đội quân thép nhưng cười khoát tay háo một cái, nói rằng, phi thường tất yếu, ta không chỉ muốn phiếu lên, còn muốn cho ta những người các lao đầu nhìn. Để bọn họ cũng biết, ta có một cái như vậy có tài hoa ngoại tôn, có thể viết ra tốt như vậy thơ đưa cho ta, mà bọn họ cũng không có. Lý Tinh Văn không nghĩ đến, luôn luôn ở trên thương trường sấm rền gió cuốn, nghiêm túc uy nghiêm ông ngoại, vẫn còn có như vậy tính trẻ con một mặt. Có điều, nhìn thấy ông ngoại vui vẻ như vậy, hắn cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Cuối cùng, Lý Tinh Văn không thể làm gì khác hơn là theo ông ngoại ý tứ nói rằng, ông ngoại, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Ha ha, hài lòng, đương nhiên hài lòng rồi. Vương đội quân thép thoải mái cười to, sau đó đứng dậy, đi thôi, thời gian cũng không còn sớm, Tiểu Trần nên đã chuẩn bị kỹ càng bữa trưa, chúng ta đi ăn cơm. Lý Tinh Văn vội vàng tiến lên đỡ lấy ông ngoại, hai người cùng đi ra thư phòng, lưu lại cái kia thủ bị ông ngoại coi như chân bảo thơ tử, lặng lặng mà nằm ở trên bàn sách. Chương 364, cũng phải cho ra ra viết thơ chương 364. Cũng phải cho ra ra viết thơ cao hứng hương địa cùng ông ngoại hưởng dụng một trận phong phú cơm trưa sau. Buổi chiều Lý Tinh Văn tiếp tục cùng ông ngoại vui vẻ địa tán gẫu, cùng thời gian tốt đẹp, lại đang trong sân nằm một canh giờ, Lý Tinh Văn mới đứng dậy rời đi. Nhưng mà, ngay ở Lý Tinh Văn đứng dậy sau khi rời đi, Vương đội quân thép cấp tốc hành động lên. Hắn lập tức dặn dò người đem Lý Tinh Văn viết thơ từ tỉ mỉ bồi lên, phản phất đây là một cái hy thế chân bảo. Không chỉ có như vậy, Vương đội quân thép còn cố ý chụp ảnh, sau đó không thể chờ đợi được nữa mà hướng về hắn mấy vị bạn cũ khoe khoang, mà trong đó một vị chính là Lý Tinh Văn gia Lý Diệu Tiên. Làm Lý Diệu Tiên nhìn thấy Vương đội quân thép cái kia dương dương tự đắc dáng vẻ lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng không vui. Hắn âm thầm suy nghĩ, cái tên này có cái gì tốt đắc ý? Này thơ từ lại không phải hắn biết, rõ ràng là ta cháu trai ruột kết tác. Nghĩ đến bên trong, Lý Diệu Tiên tâm tình càng phiền muộn, một mình phát lên hờn dỗi đến. Thử, có gì đặc biệt, không phải là một bài thơ mà. Chờ ta có cơ hội để ta ngoan tôn tử cho ta viết một bài càng tốt hơn, đến thời điểm đưa cho ngươi xem ngươi còn làm sao hung hăng. Lý Diệu Tiên một bên lẩm bẩm, một bên càng nghĩ càng giận. Rốt cuộc, Lý Diệu Tiên không kiềm chế nổi xung động của nội tâm, cầm lấy điện thoại di động bấm Lý Tinh Văn điện thoại. Điện thoại một chuyển được, hắn liền trực tiếp hỏi, "Ngoan tôn tử à, ngươi có phải hay không cho ngươi ông ngoại viết một bài thơ?" Lý Tinh Văn đối với gia gia cấp tốc như thế biết được chuyện này cảm thấy 10 điểm kinh ngạc, dù sao hắn mới vừa từ ông ngoại nhà đi ra không bao lâu. Có điều, hắn vẫn là đàng hoàng mà hồi đáp, "Đúng đấy, gia gia, ta mới vừa từ ông ngoại bên kia trở về, cũng xác thực cho hắn viết một bài thơ, làm sao ngươi biết?" Lý Diệu Tiên mặt tươi cười mà nói rằng, "Ha ha, nguyên lai những này thơ đúng là ngươi biết." Tinh Văn, ngươi nói ta có phải hay không ngươi thân gia gia? Ngươi đều cho ngươi ông ngoại viết tốt như vậy thơ, có phải là cũng nên cho ta viết một bài đây? Lý Tinh Văn nghe được lời của gia gia, không khỏi cảm thấy đến có chút buồn cười, gia gia dáng vẻ ấy, lại như cái tiểu hài tử đang ghen như thế. Trong lòng hắn âm thầm cân nhắc, phỏng chừng là ông ngoại đem mình viết những người thơ từ phân phát gia gia tiến hành khoe khoang, sau đó gia gia sau khi thấy, trong lòng có chút không thăng bằng, cho nên mới phải đưa ra yêu cầu như thế. Có điều, nếu gia gia đều mở miệng, Lý Tinh Văn tự nhiên không tiện cự tuyệt. Dù sao, gia gia cũng là thân nhân của hắn. Hắn liền vội vàng gật đầu đáp, "Gia gia, ngài trước tiên đừng nóng giận. Ta đương nhiên gặp cho ngài viết một bài thơ." Lý Diệu Tiên vừa nghe, nhất thời vui vẻ ra mặt, hắn vui vẻ cười to nói, "Ha ha, thật tốt tử. Gia gia liền biết ngươi thương ta nhất." ngươi có thể chiếm được cho ta viết một bài càng tốt hơn thơ, muốn so với Vương lão đầu cái kia thủ còn tốt hơn, như vậy ta mới có thể ở trước mặt hắn hãnh diện, nhìn hắn còn dám hay không ở trước mặt ta hả hê. Tiếp đó, Lý Diệu Tiên lại tràn đầy phấn khởi mà nói rằng, Tinh Văn, ngươi buổi tối tới ra ra nơi này ăn cơm đi, đến thời điểm thuận tiện đem thơ viết ra. Ra ra ta nhà, cũng xem ông ngoại ngươi như vậy, đem ngươi thơ cầm bồi lên, treo ở trong phòng khách, để mọi người đều nhìn cháu của ta tài hoa. Lý Tinh Văn không nghĩ đến ra ra gấp gáp như vậy, không chỉ có muốn hắn viết thơ, còn xin mời hắn buổi tối đi trong nhà ăn cơm. Tuy rằng hắn nguyên bản buổi tối còn có cái khác sắp xếp, nhưng đối mặt ra ra nhiệt tình như vậy xin mời, hắn thực sự không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng nói, được rồi, ra ra, ta buổi tối nhất định quá khứ. Màn đêm buông xuống, kim đồng hồ chỉ về 5 giờ. Lý Tinh Văn mới vừa về đến nhà không lâu, liền lại vội vội vàng vàng địa ra ngoài, chỗ cần đến là ra ra ở lại đại viện. Bởi vì thủ vệ đối với Lý Tinh Văn khá là quen thuộc, hơn nữa Lý Diệu Tiên trước đó đã chào hỏi, vì lẽ đó hắn có thể thuận lợi tiến vào viện. Nhẹ nhàng khấu hưởng cửa phòng, Lý Tinh Văn cất bước đi vào. Vừa vào cửa, hắn kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ ra ra cùng bà ngoại ở ngoài, hắn ba ba Lý Kiến Hoa dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Ra ra, mãi mãi, ba. Lý Tinh Văn mặt mỉm cười, lần lượt hướng về các trưởng bối vấn an. Nhưng mà, chưa kịp hắn lấy hơi, Lý Diệu Tiên liền không thể chờ đợi được nữa mà đứng dậy, nói với hắn, Tinh Văn, nhanh, theo ta cùng đi thư phòng, đem cái kia bài thơ tử cho ta viết ra. Lý Tinh Văn thấy thế, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn thực sự không có nghĩ đến, ra ra tính tình dĩ nhiên như vậy chỉ gấp. Đang lúc này, mãi mãi Triệu Hoa Lan mở miệng, nàng hiển nhiên đối với Lý Diệu Tiên cử động khá là bất mãn, ngữ khí mang theo trách cứ mà nói rằng, người lão già đáng chết này, hài tử mới vừa vào cửa, liền nước đều còn chưa kịp uống một hớp, cái mông đều còn không ngồi xuống đây, ngươi liền vội vã kéo hắn đi viết thơ, viết cái gì viết. Lý Tinh Văn hoàn toàn không ngờ rằng, mãi mãi còn có hung hăng như vậy một mặt. Đối mặt mãi mãi trách cứ, Lý Diệu Tiên trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có gì để nói, chỉ có thể yên lặng mà đứng ở nơi đó, không còn hé răng. Có điều Lý Tinh Văn vẫn là khuyên lơn nói rằng, mãi mãi, ta thật sự không mệt, ta vẫn là trước tiên đem thơ cho ra ra viết ra, hắn đều sốt ruột chờ. Lý Diệu Tiên đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Triệu Hoa Lan, tựa hồ đang chờ đợi quyết định của nàng. Triệu Hoa Lan thấy thế, mỉm cười nói với Lý Tinh Văn, người đứa nhỏ này, thực sự là quá hiểu chuyện, còn biết người già già sốt rồi đây. Được rồi, nếu ngươi kiên trì như vậy, vậy các ngươi trước hết đi thư phòng. Được mãi mãi đáp ứng sau, ra ra Lý Diệu Tiên mừng rỡ, hắn lập tức kéo Lý Tinh Văn tay nhỏ, cùng đi vào thư phòng. Vừa vào thư phòng, Lý Tinh Văn liền nhìn thấy trên bàn sách từ lâu chuẩn bị kỹ càng giấy và bút mực, phản phất chúng nó đều đang đợi hắn đến. Lý Tinh Văn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó cầm lấy bút lông, chấm no mực nước, bắt đầu ở giấy xuyến dâng thư viết lên. Bút pháp của hắn tuy rằng có chút non nớt, nhưng mỗi một bút đều viết đến 10 điểm chăm chú, gắng đạt tới đem mỗi cái tự đều viết đến ngay ngắn đẹp đẽ. Theo thời gian trôi đi, một bài quy tuy thọ dần dần hiện ra trên giấy. Thần Du Tuy Thọ, còn có càng lúc, đàng xa thừa bụ, trung vi cho đất. Tuổi già chí chưa già, chí ở ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, chí lớn không nớt. Doanh xúc kỳ hạ, không chỉ ở thiên, dưỡng di chi phúc, có thể chiếm được vĩnh năm. Hành thậm chí thai, ca dĩ vị trí. Làm Lý Tinh Văn cuối cùng một bút hạ xuống lúc, hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lý Diệu Tiên không thể chờ đợi được nữa mà đi lên phía trước, cẩn thận tỉ mỉ Lý Tinh Văn tác phẩm. Hảo, hảo, hảo. Lý Diệu Tiên nói liên tục ba cái hảo tự, trong mắt lộ ra không che giấu nổi tán thưởng tình. Đặc biệt là câu này tuổi già chí chưa già, chí ở ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, chí lớn không ngớt viết đến thực sự là quá tốt rồi. Người tuy rằng già rồi, nhưng vẫn cứ ý chí chiến đấu sục sôi, chí hướng không giảm. Lý Diệu Tiên thở dài nói, bài thơ này so với Vương đội quân thép cái kia thủ còn tốt hơn, Tinh Văn, ngươi thật đúng là gia gia thật tốt tử. Chương 365, bị gia gia mãi mãi quan tâm. Chương 365, bị gia gia mãi mãi quan tâm. Lý Diệu Tiên cẩn thận từng ly từng tí một mà nâng cái kia trang nét mực chưa khô thơ cạo, từng chữ từng câu thưởng thức. Được. Lý Diệu Tiên đột nhiên vỗ đùi, vận đục con mắt trong nháy mắt sáng lên, xem hài đồng nhìn thấy yêu nhất kẹo. Hắn đem thơ cạo tiến đến trước mắt, từng câu từng chữ điệu niệm ba lần, khóe miệng nhếch đến sắp đến bên hai, liền mang theo hoa dâm lông mày đều đi theo rung động. Đột nhiên, hắn như là nhớ ra cái gì đó chuyện thần yếu, bước chân dừng lại, xoay người liền hướng bàn học chạy. Vừa vội vội vã địa lấy ra điện thoại di động, tìm tới camera công năng. Đến mau mau đập xuống đến, phân phát Tinh Văn ông ngoại nhìn. Lý Diệu Tiên một bên nhắc tới, một bên đem thơ cạo san bằng ở bệ cửa sổ, điều chỉnh góc độ, buổi sáng Tinh Văn cho hắn viết một bài thơ, đuôi đều sắp vểnh đến bầu trời, lần này để hắn nhìn một cái, nhà ta Tinh Văn cho ta viết thơ càng lợi hại. Mắt thấy điện thoại di động màn ảnh liền muốn nhắm ngay thơ cạo, một cái tay đột nhiên đè lại cánh tay của hắn. "Ra ra, đừng nuốt." Lý Tinh Văn bất đắc dĩ âm thanh ở phía sau vang lên. Lý Diệu Tiên quay đầu lại, chỉ thấy Tôn Nhi cau mày, trong mắt mang theo vài phần dở khóc dở cười. Hắn thả xuống điện thoại di động, nghi hoặc mà hỏi, "Vì sao không cho đập? Tốt như vậy thơ, phải để mọi người đều nhìn một cái." Lý Tinh Văn thở dài, trong lòng âm thầm lại nhải, ngài cùng ông ngoại qua lại sưởi, lẫn nhau khoe khoang, cuối cùng vội vàng ứng phó những này so đấu giúp các ngươi giữ thể diện, còn chưa là ta. Trong lòng nổ nước bọn quy nổ nước bọn, hắn vẫn là chỉ hoan ngữ khí, kiên trì giải thích, "Ra ra, thứ tốt chính chúng ta người nhà thưởng thức liền được rồi. Ngài nếu như phân phát người khác nhìn, nhất định phải thổi phồng thơ viết đến được, đến thời điểm nếu là có người mở miệng mượn thơ cạo đi thưởng thức, hoặc là hướng về ta cầu thơ, ngài nói ngài có cho mượn hay không, ta biết không biết." Lý Diệu Tiên sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Hắn sống hơn 70 năm, sao có thể không hiểu Tôn Nhi tâm tư? mặt ngoài là sợ mượn thơ phiền phức, kỳ thực là không muốn bị những này khoe khoang liên lụy ra một đống việc vặt mà chính mình. Nghĩ đến đây, Lý Diệu Tiên trong lòng này điểm khoe khoang muốn trong nháy mắt tiêu tan, chỉ còn dư lại đối với Tôn Nhi đau lòng. Hắn đưa tay vỗ vỗ Lý Tinh Văn bay, cười nói, được, nghe ta ngoan tốt tử. Không phát, chúng ta đem thơ cảo thu hồi đến, chính mình chậm giải phẩm, không cho ngươi thêm phiền. Vừa dứt lời, cửa thư phòng ở ngoài liền truyền đến Triệu Hoa Lan trong trẻo âm thanh, còn chen lẫn bắt đũa và chạm nhẹ vang lên, lao giả, Tinh Văn, hết bận không nhỉ? Trên bàn sườn xào chua ngọt đều sắp nguội, mau chạy ra đây ăn cơm. Mãi mãi, tới ngay. Lý Tinh Văn hướng về ngoài cửa đáp một tiếng, quay đầu giúp Gia Gia đem thơ cáo gấp xong, bỏ vào bàn học trong ngăn kéo. Lý Diệu Tiên lôi kéo Tôn Nhi tay, một bên đi ra ngoài một bên hô, lao bà tử, tới rồi tới rồi. Ngày hôm nay có Tinh Văn thích ăn sương sườn, có thể chiếm được ăn nhiều hai bát cơm. Nói, hắn tiện tay mang tới cửa thư phòng, căn bản không chú ý tới bên bàn đọc sách còn đứng một người. Lý Kiến Hoa không nói gì đứng tại chỗ, vẻ mặt như là bị nhân phím tạm dừng. Mới vừa hắn cũng ở thư phòng, nhìn Tinh Văn viết thơ, không nghĩ đến này hai ông cháu tán gẫu đến hứng khởi, trực tiếp lôi kéo tay đi rồi, còn chi kỷ địa đóng cửa lại. Được thôi, ăn cơm không gọi ta thì thôi. Lý Kiến Hoa cúi đầu nhìn một chút đã đóng cửa lại, trong lòng không nhịn được nổ nước bọn, lúc đi còn thuận lợi đóng cửa, đây là coi ta là không khí. Ta đến cùng có phải là cái này nhà con trai ruột, cha ruột ba a? Hắn quay về cửa phòng đóng chặt trợn mắt khinh bỉ, vừa bất đắc dĩ địa lắc đầu một cái. Lý Kiến Hoa tìm tòi mở ra khóa cửa, chậm gì gì địa hướng phòng ăn đi đến. Vừa đi vào phòng ăn, liền nhìn thấy Lý Diệu Tiên, Triệu Hoa Lan cùng Lý Tinh Văn đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Trên bàn bày bốn món ăn một hàng, sườn xào chua ngọt màu sắc hồng lượng, cá vẹ ỉ cả hấp bốc hơi nóng, còn có một đĩa xanh biết rau xanh cùng một bát bí đao viên thuốc thang, đều là một ít việc nhà món ăn. Bát đuôi chỉnh tề địa đặt tại ba người trước mặt, chỉ có thiếu một phó. Lý Diệu Tiên nhìn thấy hắn, như là mới nhớ tới trong nhà còn có người như vậy, thả xuống đôi đũa trong tay, thuận miệng hỏi, nhi tử, ngươi vừa nãy ở nơi nào đây? Lúc ăn cơm không thấy bóng người, hiện tại mới nô ra. Bát đũa không cho ngươi chuẩn bị, chính mình đi nhà bếp nắm một bộ. Lý Kiến Hoa vừa tới bên mép ta ở thư phòng mạnh mẽ bị câu nói này chặn lại trở lại. Hắn nhìn phụ thân một mặt chuyện đương nhiên vẻ mặt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, muốn phản bác lại cảm thấy không cần thiết, dù sao cũng là cha của chính mình, cũng không thể bởi vì điểm ấy việc nhỏ nổi nóng. Hắn kéo kéo khoe miệng, bỏ ra một cái vẫn tính bình tĩnh nụ cười, được, ta đi lấy. Chờ Lý Kiến Hoa từ phòng bếp cầm bát đuôi trở về, mới vừa ở không chỗ ngồi ngồi xuống, càng làm cho hắn dở khóc dở cười cảnh tượng xuất hiện. Triệu Hoa Lan gấp một tảng lớn sườn xào chua ngọt, trực tiếp bỏ vào Lý Tinh Văn trong bát, cười nói, Tinh Văn, gần nhất công tác cực khổ rồi, ăn nhiều một chút xương sườn bồi bổ, xem ngươi đều gầy. Lý Diệu Tiên cũng không cam lòng yếu thế, dùng công khoái gấp một tảng lớn cá vừa phúc thịt, bỏ vào Tôn Nhi trong bát, ngoan tốt tử, thịt cá nột, dễ tiêu hóa, ăn nhiều một chút. Hai người ngươi một khoái ta kẹp lại, trong chốc lát, Lý Tinh Văn bát liền trồng đến như toàn núi nhỏ, liền cơm kẹp đều sắp không nhìn thấy. Lý Tinh Văn nhìn trong bát sắp tràn ra tới món ăn, vội vã xua tay, ra ra nãi mãi, được rồi, ta bát đều đầy, thật sự ăn không vô. Được, không gấp. Triệu Hoa Lan nhìn Tôn Nhi bát, cười đến một mặt tự ái, lập tức túi đầu nhìn một chút chính mình trên đũa mới vừa cắp lên sương sườn, quay đầu nhìn về phía một bên không người hỏi thăm Lý Kiến Hoa, Kiến Hoa, khối này sương sườn cho ngươi ăn đi, Tinh Văn trong bát thực sự không bỏ xuống được. Lý Kiến Hoa nhìn khối này dư thừa sương sườn, lại nhìn một chút Lý Tinh Văn trong bát chất thành núi món ăn, trong lòng như là bị món đồ gì nhẹ nhàng va vào một phát, có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười. Hắn tiếp nhận mẫu thân truyền đạt sương sườn, cười nói, cảm tạ mẹ, vừa vặn ta thích ăn sương sườn. Bữa cơm này, Lý Diệu Tiên cùng Triệu Hoa Lan sự chú ý hầu như tất cả Lý Tinh Văn trên người, một lúc hỏi hắn công tác có mệnh hay không, một lúc căn dặn hắn phải chú ý nghỉ ngơi, tình cờ gấp món ăn cho Lý Kiến Hoa, cũng đều là Tinh Văn ăn không vô đồ ăn thừa. Lý Tinh Văn bị ra ra mãi mãi quan tâm vây quanh, cười đến mặt mày loan loan, Lý Diệu Tiên cùng Triệu Hoa Lan nhìn Tôn Nhi, khắp khuôn mặt là thỏa mãn. Ở trong mắt bọn họ, bữa cơm này ăn được ấm áp lại hài hòa, còn Lý Kiến Hoa trong lòng này điểm tiểu hoa nước căn bản không ai chú ý tới. Sau khi ăn xong, Triệu Hoa Lan thu thập bát đũa, Lý Diệu Tiên giúp đỡ lau bàn, Lý Tinh Văn thì lại phụ trách đem bên cạnh bàn ăn ghế tựa trở về vị trí cũ. Chờ tất cả thu thập thỏa đáng, một nhà ba đời bốn miệng người ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Triệu Hoa Lan bưng một đĩa rửa sạch dâu tây đi tới, đặt ở trên khay trà, nhìn Lý Tinh Văn nói rằng, Tinh Văn à, ngươi phát biểu ở lấy bổ trên mấy bài thơ ta cũng nhìn, viết đến thật không tệ, vừa có tài hoa lại giản dị, không trách ngươi già già mỗi ngày nhắc tới muốn ngươi cho hắn viết một bài đây. Lý Tinh Văn cầm lấy một viên dâu tây bỏ vào trong miệng, cười nói, tạ ơn mãi mãi khích lệ, chính là tùy tiện viết, có thể để già già vui vẻ là được rồi. Lý Diệu Tiên ngồi ở một bên, đáp ý bổ sung, cái gì gọi là tùy tiện biết, cái này gọi là có thiên phú. Ta đã sớm nói, chúng ta Lý gia tài hoa đều di chuyển cho Tinh Văn. Hắn nói, còn vô Lý Tinh Văn mu bàn tay, trong mắt kiêu ngạo tảng đều không giấu được. Lý Kiến Hoa ngồi ở sofa khác một đầu, cầm lấy một viên dâu tây, nghe phụ thân và nhi tử đối thoại, bất đắc dĩ cười cợt. Mặc dù mình đều là bị quên, nhưng nhìn phụ thân và nhi tử thân mật dáng vẻ, nhìn mẫu thân trên mặt ôn nhu nụ cười, trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp, hay là đây chính là nhà dáng vẻ đi, nhao nhao, rồi lại tràn đầy ôn nhu. Chương 366, phong phú một ngày. Chương 366, phong phú một ngày. Ngày hôm nay cả ngày, Lý Tinh Văn đều trải qua phi thường phong phú mà vui vẻ. Buổi sáng, hắn đi đến ông ngoại nhà, thưởng thụ ngày mùa hè mát mẻ, một bên uống trà, một bên cùng ông ngoại tâm tình. Ông ngoại tràn đầy phấn khởi địa giảng giải hắn khi còn trẻ cố sự, Lý Tinh Văn thì lại lặng lặng mà lắng nghe, thỉnh thoảng xuyên vào mấy câu nói, hai ông cháu tiếng cười ở trong sân vang vọng. Thừa dịp này ấm áp bầu không khí, Lý Tinh Văn linh cảm quá độ, vì là ông ngoại viết xuống một bài thơ. Ông ngoại đọc bài thơ này, trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc, đối với Lý Tinh Văn tài hoa khen không dứt miệng. Sau đó, bọn họ đồng thời hưởng dụng một trận phong phú cơm trưa, làm rất nhiều Lý Tinh Văn thích ăn món ăn. Buổi chiều, Lý Tinh Văn lại đi đến nhà Gia Gia thăm viếng. Đồng dạng địa, hắn vì là Gia Gia cũng viết một bài thơ, Gia Gia cũng đúng hắn bài thơ dành cho độ cao đánh giá. Đón lấy, người một nhà ngồi vây chung một chỗ, cùng đi ăn tối. Lý Tinh Văn ba ba cũng ở, đại gia một bên thưởng thức mỹ thực, một bên chia sẻ lẫn nhau sinh hoạt một chút, nó vui vẻ ấm áp. Cáo biệt Gia Gia nãi nãi sau, Lý Tinh Văn trở lại chính mình căn hộ. Hắn mới vừa bước vào cửa nhà, chuông điện thoại di động liền vang lên. Hóa ra là mụ mụ Vương Thục Nghi gọi điện thoại tới. Tinh Văn, nghe ngươi ông ngoại nói ngươi ngày hôm nay đi tới Tứ Hợp Viện. Vương Thục Nghi âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Đúng, mụ mụ. Ta nghĩ đã lâu không đi ông ngoại nhà, ngày hôm nay không cần đội vàng công tác, liền đi qua vấn an một hồi lão nhân ra người. Lý Tinh Văn hồi đáp. Ngươi có phải hay không trả lại ông ngoại ngươi viết một bài thơ a? Hắn còn cầm thơ khắp nơi khoe khoang, đều phát đến ta chỗ này đến rồi. Vương Thục Nghi đối với mình phụ thân hành vi có chút bất đắc dĩ nói rằng. A, là có như thế một bài thơ. Không nghĩ đến ông ngoại còn phân phát ngươi nhìn. Lý Tinh Văn cười nói, nhưng trong lòng cảm thấy 10 điểm ấm áp, bởi vì hắn biết ông ngoại là thật sự rất yêu thích hắn viết thơ. Được thôi, ta liền hỏi ngươi một hồi. Ông ngoại ngươi theo hắn đi thôi, hắn vui vẻ là được rồi. Vương Thục Nghi nói tiếp, ngươi đầu tư điện ảnh hai ngày nay nhiệt độ không sai, dạp chiếu phim người phụ trách nói với ta, ngươi cái kia bộ phim trên chỗ ngồi tỷ lệ và khen ngợi suất đều rất cao, tiếp tục cố lên. Lý Tinh Văn nghe mụ mụ lời nói, mỉm cười hồi đáp, cái kia đều là đạo diễn đập đến được, ta chỉ là xẻ ra chút tiền mà thôi. Vương Thục Nghi cười cợt, nói rằng, ngươi đừng nha quá khiêm tốn, ta xem giới thiệu trên nói, này kịch bản cũng là ngươi biết. Có tốt như vậy cố sự hấp dẫn đại gia, khán giả mới gặp đồng ý đi dạp chiếu bóng quan sát. Lý Tinh Văn gãi gãi đầu, nói rằng, mẹ, ngài nói tới đều đúng. Vương Thục Nghi nhìn nhi tử, cười nói, ngươi đứa nhỏ này, còn rất gặp ra vẻ đây. Được rồi, ta cũng không quấy rầy ngươi, mỗi ngày muốn nghỉ sớm một chút, rảnh rỗi thời điểm nhiều về biệt thự nhìn ta. Được rồi, mụ mụ, ta biết rồi. Mụ mụ gặp lại. Lý Tinh Văn nói xong, liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau, Lý Tinh Văn không khỏi lắc lắc đầu, đối ngoại công hành vi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, ông ngoại cũng thực sự là, lại đem ta cho hắn viết thơ khắp nơi trên giường, thật giống chỉ lo người của toàn thế giới không biết tự. Có điều, nghĩ đến ông ngoại làm như vậy cũng là bởi vì thương yêu hắn, Lý Tinh Văn lại cảm thấy có chút buồn cười. Dù sao, ông ngoại lớn tuổi, có lúc lại như đứa bé như thế, yêu thích khoe khoang cháu ngoại của chính mình có bao nhiêu ưu tú. Ken 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 một trận gấp gáp chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lý Tinh Văn điện thoại di động trên màn ảnh cho thấy Trần Hạo hai chữ. Hắn nhìn danh tự này, lựa chọn tiếp nghe. Điện thoại một chuyển được, đầu kia lập tức chuyển đến Trần Hạo cái kia tràn ngập thanh âm hưng phấn, Tinh Văn lao đệ, nói cho một mình ngươi tin tức tốt. Ngày hôm nay Thái Quỳnh phòng bán vé đã đột phá 350 triệu. Hơn nữa khoảng cách 12 điểm còn có dòng dã 4 tiếng, ta xem ngày hôm nay phòng bán vé nhất định có thể ung dung đột phá 400 triệu. Nghe được tin tức này, Lý Tinh Văn tâm tình cũng không khỏi bị Trần Hạo hưng phấn cảm hóa, khóe miệng hắn dương lên, lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng, "Hừm, thật không nghĩ đến phòng bán vé có thể như thế cao, này thật đúng là cái tin tức vô cùng tốt. Trần đạo, ngươi có thể chiếm được thêm ít sức mạnh truyền bá tuyên truyền, đừng nha lãng phí tốt như vậy phòng bán vé xu thế, đúng rồi, ngươi đừng quên chính ngươi còn có 5 lợi nhuận chia hoa hồng đây." Đầu bên kia điện thoại Trần Hạo cười ha ha, nói rằng, "Ta cái kia năm tính là gì?" Tinh Văn ngươi nhưng là có đầy đủ 50 chia hoa hồng, ngươi cũng nhiều lắm thế chúng ta điện ảnh truyền bá tuyên truyền. Lý Tinh Văn vội vã đáp, được, không thành vấn đề. Chờ chút ta ngay ở Weibo trên phát cái động thái, giúp chúng ta điện ảnh tuyên truyền một hồi, ngươi xem như vậy được không? Ha ha, cái kia quá tốt rồi. Có tinh thần lão sư Weibo tuyên truyền, chúng ta phòng bán vé khẳng định còn có thể lại đổi mới cao. Trần Hạo hưng phấn nói rằng, được rồi, vậy thì quyết định như thế. Ta hiện tại liền đi phát Weibo, ngươi sẽ chờ xem phòng bán vé tiếp tục tăng một đi. Lý Tinh Văn cười nói, được, vậy trước tiên như vậy. Phía ta bên này cũng lại đi ngẫm lại cái khác tuyên truyền biện pháp. Trần Hạo nói rằng, được rồi, vậy ta trước tiên treo. Lý Tinh Văn nói xong, liền cúp điện thoại, sau đó cấp tốc mở ra Weibo, chuẩn bị vì là Thái Quỳnh phòng bán vé thêm nữa một cây bước. Cúp điện thoại sau, Lý Tinh Văn không chút do dự mà mở ra Weibo, ngón tay thật nhanh ở trên màn ảnh đánh, tuyên bố một cái làm người khác chú ý động thái, tam đại thần thần hàng không Bangkok. Một đường thần đến và cười, toàn bộ hành trình năng lượng cao. Người ở thần đồ chi thái thần mang ngươi cười ra cơ bụng. Ngày hôm nay ngươi xem thái thần sao? Này điều ấy bố lại như một viên tập trung vào bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng. Lý Tinh Văn những người hái mộ cấp tốc chú ý tới này điều động thái, bọn họ dồn dập ở khu bình luận nhắn lại, đối với Lý Tinh Văn tân động thái biểu thị hiếu kỳ cùng quan tâm. Tinh thần lão sư, ngài không phải vẫn chăm chú với viết thơ cùng viết ca sao? Làm sao đột nhiên bắt đầu để cử điện ảnh rồi? Một vị cư dân mạng ở phía dưới đánh giá rằng nói, ta nhìn điện ảnh giới thiệu, thật giống cái này kịch bản là Tinh thần lão sư viết, Tinh thần lão sư thật đúng là đa tài đa nghệ a. Một vị khác cư dân mạng khoa phổ sẽ không biết kịch bản thi nhân không phải một cái thật nhạc sĩ. Tinh thần lão sư quả thực chính là toàn năng hình nhân tài. Cái này bình luận gây nên đại gia lai. Trên lầu nói tới quá đúng rồi, cùng Tinh thần lão sư lẫn nhau so sánh, ta cảm giác mình không phải là bất cứ cái gì. Rất nhiều người tại đây đều bình luận phía dưới hồi phục một. Ngoại trừ những người hái mộ nhiệt liệt thảo luận, một ít ca sĩ minh tinh cũng nhìn thấy Lý Tinh Văn với bù, liền dồn dập chuyển đi này điều với bù, cũng hướng mình những người hái mộ để cử bộ phim này. Trong lúc nhất thời, Lý Tinh Văn với bù trở thành đứng đầu đề tài, gây nên rộng rãi quan tâm cùng thảo luận. Cái này nguyên bản bình tĩnh buổi tối, bởi vì Lý Tinh Văn một cái đơn giản lời bù, mà nhấc lên một trận không nhỏ sóng lớn. Chương 367, cờ dạ dị sở tổn định hạng. Chương 367, cờ dạ dị sở tổn định hạng. Người ở thần đồ chi thái thần với ngày mùng ngày 6 tháng 7 chiếu phim, ngày đó phòng bán vé lên đến 410 triệu, ngày kế càng là kéo lên đến 400-300 triệu. Nhưng mà, làm người kinh ngạc chính là, sau lần đó phòng bán vé tuy có gợn sóng, nhưng như cũng duy trì mạnh mẽ xu thế, chia ra làm 370 triệu, 3. Không ước. Ngăn ngắn một tuần thời gian, bộ phim này phòng bán vé liền thành công đột phá 2 tỷ cửa ải lớn. Nay cả kinh người thành tích làm cho cả điện ảnh vòng cũng vì đó điên cuồng. Phải biết, bộ phim này đầu tư chỉ là 40 triệu, mà bây giờ tỷ lệ hồi báo cũng đã đạt đến gấp mấy chục lần. Thế này sao lại là ở kiếm tiền, quả thực chính là đang giật tiền. Hơn nữa, tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí so với máy in tiền còn muốn mãnh liệt. Thời khắc bây giờ, Lý Tinh Văn đang ngồi ở rộng rãi sáng sủa trong phòng làm việc, tâm tình đặc biệt sung sướng. Hắn mặt mỉm cười, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính không ngừng nhảy lên phòng bán vé số liệu, phản phất những chữ số này chính là hắn thành công chứng minh. Ngay ở hắn chìm đắm ở vui sướng bên trong lúc, một trận tùng 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 tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, đánh gậy hắn mơ màng. Lý Tinh Văn cấp tốc phục hồi tinh thần lại, thu dọn một hồi chính mình tư thế ngồi, sau đó cao giọng hô, "Mời đến." Môn bị chậm rãi đẩy ra, Trương Văn Đạo, Triệu Binh Vũ cùng Hồ Vĩnh Lợi ba người cùng đi vào. "Lão tứ, chúng ta đến rồi." Trương Văn Đạo nhiệt tình chào hỏi nói. Lý Tinh Văn thấy thế, liền vội vàng đứng lên lên tiếp, mặt tươi cười mà nói rằng, "Lão đại, các ngươi làm sao mà đến đây rồi? Mau mời ngồi." Triệu Binh Vũ ngay lập tức giải thích, "Lão tứ, lão đại nhìn thấy Thái Quýnh phòng bán vé ngày qua ngày lên cao, trong lòng hắn được kêu là một cái sốt rồi ta. Mấy ngày nay, hắn nhưng là mỗi ngày tăng giờ làm việc, cuối cùng đem cờ dạ dị sợ tổn hạng mục cho xây dựng lên đến rồi." Nhìn thấy tâm tư của chính mình bị Triệu Binh Vũ dễ dàng như thế địa vạch trần, Trương Văn Đào không khỏi có chút lo lắng lên, hắn vội vã phản bác, "Ngươi còn nói ta, ngươi nói thật hay xem liền ngươi không vội vã như thế. Ta có thể nhìn thấy mấy ngày nay ngươi cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày đều đang bận rộn tìm kiếm khắp nơi thích hợp nơi quay chụp điểm, chuẩn bị xây dựng quay chụp cảnh tượng." Một bên Hồ Vĩnh Lợi nhìn hai người ngươi một lời ta một lời địa lẫn nhau chà phúng, trong lòng âm thầm một người, nhưng hắn nhưng cố ý làm bộ một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ, ngồi ở chỗ đó yên lặng mà nhìn náo nhiệt, không nói một lời. Nhưng mà, Trương Văn Đào cùng Triệu Binh Vũ đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, dù sao huynh đệ trong lúc đó từ trước đến giờ đều là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Liền, hai người liếc mắt nhìn nhau sau, cùng kêu lên nói với Hồ Vĩnh Lợi, "Lao Tam, ngươi đừng ở chỗ ấy chăng người câm rồi. Trốn ở một bên cười trộm, có phải là đang xem ta cùng lão nhị chuyện cười a? Kỳ thực chính ngươi không cũng rất gấp, mỗi ngày ôm kịch bản không rời mắt, ta xem bộ kia tử đều sắp bị ngươi phiên nát đi." Đang lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh Lý Tinh Văn rốt cục không nhịn được cười ra tiếng, hắn nhìn trước mắt này thú vị một màn, cũng theo trêu chọc lên, "Ha ha, mấy người các ngươi à, thực sự là quá hài hước. Được rồi, mọi người đều đừng cười, lão đại, ngươi vẫn là mau mau nói một chút các ngươi lần này tới được mục đích." Bị Lý Tinh Văn vừa nói như thế, Trương Văn Đào hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, sau đó nói, "Lão tứ, mới vừa lão nhị không phải đã nói qua, hiện tại chúng ta đoàn kịch đã xây dựng được rồi, hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp, sẽ chờ chính thức chụp ảnh. Cho nên, chúng ta lần này lại đây chủ yếu chính là muốn cùng người thương lượng một chút quay chụp tài chính vấn đề, còn có chia hoa hồng tỷ lệ nên làm sao định. Các ngươi dự toán làm được hay chưa? Là bao nhiêu?" Lý Tinh Văn một mặt nghiêm túc hỏi, ánh mắt của hắn thật chặt nhìn chằm chằm Trương Văn Đào, tựa hồ đang chờ mong một cái thỏa mãn đáp án. Trương Văn Đào hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hồi đáp, "10 triệu." Tiếng nói của hắn có chút trầm thấp, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một mà quan sát Lý Tinh Văn vẻ mặt, muốn từ trên mặt của hắn bắt lấy một tia phản ứng. Lý Tinh Văn nghe được con số này sau, cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói rằng, "10 triệu không cao, dựa theo giải thích trước, ta bỏ 400-500 vạn thêm vào kịch bản chiếm cứ 50 phòng bán vé tới tất thành. Còn lại các ngươi cần nhờ công ty hoặc là kéo tài trợ." Nghe được Lý Tinh Văn lời nói, Trương Văn Đào trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa. Cứ việc hắn cùng Lý Tinh Văn là đồng nhất cái ký túc xá huynh đệ tốt, quan hệ tốt vô cùng, nhưng ở công sự trên, bọn họ vẫn là gặp nghiêm ngặt dựa theo điều lệ chế độ đến làm việc. Có Lý Tinh Văn đồng ý, quay chụp bộ phim này sự tình trên căn bản coi như là định ra đến rồi. Còn lại 500 vạn lượng tiền bạc dù sao cũng không phải rất lớn, nên rất dễ dàng liền có thể tập hợp đủ. Trương Văn Đào cùng Triệu Binh Vũ, Hồ Vĩnh Lợi trước đã thương lượng xong, ba người bọn họ mỗi người bỏ 4-500,000 đến đầu tư bộ phim này. Dù sao bọn họ đối với hạng mục này tràn ngập tự tin, tin tưởng lần này đầu tư tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Trương Văn Đào không chút do dự nào, lập tức bấm công ty pháp vụ điện thoại, đem hợp đồng tương quan công việc bàn giao rõ ràng, cũng cấp tốc hoàn thành rồi hợp đồng ký tên công tác. Đón lấy, hắn lại sẽ quay chụp hạng mục tài liệu cặn kẽ thu dọn được, đệ trình cho công ty tiến hành xét duyệt. "Lão tứ, chúng ta đi trước, đón lấy có thể có khó khăn lạc, ngươi rảnh rỗi lời nói có thể tới đoàn kịch tham ban." Trương Văn Đào mỉm cười nói với Lý Tinh Văn, giọng nói nhẹ nhàng mà lại tràn ngập chờ mong. Lý Tinh Văn cũng cười phất tay một cái, đáp lại nói, "Hành nhé, các ngươi cố lên, nhất định phải đem bộ phim này được, ta còn hy vọng nó cho ta kiếm tiền đây." Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với bộ phim này tự tin cùng kỳ vọng. Nhìn theo Trương Văn Đào cùng hai người khác càng đi càng xa, Lý Tinh Văn đứng tại chỗ, đăm chiêu. Trong lòng hắn cân nhắc, cờ dạ dị sở tồn bộ phim này quay chụp độ khó hẳn là sẽ không quá lớn, lấy lao đại thực lực của bọn họ cùng kinh nghiệm, nên có thể thuận lợi hoàn thành quay chụp nhiệm vụ. Bộ này kịch tuy rằng khả năng không sánh được Lạc Lối xuất sắc như vậy, nhưng tương tự cũng là một bộ rất có tiềm lực phim hài. Hơn nữa, Ưu thế lớn nhất của nó ở chỗ đầu tư tiền vốn thấp hơn, chuyện này ý nghĩa là cho dù phòng bán vé thành tích không phải đặc biệt đột xuất, cũng có thể thu được không sai tiền lời. Lý Tinh Văn đối với bộ phim này mong muốn phòng bán vé là 500 triệu, hắn tin tưởng cái mục tiêu này cũng không phải là xa không thể đợi. Nghĩ đến bên trong, Lý Tinh Văn không khỏi cảm thán, cái thời đại này thực sự là quá tốt rồi. Giải trí ngành nghề đang đứng ở đồng bộ phát triển giai đoạn, quốc gia cũng đúng nó dành cho đại lực chống đỡ. Chỉ cần tác phẩm đầy đủ ưu tú, có thể thỏa mãn khán giả nhu cầu, như vậy tỷ lệ hồi báo sẽ là phi thường khả quan. Thạch Đầu hợp đồng đã ký tên xong xuôi, Lý Tinh Văn tâm tư bắt đầu trôi về một cái khác hạng mục, cho Trần Hạo đạo diễn Chiến Lang kịch bản. Khoảng thời gian này, Trần Đạo quá bận rộn tuyên truyền Thái Quýnh phòng trường vẫn không có thời gian đi lập ra Chiến Lang kế hoạch quay phim. Có điều Lý Tinh Văn cũng không đội vã, chờ hắn bận bịu thật lại thương lượng kế hoạch quay phim cũng không muộn. Chương 368, cái kia bị bóc lột người đến rồi. Chương 368, cái kia bị bóc lột người đến rồi. Thời gian thoáng qua liền qua, ngày 15 tháng 7 ngày này đối với Trương Văn Đào tới nói là cái trọng yếu nhất. Một ngày này, hắn đệ trình kế hoạch quay phim thành công thông qua công ty xét duyệt. Mà khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, công ty xét duyệt bộ ngành đang nhìn đến bộ tác phẩm này, tác giả dĩ nhiên là Tinh Thần Lao Sư lúc, hầu như không chút do dự mà liền biểu thị đồng ý thông qua, thậm chí đều không có cẩn thận kiểm tra trong đó nội dung cụ thể. Cùng lúc đó, điện ảnh ngành đầu tư cũng cấp tốc làm ra quyết sách, quyết định bỏ vốn 350 vạn dùng cho hạng này mục, cũng phụ trách hậu kỳ tuyên truyền cùng phát hành công tác. Để báo đáp lại, bọn họ đem chiếm cứ 35 phòng bán vé chia hoa hồng. Mà Trương Văn Đào cùng hắn hai vị khác hợp tác đồng bọn thì lại phân biệt lấy đạo diễn, giám chế cùng diễn viên chính thân phận từng người đầu tư 500,000. Cứ như vậy, mỗi người bọn họ đều sẽ thu được 5 phòng bán vé chia hoa hồng. Đã như thế, sở hữu tài chính cũng đã toàn bộ đúng chỗ, Trương Văn Đào để đoàn kịch làm tốt tất cả chuẩn bị, lựa chọn ở ngày 18 tháng 7 cái này ngày lành tháng tốt chính thức khởi động máy quay chụp. Nhưng mà, ở một bên khác, Thái Quýnh phòng bán vé biểu hiện nhưng như cũ hết sức kinh người. Ở tuần thứ nhất, nó liền cuồng ôm đồn 2,1 tỷ phòng bán vé, mà đến tuần thứ hai, càng là thu hoạch 10.900 triệu thành tích tốt. Vẹn vẹn 2 tuần lễ thời gian, bộ phim này phòng bán vé cũng đã đột phá 3 tỷ. Có điều, phim hài đặc điểm chính là như vậy. Khán giả thường thường đang xem quá một lần sau khi đã cười cũng là quá khứ, rất ít gặp lại lần nữa đi vào rạp chiếu bóng đi ôn lại. Thế nhưng cứ việc hiện tại Thái Quýnh mỗi ngày phòng bán vé đã không lớn bằng lúc trước, nhưng mỗi ngày vẫn cứ có thể duy trì mấy chục triệu phòng bán vé thu vào. Dựa theo khuynh hướng như thế tiếp tục phát triển, dự tính bộ phim này cuối cùng ngừng chiếu lúc, nó tổng phòng vé có hy vọng đạt đến 3,5 tỷ. Hay là bởi vì Thái Quýnh hiện nay đã đình chỉ giờ các tuyên truyền hoạt động, vì lẽ đó Trần Hạo rốt cục có nhàn rỗi thời gian. Ngay ở ngày 18 tháng 7 một ngày này, hắn đi đến Lý Tinh Văn văn phòng. "Trần đạo, ngươi có thể coi là đến rồi." Vừa thấy được Trần Hạo, Lý Tinh Văn liền mặt tươi cười điệu tiến ra đón, nhiệt tình chào hỏi. Phải biết, Trần Hạo quay chụp Thái Quýnh bộ phim này, nhưng là sẽ cho Lý Tinh Văn mang đến dự tính lên đến 6 cái ước lượng lớn thu vào. Có thể nói, Trần Hạo chính là hắn tài thần gia. Vì lẽ đó, khi thấy Trần Hạo tự mình đến nhà bái phòng lúc, Lý Tinh Văn tự nhiên là muốn nhiệt tình khoản đãi. Đối mặt Lý Tinh Văn nhiệt tình, Trần Hạo cũng cười đáp lại nói, "Tinh Văn, xem ngươi vẻ mặt này, tựa hồ đối với ta đến không có chút nào cảm thấy bất ngờ." Lý Tinh Văn vội vàng giải thích, "Trần đạo, ngươi kịch bản cùng ta ký túc xá lao đại Trương Văn Đào kịch bản là ta đồng thời giao cho các ngươi. Hiện tại lao đại bọn họ cũng đã bắt đầu quay chụp, ta đã nghĩ ngươi khẳng định cũng sẽ sốt ruột, bởi vậy suy đoán ngươi tới tìm ta thương thảo quay chụp công việc cũng chính là mấy ngày nay." Trần Hạo nghe xong, không khỏi cười một cái tự dễ ước, nói rằng, "Ta đương nhiên sốt ruột rồi. Nhưng là gần nhất khoảng thời gian này, ta bị Thái Quýnh công việc quảng cáo bận tối mày tối mặt. Phía sau ta suy nghĩ một chút, ta này thật giống đều là đang vì ngươi làm công. Kết quả, ngươi đúng là rất nhàn nhã, ta nhưng bận bịu đến như con chó như thế. Ai, này thật đúng là đáp lại câu nói kia, nhà tư bản bóc lột ở khắp mọi nơi a." Lý Tinh Văn trong lòng rất rõ ràng Trần Hạo chỉ là ở nói đùa hắn mà thôi, liền hắn cũng phi thường phối hợp địa theo Trần Hạo lại nói, "Ha ha, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, dù sao có thể bị nhà tư bản bóc lột, giải thích ngươi vẫn có chút tác dụng. Không muốn một ngày nào đó, liền bị nhà tư bản bóc lột tư cách đều không có." Nghe được Lý Tinh Văn nói như vậy, Trần Hạo đột nhiên trừng mắt lên, thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Lý Tinh Văn, sau đó vẻ mặt thành thật địa đáp lại nói, "Chiếu ngươi như thế nói, ta có phải hay không còn phải hào hào cảm tạ một hồi ngươi vị này nhà đại tư bản?" Đối mặt Trần Hạo chất vấn, Lý Tinh Văn đồng dạng vẻ mặt thành thật địa hồi đáp, "Không khách khí. Được rồi, ta liền không cho ngươi lọt lôi, ta ngày hôm nay lại đây nhưng là có chính sự muốn cùng ngươi đàm luận." Trần Hạo vội vã xua tay, đánh gây giữa hai người nói đùa, nói tiếp, "Ta là chuyên môn đến cùng ngươi thảo luận một chút Chiến Lang kịch bản quay chụp hạng mục tương quan công việc." Lý Tinh Văn gật gật đầu, biểu thị mình đã biết Trần Hạo ý đồ đến, sau đó cười nói, "Ta liền nói, ngươi khẳng định là có chuẩn bị mà đến. Hai ta đều hợp tác nhiều lần như vậy, ngươi cũng đừng theo ta thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem ngươi kế hoạch nói ra đi." Trần Hạo thấy thế, cũng không còn làm phiền, cấp tốc từ trong bao lấy ra một phần chuẩn bị kỹ càng vật liệu, đưa cho Lý Tinh Văn một phần, cũng giải thích, "Đây là ta vì Chiến Lang quay chụp hạng mục làm chi tiết kế hoạch, ngươi xem một chút. Quay chụp phương diện tiền bạc, dự tính đại khái ở 8 vạn đến 100 triệu trong lúc đó, quay chụp chu kỳ lời nói, đại khái là khoảng 6 tháng, lời nói như vậy vừa vặn có thể đổi tới Tết Xuân đương chiếu phim." Lý Tinh Văn tiếp nhận vật liệu, nhìn kỹ lên. Kỳ thực hắn đối với cái này kịch bản không thể quen thuộc hơn được, bởi vì cái này kịch bản chính là hắn từ hệ thống bên trong được. Vì lẽ đó, khi hắn xem xong Trần Hạo kế hoạch sau, trong lòng không khỏi âm thầm than thở. Trần Hạo cái kế hoạch này xác thực làm được hết sức chăm chú, hơn nữa các hạng sắp xếp đều rất chuẩn xác, hợp lý. Không thành vấn đề, quay chụp tài chính cứ dựa theo 100 triệu để tính, dùng không hết toàn bộ dùng để làm tuyên truyền. ta bỏ 440 triệu chiếm 40 chia hoa hồng, còn lại do Trần Đạo quyết định. Trần Hạo trong giọng nói để lộ ra tự tin cùng quả đoán. Lý Tinh Văn gật gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình cũng không am hiểu xử lý những việc này, cho nên mới lựa chọn đem kịch bản giao cho người khác quay chụp. Cứ như vậy, hắn là có thể bớt đi rất nhiều phiền phức, chỉ cần ngồi đợi tiền lời liền có thể. Trần Hạo thấy thế, mỉm cười nói, ngươi không ý kiến là tốt rồi, còn lại hạn mức ta có thể chiếm được hảo hảo chọn người đầu tư, tuyển một ít người có thực lực. Ngữ khí của hắn tràn ngập chờ mong, tựa hồ đối với đón lấy công tác tràn ngập tự tin. Lý Tinh Văn đối với Trần Hạo năng lực không nghi ngờ chút nào, hắn tin tưởng Trần Hạo nhất định có thể chọn đến thích hợp người đầu tư. Dù sao, trước hai bộ điện ảnh thành công đã chứng minh Trần Hạo thực lực, hơn nữa chính Lý Tinh Văn sáng tác ưu tú kịch bản, bộ phim này tiền cảnh không thể nghi ngờ là phi thường quan minh. Ta tin tưởng Trần Đạo, ngươi nhất định có thể lựa chọn kỹ càng người đầu tư. Lý Tinh Văn khẳng định mà nói. Trần Hạo nghe, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, có thể không mà. Chúng ta trước hai bộ điện ảnh thành công, thêm vào cái này cũng là ngươi viết đến kịch bản. Hiện tại có lượng lớn người đầu tư tìm ta muốn đầu tư ta điện ảnh, ta có thể chiếm được hảo hảo chọn một hồi. Lý Tinh Văn nghe đến đó, trong lòng nhất thời rõ ràng Trần Hạo đạo diễn thêm tinh thần kịch bản hàm kim lượng. Vậy thì như là một cái kiếm tiền bảo đảm, khiến người ta không khỏi đối với bộ phim này tương lai tràn ngập chờ mong. Sau đó tự nhiên là xác nhận thật quay chụp hợp tác chi tiết, Lý Tinh Văn xác nhận một lần hợp đồng không thành vấn đề sau, ngay ở công ty pháp vụ chứng kiến hạ xăm rơi xuống đại danh của chính mình. Chương 369, mang bọn ngươi kiếm tiền chương 369, mang bọn ngươi kiếm tiền đưa đi Trần Hạo đạo diễn, Lý Tinh Văn trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa, hắn cảm thấy vô cùng ung dung. Dù sao, lại một cái việc trọng yếu được thuận lợi quyết định. Lý Tinh Văn nhìn trên bàn bày ra hai phần hợp đồng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Này hai phần hợp đồng, mang ý nghĩa lại là hai phần kiếm tiền hạng mục, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Đang lúc này, Lý Tinh Văn đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó việc trọng yếu như thế, hắn vội vội vàng vàng địa cầm lấy đặt lên bàn hai phần hợp đồng, bước nhanh hướng đi Triệu Văn Quyên văn phòng. Đến cửa, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến Triệu Văn Quyên âm thanh, mời đến. Lý Tinh Văn đẩy cửa ra, đi vào, trên mặt mang theo mỉm cười, nói rằng, Triệu tỷ, ngươi đang bận sao? Triệu Văn Quyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Lý Tinh Văn, mỉm cười hồi đáp, Tinh Văn, tìm ta có chuyện gì không? Ngươi ca khúc viết tốt không? Lý Tinh Văn hoàn toàn không có dự liệu được Triệu Văn Quyên lại đột nhiên hỏi ca khúc sự tình, hắn không khỏi có chút bối rối. Dù sao, hắn trên thực tế đã đem viết ca chuyện này quên đến không còn một nống. Thế nhưng, hắn đương nhiên không thể trực tiếp nói cho Triệu Văn Quyên sự thực này, liền hắn lúng túng cười cợt, liền vội vàng nói, nhanh hơn, nhanh hơn, cuối tháng trước khẳng định cho ngươi. Triệu Văn Quyên nhìn Lý Tinh Văn vậy có chút không tự nhiên vẻ mặt, khoe miệng hơi dương lên, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Lý Tinh Văn bị Triệu Văn Quyên như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an. Vì rời đi Triệu Văn Quyên sự chú ý, Lý Tinh Văn vội vàng đem chính mình lần này tới được mục đích thực sự nói ra, Triệu tỷ, ta lần này tới là muốn nói với ngươi, ta gần nhất lại đầu tư hai bộ điện ảnh. Hơn nữa này hai bộ điện ảnh đều có rất lớn xác suất chi phiếu phòng đại bán. Vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi ngài, có hứng thú hay không tham dự trong đó một luồng. Lý Tinh Văn sở dĩ sẽ làm như vậy, là bởi vì hắn vẫn luôn là cái hiểu được cảm ơn người. Từ khi hắn gia nhập công ty tới nay, Triệu Văn Quyên đối với hắn phi thường chăm sóc, bất kể là công tác trên vẫn là trong cuộc sống, đều cho hắn rất nhiều trợ giúp cùng chống đỡ. Vì lẽ đó, khi hắn có như vậy một cái cơ hội tốt lúc, dĩ nhiên là nghĩ đến phải về báo một hồi Triệu Văn Quyên. Triệu Văn Quyên nghe Lý Tinh Văn lời nói, cũng không có trả lời ngay, mà là nhìn một chút văn kiện trong tay của hắn, sau đó hỏi, này hai bộ điện ảnh đều là ngươi sáng tác sao? Đúng, Triệu tỷ, ta đem kịch bản cũng mang tới, ngươi trước tiên nhìn một chút. Lý Tinh Văn mặt mỉm cười, giọng thành khẩn mà nói rằng, hắn nhẹ nhàng cầm trong tay hai phân văn kiện đưa tới Triệu Văn Quyên trước mặt. Triệu Văn Quyên mỉm cười tiếp nhận kịch bản, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi. Nàng mở ra tờ thứ nhất, bắt đầu cẩn thận xem lên, đồng thời nói với Lý Tinh Văn, ta trước tiên nhìn một chút, ngươi tìm một chỗ tùy tiện ngồi, chính mình chiêu đãi chính mình. Lý Tinh Văn gật gật đầu, không chút do dự nào, hắn đi tới một bên trên khay trà, cho mình rót một chén nước, sau đó thản nhiên tự đắc địa ngồi ở trên ghế, lặng lặng mà chờ đợi Triệu Văn Quyên đáp lại. Triệu Văn Quyên biết Lý Tinh Văn ngay ở bên cạnh chờ đợi mình trả lời chắc chắn, cho nên nàng tăng nhanh xem tốc độ. Ánh mắt của nàng cấp tốc đảo qua mỗi một nghề văn tự, không buông tha bất luận cái nào chi tiết. Khoảng chừng nửa giờ sau, Triệu Văn Quyên rốt cục khép lại cái bản, ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Lý Tinh Văn trên người. Cũng không biết ngươi đầu này làm sao trưởng, viết ca viết đến thật cũng là tôi, kịch bản lại cũng viết đến xuất sắc như thế. Triệu Văn Quyên không hề che giấu chút nào địa thở dài nói, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lý Tinh Văn nghe được Triệu Văn Quyên khích lệ, trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng hắn vẫn là duy trì khiêm tốn thái độ, nói rằng, cảm tạ Triệu tỷ khích lệ, ta chỉ là chính mình cố gắng hết sức đi sáng tác mà thôi. Triệu Văn Quyên cười cợt, tiếp tục nói, ta đối với hai người này kịch bản cảm thấy hứng thú vô cùng, có điều ta nghĩ biết, ngươi dự định cho ta bao nhiêu đầu tư cổ phần? Lý Tinh Văn đến trước cũng đã đắn đo suy nghĩ quá vấn đề này, hắn không chút do dự mà hồi đáp, Triệu tỷ, hai người này kịch bản ngươi có thể tùy ý chọn một trong số đó tiến hành đầu tư. Cho tới đầu tư cổ phần cụ thể phân phối, cờ dạ gì sở tổn ta có thể cho ngươi 10 hạn mức, ngươi cần bỏ 4 1 triệu. Một cái khác chiến lang ta có thể cho ngươi 5 cổ phần, ngươi cần bỏ 4 500 vạn. Cụ thể làm sao tuyển muốn xem chính ngươi. Triệu Văn Quyên nghe nói như thế, ánh mắt ở hai cái kịch bản trong lúc đó qua lại di động, trong lòng âm thầm cân nhắc hơn thiệt. Một cái đầu tư nhóc cần 1 triệu, tuy rằng hạn mức thấp hơn, nhưng nguy hiểm cũng đối lập khá nhỏ, một cái khác thì cần muốn 500 vạn, đầu tư ngạch trọng đại, nguy hiểm tự nhiên cũng càng cao hơn. Nàng cẩn thận xem hai cái kịch bản giới thiệu tóm tắt, đối với hắn bên trong cố sự tình tiết cùng nhân vật giả thiết tiến hành phân tích. Chiến Lang cố sự nội dung vở kịch làm cho nàng khắc sâu ấn tượng, bên trong nhiệt huyết tình cảnh cùng sâu sắc chủ đề làm cho nàng cô gái này sau khi xem cũng không khỏi trở nên động dung. Làm lính hối hận 3 năm, không làm lính hối hận cả đời. Câu này lời kịch ở trong đầu của nàng không ngừng vang vọng, phản phất có thể cảm nhận được nhân vật chính Lãnh Phong kiên nghị cùng dũng khí. Nhưng mà, 500 vạn đầu tư ngạch đối với Triệu Văn Quyên tới nói cũng không phải một con số nhỏ, hầu như là nàng toàn bộ tiền dư. Nếu như lựa chọn Chiến Lang một khi thất bại, nàng có thể sẽ đối mặt to lớn kinh tế áp lực. Triệu Văn Quyên suy nghĩ một lát sau, quyết định không trực tiếp làm ra quyết định, mà là xảo diệu mà đem vấn đề bức cho Lý Tinh Văn. "Tinh Văn, ngươi kiến nghị ta chọn cái nào kịch bản đây?" Lý Tinh Văn hiển nhiên không có dự liệu được Triệu Văn Quyên sẽ như vậy hỏi ngược lại, hắn thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh khôi phục kiên tĩnh. Ánh mắt của hắn ở hai cái trên kịch bản nhìn lướt qua, sau đó vô tình hay cố ý đất nhiều ngắm vài lần Chiến Lang kịch bản. Hắn những người mờ ám, không hề để sót mà rơi vào trong mắt của nàng. Triệu Văn Quyên thấy thế, hít vào một hơi thật dài, phản phất là muốn bình phục nội tâm gợn sóng, sau đó chậm rãi nói rằng, "Tinh Văn, ta quyết định lựa chọn Chiến Lang cái này kịch bản tiến hành đầu tư." Nàng âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa quyết tâm nhưng như là một ngọn núi trầm ổn. Đây chính là nàng toàn bộ dòng dõi, nàng đem sở hữu tiền đặt cược đều áp ở bộ phim này trên, hy vọng có thể được phong phú báo lại. Lý Tinh Văn đối với Triệu Văn Quyên lựa chọn cũng không có biểu thị ra bất kỳ cái gì dị nghị, khóe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười tự tin, nói rằng, "Triệu tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta bảo đảm ngươi lần này đầu tư nhất định sẽ kiếm một món hời." Sau đó sự tình liền trở nên đơn giản hơn nhiều, hai người nhanh chóng ký tên một phần đầu tư chuyển nhượng hợp đồng. Lý Tinh Văn đem Chiến Lang bộ phim này năm đầu tư hạn mức cùng với tương ứng chia hoa hồng quyền chuyển nhượng cho Triệu Văn Quyên. Mà thành tựu trao đổi, Triệu Văn Quyên cần thanh toán cho Lý Tinh Văn 500 vạn đầu tư khoản tiền. Hết thảy đều tiến triển được thuận lợi như thế, hợp đồng ký kết xong xuôi sau, Lý Tinh Văn như chút được gánh nặng mà nói rằng, "Triệu tỷ, hợp đồng đã ký tên, đón lấy ngươi cũng chỉ cần ngồi đợi lấy tiền. Phía ta bên này còn có chút sự tình phải xử lý, hãy đi về trước." Triệu Văn Quyên mỉm cười gật đầu, đáp lại nói, "Được rồi, Tinh Văn, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không để ta thất vọng. Ta liền ở ngay đây chờ ngươi cho ta mang đến tin tức tốt." Từ biệt Triệu Văn Quyên sau khi, Lý Tinh Văn bước nhẹ nhàng bước tiến, trực tiếp hướng đi phòng làm việc của mình. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào trong nhà, đem cái kia bản Chiến Lang kịch bản cẩn thận từng ly từng tí một mà đặt ở trên bàn làm việc, phảng phất nó là một cái bảo vật quý giá. Hơi làm nghỉ ngơi sau, Lý Tinh Văn cầm lấy khác một bản kịch bản, cờ dạ dị sợ tổn đây là hắn vì là nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu chuẩn bị. Hắn nắm thật chặt kịch bản, trong lòng tràn ngập chờ mong, hy vọng bộ tác phẩm này có thể có được Trương Hiểu Hiểu tán thành. Lý Tinh Văn đi đến nghệ nhân bộ, vang lên Trương Hiểu Hiểu cửa phòng làm việc. Cửa mở, Trương Hiểu Hiểu nhiệt tình nên tiếp hắn đi vào. Lý Tinh Văn mỉm cười hướng về Trương Hiểu Hiểu hỏi thăm một chút, sau đó ngồi xuống, giản yếu địa giải thích chính mình ý đồ đến. Trương Hiểu Hiểu tiếp nhận cờ dạ dị sợ tổn kịch bản, đầy hứng thú địa lật lên xem đến. Ánh mắt của nàng ở trên kịch bản thật nhanh qua lại, thỉnh thoảng lộ ra tán thưởng nụ cười. Cũng không lâu lắm, Trương Hiểu Hiểu liền xem xong toàn bộ kịch bản, nàng không chút do dự mà biểu thị đồng ý. Lý Tinh Văn trong lòng một khối thạch đầu rơi xuống đất, hắn biết mình nỗ lực không có uổng phí. Dù sao, hắn kịch bản không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể thông qua, mà là trải qua thị trường nghiêm ngặt thử thách. Hơn nữa, cái này kịch bản nội dung vợ kịch sát thực dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, không chỉ có kéo dài trước hai bộ hài kịch phong cách, còn gia nhập một ít tân nguyên tố, khiến người ta sáng mắt lên. Càng quan trọng chính là, bộ phim này đầu tư cũng không cao, cũng chỉ có 1 triệu. Đối với như vậy một bộ tiềm lực to lớn tác phẩm tới nói, cái giá này quả thực là vật siêu trị. Trương Hiểu Hiểu hiển nhiên cũng nhìn thấy điểm này, cho nên nàng phi thường thống khoái mà ký xuống hợp đồng. Hoàn thành rồi này hai cái việc nhỏ sau, Lý Tinh Văn như chút được gánh nặng địa trở lại phòng làm việc của mình. Hắn ngồi ở trên ghế, lặng lặng mà suy nghĩ. Này hai phân điện ảnh đầu tư chuyển nhượng, không chỉ có là hắn đối với hai vị quản lý cho tới nay đối với mình chăm sóc một loại báo lại, càng là hắn đối với mình sáng tác năng lực một loại khẳng định. Chương 370, sáng tác ca khúc chương 370. Sáng tác ca khúc ngày 19 tháng 7 hắn xem thường ngày đến đúng giờ công ty, bắt đầu rồi một ngày làm việc. Nhưng mà, ngày hôm nay hắn có một hạng đặc thù nhiệm vụ, ca khúc sao chép. Nửa tháng trước, Lý Tinh Văn đáp ứng cho Triệu Văn Quyên sao chép 16 bài ca khúc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã qua lâu như vậy, nhưng hắn nhưng một bài đều vẫn không có viết. Có điều, chuyện này với hắn tới nói cũng không phải việc khó gì, bởi vì hắn ở uống rượu thời điểm thông qua hệ thống đã đem những này ca khúc toàn bộ hối đoái quá. Những này ca khúc ở trong đầu của hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc, hắn đối với mỗi một bài ca giai điệu cùng ca từ cũng như lòng bàn tay. Hiện tại, hắn chỉ cần đưa chúng nó từ trong ký ức lấy ra, sau đó sao chép trên giấy liền có thể. Ca từ bộ phận đối lập đơn giản, một ca khúc thông thường chỉ có 200-300 tự, lấy Lý Tinh Văn tốc độ viết chữ, 2 phút liền có thể làm được một bài. Hắn nhanh chóng gõ bàn phím, đem một bài ca khúc ca từ chuẩn xác không có sai sót địa ghi vào máy vi tính. Nhưng mà, khúc phổ sao chép liền hơi phiền toái một chút. Tuy rằng hắn có công cụ phụ trợ có thể hỗ trợ, nhưng ở khung nhạc trên sáng tác làn điệu vẫn cứ cần thời gian nhất định cùng tinh lực. Một ca khúc phổ khoảng chừng cần 7,8 phút mới có thể hoàn thành. Mặc dù như thế, Lý Tinh Văn vẫn có điều không lộn xộn địa tiến hành công việc này. Hắn chăm chú với mỗi một cái âm phủ, tỉ mỉ mà điều chỉnh làn điệu cao thấp chập trùng, gắng đạt tới đem mỗi một bài ca khúc đều hoàn mỹ hiện ra đến. Liên như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Tinh Văn cũng không có vẫn không ngừng mà sao chép. Hắn cũng sẽ thích hợp địa nghỉ ngơi một chút, thả lỏng thân tâm của chính mình. Hắn sẽ đánh trò chơi, soạn video, hoặc là tìm đồng sự nói chuyện phiếm, hóa giải một chút công tác áp lực. Bất chi bất giác, kim đồng hồ chỉ về lại buổi trưa 3 điểm. Trải qua mấy tiếng nỗ lực, Lý Tinh Văn rốt cục hoàn thành rồi này 16 bài ca khúc sao chép công tác. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính sắp hàng chỉnh tề văn tự cùng khúc phổ, hắn cảm thấy một loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh ra. Viết xong sau khi, hắn mặt mỉm cười, hài lòng nhìn mình tác phẩm, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng tự hào tình. Hắn nhẹ giọng nói với chính mình, ta thực sự là quá lợi hại, dĩ nhiên ở không tới một ngày bên trong liền sáng tác ra 16 bài ca khúc. Như vậy tài hoa, e sợ thế gian hiếm có chứ. Hắn càng nghĩ càng đắc ý, không nhịn được lại khen từ bản thân đến, ta chính là ưu tú như vậy, không ai bằng a. Nay 16 bài ca, mỗi một bài đều có thể gọi kinh điển, giai điệu êm tai, ca từ giàu có ý thơ, tuyệt đối có thể để các tính giả say sưa trong đó. Nhưng mà, hắn cũng không biết, ở hắn tự mình say sưa thời điểm, hệ thống chính đang yên lặng mà quan sát hắn. Nếu như hệ thống có thể nói chuyện, hay là nó gặp không chút khách khí điệu nhảy ra phản bác, không có sự giúp đỡ của ta, ngươi có thể viết ra những này cả đến. Đừng quá tự yêu mình, ngươi cái gì cũng không phải. Có điều, hệ thống cũng sẽ không chủ động cùng hắn giao lưu, nó hoàn toàn dựa theo ký chủ ý nguyện làm việc, chỉ là ở lúc cần thiết dành cho một ít nhắc nhở cùng dẫn dắt. Cứ việc này 16 bài ca cũng đã hoàn thành rồi, nhưng Lý Tinh Văn cũng không có lập tức đưa chúng nó đưa cho Triệu Văn Quyền. Trong lòng hắn có chút lo lắng, sợ sẽ chính mình yêu nghiệt như thế sáng tác tốc độ sẽ khiến cho người khác hoài nghi, thậm chí bị ngộ nhận là người ngoài hành tinh, do đó bị chộp tới cắt miếng nghiên cứu. Hắn ngồi ở trước bàn, nhìn chăm chú cái kia một sấp in ra ca cạo, trong lòng âm thầm cân nhắc, ta hẳn là không quên chuyện quan trọng gì chứ. Hắn bắt đầu nhớ lại chính mình gần một tháng hoạt động uy tích. Đầu tiên, hắn đi tới một chuyến lữ hành, lãnh hội không giống địa phương phong thổ. Lữ hành sau khi trở lại, hắn cùng các anh em cùng đi ăn bữa cơm, đại gia tâm tình vui cười, vượt qua vui vẻ thời gian. Đó lấy, hắn còn đi tới cô nhi viện, vẫn ăn những người đáng yêu bọn nhỏ. À, đúng rồi, cô nhi viện. Lý Tinh Văn đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn đột nhiên vỗ đùi, áo nào nói, ta làm sao đem chuyện này quên đi cơ chứ? Ta trước đã đáp ứng phải cho cô nhi viện các đệ đệ muội muội viết mấy thủ nhạc thiếu nhi, kết quả lại bị ta quên đến không còn một đống. Tiếp trước Lý Tinh Văn, bởi vì các loại nguyên nhân, tiếp xúc được nhạc thiếu nhi phi thường có hạn, cho tới hắn đối với những này ca khúc ký ức đều có chút mơ hồ không rõ. Bởi vậy, khi hắn quyết định nên vì cô nhi viện các đệ đệ muội muội chọn thích hợp nhạc thiếu nhi lúc, hắn không chút do dự mà hướng về hệ thống truyền đạt chỉ lệnh, tiểu hái, mở ra nhạc thiếu nhi kho nhạc, ta muốn tuyển ca. Hệ thống cấp tốc làm ra đáp lại, thu được, Tinh Văn ca ca đã vì ngươi mở ra kho nhạc. Lý Tinh Văn ý thức dường như bị hút vào một cái âm nhạc đại dương, hắn chìm đắm ở hệ thống kho nhạc bên trong, một bài tiếp một bài địa xem lướt qua những người nghe nhiều nên thuộc nhạc thiếu nhi. Kho nhạc bên trong nhạc thiếu nhi rực rỡ muôn màu, có con lửa nhỏ cái kia vui vẻ tiết tấu, phản phất có thể khiến người ta nhìn thấy con lửa nhỏ ở trong núi chạy trốn bóng người, có tiểu yến tử cái kia du dương giai điệu, khiến người ta nhớ tới mùa xuân bên trong tiểu yến tử ở dưới mái hiên xây tổ tình cảnh, còn có thỏ trắng này đáng yêu ca tử, khiến người ta không khỏi nghĩ như thỏ trắng ở trong bụi cỏ nhảy nhảy nhót nhót răng rớp. Nhưng mà, những này ca khúc đối với cô nhi viện các đệ đệ muội muội tới nói, tựa hồ cũng không quá thích hợp. Dù sao, nơi đó những người bạn nhỏ tuổi tác lại lớn, ít nhất đã 8 tuổi, mà to lớn nhất lại có 14 tuổi. Những này truyền thống nhạc thiếu nhi đối với bọn hắn tới nói, khả năng có vẻ hơi ấu trĩ. Lý Tinh Văn cũng không có nản lòng, hắn tiếp tục ở kho nhạc bên trong tìm kiếm. Rốt cục, hắn tìm tới một bài để chúng ta tạo nên song mái chèo bài hát này giai điệu ưu mỹ, ca từ giàu có ý thơ, phi thường thích hợp tuổi tác hơi lớn một ít bọn nhỏ. Hắn không chút do dự mà đem bài hát này hối đoái đi ra. Tiếp đó, Lý Tinh Văn lại đang kho nhạc bên trong tìm kiếm một lúc, tìm tới mặt khác hai thủ thích hợp ca khúc, Trùng Nhi Phi cùng Đại Vương Gọi Ta Đến Tuần Sơn. Này hai bài ca phong cách khác nhau, nhưng đều có nhất định thú vị. Hiện nay, Lý Tinh Văn đã tìm tới ba đầu thích hợp ca khúc, tạm thời đầy đủ cô nhi viện các đệ đệ muội muội học tập. Hắn cảm thấy phi thường hài lòng, liền đem này ba bài ca ca tên cùng ca từ toàn bộ ghi chép lại, chuẩn bị tìm cái thời gian lại đi một chuyến cô nhi viện, đem những này ca khúc coi như lễ vật đưa cho bọn họ. Đúng rồi, đệ nhạc. Lý Tinh Văn trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, hắn ý thức được nếu như muốn dạy đệ đệ muội muội hát, như vậy này ba bài ca khúc đệ nhạc nhất định phải trước tiên tu lại thật mới được. Chỉ có như vậy, đến thời điểm hắn mới có thể càng thuận tiện địa chỉ đạo bọn họ làm sao biểu diễn. Lý Tinh Văn nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện thời gian đã không còn sớm. Hắn hồi tưởng lại chính mình chọn ca khúc cùng với đưa chúng nó viết xuống đến quá trình, trong lúc vô tình, dĩ nhiên sắp nghỉ làm rồi. Thời gian cấp bách, căn bản không kịp thu lại đệm nhạc, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai lại tiếp tục. Ngày thứ hai, cũng chính là ngày 20 tháng 7, Lý Tinh Văn sáng sớm liền đi đến công ty. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà thẳng đến phòng thu âm, bởi vì hắn hy vọng có thể mau chóng hoàn thành đệm nhạc chế tác, như vậy hắn liền có thể đi cô nhi viện vấn an các đệ đệ muội muội. Lý Tinh Văn đối với phòng thu âm hoàn cảnh hết sức quen thuộc, hắn xe nhẹ chạy đường quen địa phối hợp được rồi một gian phòng thu âm, sau đó liền bắt đầu quá chú tâm vùi đầu vào đệm nhạc chế tác bên trong. Ở phòng thu âm bên trong, Lý Tinh Văn bận rộn địa qua lại. Hắn một lúc chăm chú với soạn nhạc giai điệu, một lúc lại vội vàng đem các loại nhạc khí âm thanh tiến hành hợp thành. Tiếp đó, hắn sẽ đem những thanh âm này xảo diệu địa kết hợp với nhau, lại tỉ mỉ mà tối ưu hóa một hồi, xóa những người dư thừa âm tiết. Liên như vậy, một ca khúc đệm nhạc ở hắn tỉ mỉ điêu khắc dưới từ từ thành hình. Trong suốt buổi sáng, Lý Tinh Văn đều chìm đắm ở sáng tác trong thế giới. Hiệu suất cao địa hoàn thành rồi hai bài ca khúc đệm nhạc chế tác. Buổi chiều, hắn hơi làm nghỉ ngơi sau, lại không ngừng không nghỉ địa tiếp tục công việc, rốt cục lúc chạm vạng tối phân, thành công hoàn thành rồi cuối cùng một bài hát đệm nhạc. Nghe mới mẻ hoàn thành ba đầu đệm nhạc, Lý Tinh Văn không khỏi theo ngâm nga lên, để chúng ta tạo nên song mái chèo thuyền nhỏ nhi đẩy ra cuộn sóng. Đại Vương Gọi Ta Đến Tuần Sơn bắt cái hòa thượng làm bữa tối. Trùng Nhi Phi, Trùng Nhi Phi, ngươi đang nhớ nhung ai? Một bài thủ kêu gọi tuổi thơ của hắn ký ức, hắn hy vọng cô nhi viện những người các đệ đệ muội muội có thể khỏe mạnh sinh hoạt, ôm ấp tốt đẹp ngày mai. Chương 371, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Chương 371, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Lý Tinh Văn đem ba bài ca đệm nhạc thích đáng bảo tồn thật sau, tâm tình sung sướng địa rời đi phòng thu âm. Ngày mai sẽ là thứ bảy, đây chính là ngày tháng tốt. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, có thể đi cô nhi viện thăm viếng những người đáng yêu các đệ đệ muội muội. Vừa nghĩ tới bọn họ nghe được này ba bài ca lúc hài lòng dáng vẻ, Lý Tinh Văn liền không nhịn được nhếch miệng lên. Trở lại phòng làm việc của mình, Lý Tinh Văn nhìn đồng hồ, mới buổi chiều hơn 2 giờ, khoảng cách tan tầm còn sớm đây. Đã như vậy, hắn quyết định lợi dụng khoảng thời gian này tiếp tục sáng tác tiểu thuyết của hắn Hỷ Thiên Đồ Long Ký. Lý Tinh Văn mở máy vi tính ra, thuần thục gõ nổi lên bàn phím. Nhưng mà, để hắn có chút buồn bực chính là, cái hệ thống này tựa hồ không quá ra sức, tuy rằng nhỏ nói ký ức cũng đã truyền đạt cho hắn, nhưng cũng không thể trực tiếp sinh thành điện tử bản văn tự, còn phải hắn từng chữ gõ đi ra. Đây cũng quá phiền phức. Lý Tinh Văn không khỏi phàn nàn nói, có điều, hệ thống rất nhanh sẽ đưa ra đáp lại, ký chủ, chỉ có thông qua chính mình nỗ lực công tác thu được thu hoạch, ngươi mới gặp càng có cảm giác thành công, bằng không không phải thành một cái không có việc gì nhàn ngư rồi. Lý Tinh Văn đối với hệ thống lời giải thích cũng không trọn vẹn tán đồng, hắn cảm thấy đến làm một cái nhàn ngư cũng không cái gì không tốt, chí ít có thể tự do tự tại địa xoay người. Mặc dù như thế, Lý Tinh Văn vẫn là tiếp tục vùi đầu gõ bàn phím, dù sao hắn đối với Ỷ Thiên Đồ Long Ký sáng tác tràn ngập nhiệt tình. Trải qua 2 giờ nỗ lực, hắn rốt cục hoàn thành rồi 1.5 vạn tự nội dung, sau đó hài lòng bảo tồn cũng đóng kín tài liệu. Lúc này, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhanh đến nghỉ làm rồi. Lý Tinh Văn chậm rãi xoay người, hoạt động một chút gân cốt, sau đó thu thập xong đồ vật, trực tiếp lái xe đi về nhà. Tối hôm nay, Lý Tinh Văn phải về mụ mụ bên kia. Vương Thục Nghi ngày hôm qua liền cho hắn gọi điện thoại, để hắn ngày hôm nay rảnh rỗi lời nói đồng thời trở về ăn một bữa cơm. Lý Tinh Văn đương nhiên sẽ không từ chối mụ mụ xin mời, hắn đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn thưởng thức mụ mụ làm mỹ vị món ngon. Chính là đáp lại trên mạng câu nói kia mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đây. Tinh Văn, lần này trở về đến rất sớm nha. Vừa đi vào biệt thự, mụ mụ âm thanh liền chuyển tới. Tinh Văn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mụ mụ cùng bảo mẫu Aji chính cùng ở nhà bếp bận rộn. Cái kia trong ngày thường ở trong công ty sấm rền gió cuốn, uy nghiêm 10 phần đại tổng giám đốc, giờ khác này nhưng khác nào một cái phổ thông mẫu thân, lòng tràn đầy vui mừng mà muốn vì chính mình hài tử làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Hừm, ngày hôm nay sự tình xử lý đến khá là thuận lợi, vì lẽ đó liền về sớm một chút. Tinh Văn mỉm cười hồi đáp. Mụ mụ xoay người, ôn nhu nhìn Tinh Văn nói, vậy ngươi trước tiên ở trong phòng khách ngồi một chút, nhìn TV, cơm tối đại khái còn muốn chờ 20 phút. Tinh Văn gật gù, đi vào phòng khách, mở TV, tùy ý xem lướt qua tiết mục. Mà lúc này, trong phòng bếp mụ mụ chính mặc một bộ rộng rãi da cư trang, buộc vào tập dề, một cách hết sức chăm chú mà nghe bảo mẫu Aji chỉ đạo, tỉ mỉ mà nấu nướng bắp ngô súp xương sườn. Vương phu nhân, này súp xương sườn lại dùng hơi hot ngao chế 10 phút còn kém không nhiều. Bảo mẫu Aji ở một bên nhắc nhở. Vương Thục Nghi chuyên chú nhìn chằm chằm cái kia lăn lộn nước canh, trong lòng yên lặng tính toán thời gian, được rồi, ta đến nhìn họa là được, cái khác món ăn có thể phần đỉnh đi đến. Bảo mẫu Aji đáp một tiếng, sau đó dựa theo mụ mụ dặn dò, đem những cái khác đã làm tốt thức ăn từng cái bày ra ở phòng ăn trên bàn, cũng bày ra thật bộ đồ ăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục 10 phút đã đến giờ. Vương Thục Nghi tay mắt lanh lẹ địa đóng kín lò lửa, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ngao tốt thang thịnh đi ra, bưng đến phòng ăn trên bàn. Tinh Văn, có thể ăn cơm rồi. Nương theo Vương Thục Nghi ôn nhu tiếng kêu gạo, nàng mở ra trên người tập dề, sau đó sẽ cầm lấy hai cái tinh xảo chén nhỏ, bắt đầu nấu canh. Mà lúc này Lý Tinh Văn kỳ thực đã sớm chú ý tới trong phòng ăn động tĩnh, hắn cặp kia ánh mắt sáng ngời vẫn đang yên lặng quan sát mụ mụ nhất cử nhất động. Nghe tới mụ mụ triệu hoán lúc, hắn cấp tốc đứng dậy, bước nhẹ nhàng bước tiến hướng đi bàn ăn. Uống trước miếng canh, nếm thử mùi vị như thế nào. Vương Thục Nghi mặt mỉm cười, đem một bát nóng hổi thang đưa tới Lý Tinh Văn trước mặt, còn cố ý nhiều chọn mấy khối tươi mới nước nhiều xương sườn đặt ở trong bát. Chén canh này tỏa ra mùi thơm mê người, nhiệt khí lượn lờ tăng lên trên, phản phất ở hướng về Lý Tinh Văn vây tay. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà cầm lấy cái muôi, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó cái miệng nhỏ địa thưởng thức. Nồng nặc kia mùi vị ở hắn đầu lưỡi lan tràn ra, tươi ngon tư vị để hắn không cấm đoán trên con mắt, tinh tế thưởng thức. Hoa, mẹ, cái bắp ngô này súp xương sườn quả thực quá tuyệt. Lý Tinh Văn không nhịn được thở dài nói, trên mặt của hắn tràn trề thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc. Nghe được nhi tử khích lệ, Vương Thục Nghi trong lòng xem ăn mật như thế ngọn, nàng vui vẻ nở nụ cười, trong mắt lập lòe vui mừng ánh sáng. Tinh Văn, mụ mụ lại cho ngươi xới một bát, ngươi cũng nếm thử cái khác món ăn thế nào. Mụ mụ không thường làm những thức ăn này, không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Lời còn chưa dứt, Vương Thục Nghi đã nhanh chóng cho Lý Tinh Văn lại múc một chén canh, cung cấp lên một con muối tiêu tôm đặt ở trong bát của hắn. Những con tôm này nhưng là nàng tuyển chọn tỉ mỉ, tự mình xử lý, mỗi một con đều phong phú màu mỡ, sắc ngoài súp giòn, tôm thịt tươi mới. Lý Tinh Văn nhẹ nhàng cắn một cái, chỉ cảm thấy cái kia đồ ăn vỏ ngoài vàng óng ánh súp giòn, phản phất có thể nghe được răng rắc một tiếng, mà bên trong tôm thịt thì lại tươi mới nước nhiều, cắn xuống lúc khiến người ta dư vị vô cùng. Hắn từ từ nhai kỹ, tinh tế thưởng thức này tươi đẹp tư vị. Sau đó, Lý Tinh Văn lại sẽ trên bàn cái khác mấy món ăn phẩm từng cái thưởng thức. Mỗi một đạo món ăn đều có đặc biệt phong vị, hoặc mùi thủy sản, hoặc nồng nặc, hoặc thanh đạm, nhưng đều không ngoại lệ chính là chúng nó đều phi thường mỹ vị. Này không thể nghi ngờ là Vương Thục Nghi khổ cực một buổi trưa thành quả, Lý Tinh Văn trong lòng dâng lên một luồng cảm giác thỏa mãn. Hắn biết, đây chính là tình thân mùi vị, ấm áp mà lại tươi đẹp.
Mụ mụ, ngươi thật sự có bếp trưởng tiềm chất. Này món ăn làm được quá tuyệt. Lý Tinh Văn tự đáy lòng mà thở dài nói. Hắn vừa nói, một bên cắp lên một miếng thịt phóng tới Vương Thục Nghi trong bát. Mụ mụ, ngươi đừng chỉ kẹp cho ta món ăn rồi, chính ngươi cũng ăn nhiều một chút. Vương Thục Nghi nhìn Lý Tinh Văn, trong mắt lộ ra từ ái cùng nụ cười vui mừng. Được, được, ngươi nếu như thích ăn, khi nào muốn ăn, hãy cùng mụ mụ nói một tiếng, mụ mụ làm cho ngươi. Đúng rồi, Tinh Văn, ngày mai ngươi có sắp xếp gì không? Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, hồi đáp, ngày mai ta dự định đi cô nhi viện một chuyến, ta cho cô nhi viện những người bạn nhỏ viết mấy thủ nhạc thiếu nhi, ta muốn đi dạy bọn họ sướng một hồi. Vương Thục Nghi nghe xong, suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, vừa vặn ta ngày mai cũng không có đặc biệt gì sự tình. Nếu không như vậy đi, ta cùng đi với ngươi. Ta cũng rất yêu thích những người bạn nhỏ. Đương nhiên không thành vấn đề, bọn họ đều thân văn, khẳng định cũng sẽ rất yêu thích ngươi. Lần trước ngươi quên tiền, để bọn họ sinh hoạt tốt hơn rất nhiều. Lý Tinh Văn vui vẻ nói rằng, chương 372, cùng mụ mụ cùng đi cô nhi viện chương 372, cùng mụ mụ cùng đi cô nhi viện sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tinh Văn cùng Vương Thục Nghi cùng hưởng dụng phong phú bữa sáng. Dùng qua món ăn sau, bọn họ liền thu thập xong đồ vật, chuẩn bị đi đến cô nhi viện. Hai người điều khiển một chiếc xe hơi, Lý Tinh Văn ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, dọc theo đường đi thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Làm xe trải qua một nhà cửa hàng trái cây lúc, ánh mắt của hắn bị trong quán bày ra dâu tây tươi mới hấp dẫn lấy. Những dâu tây này màu sắc tươi đẹp, hiển nhiên là mới hái dưới không bao lâu. Lý Tinh Văn không chút do dự mà xuống xe, đi vào cửa hàng trái cây, chọn mấy buồn dâu tây. Hắn tưởng tượng bọn nhỏ thưởng thức đến những này mỹ vị hoa quả lúc vui sướng vẻ mặt, trong lòng tràn ngập chờ mong. 9 giờ đúng, Vương Thục Nghi đem xe vững vàng mà đứng ở cô nhi viện cửa. Hai người sau khi xuống xe, tay cầm dâu tây, cùng đi vào cô nhi viện. Mới vừa vào cửa, một cái mắt sắc người bạn nhỏ liền phát hiện Lý Tinh Văn, hắn hưng phấn la lớn, "Tinh Văn ca ca đến, đến rồi, Tinh Văn ca ca đến, đến rồi." Tiếng này la lên xem một cơn gió, cấp tốc truyền khắp toàn bộ cô nhi viện. Chính đang chơi đùa những người bạn nhỏ khác môn nghe được âm thanh này, dồn dập ngừng công việc trong tay động, không hẹn mà cùng địa hướng về phát ra tiếng nơi chạy tới. Trên mặt của bọn họ đều tràn trề nụ cười vui vẻ, hiển nhiên đối với Lý Tinh Văn đến cảm thấy vô cùng hưng phấn. Vương Thục Nghi nhìn tình cảnh này, không khỏi bật cười, nàng nói với Lý Tinh Văn, "Tinh Văn, thật không nghĩ đến ngươi như thế được hâm nên." Lý Tinh Văn mỉm cười đáp lại nói, "Ha ha, ta nhưng là bọn họ đi đầu đại ca, trước đây thường thường dẫn bọn họ cùng nhau chơi bùa." Đi vào cô nhi viện sau, Lý Tinh Văn tâm tình rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Nơi này bầu không khí để hắn cảm thấy đặc biệt thân thiết cùng ấm áp, bọn nhỏ hồn nhiên nụ cười càng làm cho hắn quên mất tất cả bực phiền. Vương Thục Nghi chú ý tới Lý Tinh Văn biến hóa, nàng cũng có thể hiểu được hắn vì sao lại như vậy yêu thích nơi này. Tại đây cái tràn ngập yêu trong hoàn cảnh, mỗi người đều có thể cảm nhận được vô tận ấm áp cùng quan tâm. Dù sao Lý Tinh Văn là ở đây lớn lên, nơi này gánh chịu hắn quá nhiều hồi ức cùng tình cảm. Mỗi một nơi sân, mỗi một kiến trúc cũng có thể làm nổi lên hắn tuổi ấu thơ từng tí từng tí. Ngay ở bọn họ trò chuyện thời điểm, một đám thiên chân vô tà người bạn nhỏ chạy như bay lại đây, thật chặt vây nốt Lý Tinh Văn, trong miệng không ngừng mà hô, "Ca ca, ca ca." Cái kia từng tiếng non nớt la lên, phản phất là trên thế giới êm tai nhất âm thanh. Lý Tinh Văn mỉm cười, háng giọng một cái, sau đó đối với những người bạn nhỏ nói rằng, "Đại gia đừng chen, ta cũng sẽ không chạy mất. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là ta mụ mụ, các ngươi có thể gọi nàng Vương A Di nha." Những người bạn nhỏ lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng Vương Thục Nghi, thỉnh thoảng có âm thanh hô, "Vương A Di được. Vương A Di thật là đẹp mắt." Bọn họ thanh âm lanh lảnh dễ nghe, tràn ngập đồng chân và thiện ý. Vương Thục Nghi bị những người bạn nhỏ nhiệt tình cảm hóa, trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc, nàng ôn nhu đáp lại nói, "Những người bạn nhỏ các ngươi cũng tốt. Đi, A Di mang bọn ngươi đi ăn dâu tây có được hay không?" Những người bạn nhỏ hưng phấn hoan hô lên, theo Vương Thục Nghi cùng Lý Tinh Văn cùng đi hướng về phòng rửa mặt. Ở nơi đó, Vương Thục Nghi tỉ mỉ mà đem mang đến dâu tây rửa sạch, sau đó từng cái địa phân cho những người bạn nhỏ. "Cảm tạ Vương A Di, người người thật tốt." Một người tên là Trương Tiểu Manh bé gái tiếp nhận dâu tây sau, giòn tan mà nói rằng. Vương Thục Nghi nghe, trong lòng xem ăn mật như thế ngọn, nàng nhẹ nhàng sờ sờ Trương Tiểu Manh đầu, cười nói, "Ai u, ngươi cái này tiểu bảo bối thực sự là quá đáng yêu rồi." Thời khắc bây giờ, Vương Thục Nghi mâu tính hoàn toàn bị kích thích ra đến, nàng đối với những đám hải tử này tràn ngập yêu thích cùng quan tâm. "Các đệ đệ muội muội, các ngươi ăn trước dâu tây, phải từ từ địa ăn. Chờ các ngươi ăn xong dâu tây, ca ca sẽ dạy các ngươi hát có được hay không?" Lý Tinh Văn mặt tươi cười địa quay về một đám người bạn nhỏ hô. "Được." Những người bạn nhỏ trong miệng một lời địa hồi đáp. Có điều thanh âm này nhưng cũng không là rất chỉnh tề, có người bạn nhỏ thậm chí còn không đem trong miệng dâu tây nuốt xuống, liền không thể chờ đợi được nữa mà hô lên thanh. Thừa dịp những người bạn nhỏ ăn dâu tây này một đoạn ngắn thời gian, Lý Tinh Văn cùng mụ mụ lặng lẽ rời đi những người bạn nhỏ khu vực hoạt động, hướng về Ngô mụ mụ văn phòng đi đến. Kỳ thực, Ngô viện trưởng đã sớm chú ý tới Lý Tinh Văn cùng nàng mụ mụ đến. Có điều, khi nàng nhìn thấy Lý Tinh Văn đang cùng những người bạn nhỏ vui vẻ chuyển động cùng nhau lúc, nàng liền quyết định trước tiên không quấy rầy bọn họ, mà là ở một bên lặng lặng mà quan sát. Làm Lý Tinh Văn cùng mụ mụ đi tới Ngô viện trưởng cửa phòng làm việc lúc, Ngô viện trưởng lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, mặt tươi cười điệu tiến lên liên tiếp, nói rằng, "Tinh Văn, Vương nữ sĩ, hoan nghênh các người đến." Lý Tinh Văn thấy thế, vội vã bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Ngô viện trưởng cánh tay, nói rằng, "Ngô mụ mụ, ngài theo ta vẫn như thế khách khí." Vương Thục Nghi cũng ở một bên phụ họa nói, "Chính là nhà, Ngô viện trưởng, ngài có thể tuyệt đối đừng khách khí với chúng ta. Ngài nhưng là nhà chúng ta đại ân nhân đây." Ngô viện trưởng cười khoát tay áo một cái, nói rằng, "Đến, chúng ta đừng ở cửa đứng, mau vào đi ngồi đi, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gẫu." Liền, ba người cùng đi vào văn phòng, ở trên ghế sofa ngồi xuống. Vừa mới ngồi bước bảng, nô viện trưởng liền mở miệng hỏi, Tinh Văn, ngươi cùng ngươi mụ mụ ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây? Lý Tinh Văn mặt mỉm cười mà nói rằng, lần trước khi ta tới, hãy cùng ngài đã nói phải cho bọn nhỏ viết mấy thủ nhạc thiếu nhi, để bọn họ có thể biểu diễn. Ngày hôm nay ta cố ý lại đây, chính là vì thực hiện ta hứa hẹn. Nô viện trưởng nghe xong, đông nhiên tỉnh ngộ, nàng đột nhiên nhớ tới lần trước Lý Tinh Văn tới chơi lúc nhắc tới chuyện này. Bởi vì thời gian rời đổi, nàng đã sớm đem việc này quên sạch sành sanh, không nghĩ đến Lý Tinh Văn dĩ nhiên vẫn ghi vào trong lòng, hơn nữa ngày hôm nay còn chuyên môn đến đây giáo dục bọn nhỏ hát. Nô viện trưởng không khỏi thở dài nói, Tinh Văn, ngươi thật đúng là đứa trẻ tốt. Không chỉ có đối với những này các đệ đệ muội muội quan tâm đầy đủ, còn như vậy thủ tín dụng. Lý Tinh Văn mỉm cười đáp lại nói, Nô mụ mụ, nơi này cũng là nhà của ta, bọn họ đều là người nhà của ta. Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm mà thôi. Nói, Lý Tinh Văn ánh mắt tìm đến phía trong sân chính đang vui sướng đang ăn cỏ môi các đệ đệ muội muội. Ánh mắt của hắn tràn ngập ôn nhu cùng yêu thương, phản phất những đám hải tử này chính là tính mạng hắn bên trong quý giá nhất bà bối. Nô mụ mụ thấy thế, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nàng thật sâu đối với Lý Tinh Văn gật gật đầu, biểu thị tán đồng hắn lời nói. Hừm, không sai, chúng ta đều là người một nhà. Nô mụ mụ cảm khái mà nói rằng, đứng ở một bên Vương Thục Nghi, mắt thấy Ngô viện trưởng cùng Lý Tinh Văn trong lúc đó thâm hậu như thế tình cảm giao lưu, không khỏi bị giữa bọn họ tình thân cảm hóa. Nàng cảm thấy đến Ngô viện trưởng cùng Lý Tinh Văn trong lúc đó quan hệ đã vượt qua phổ thông mẹ con tình, càng như là một đôi thân mật không kẽ hở người thân. Loại này đặc thù tình cảm ràng buộc, để Vương Thục Nghi có chút ước ao, thậm chí còn có một chút điểm đen. Lý Tinh Văn cảm giác bầu không khí có chút nghiêm nghị, nói sang chuyện khác nói rằng, Ngô mụ mụ, mụ mụ, ta xem các đệ đệ muội muội đều ăn được dâu tây, ta đi dạy bọn họ hát. Chương 373, nắng nóng dưới tiếng ca. Chương 373, nắng nóng dưới tiếng ca. Lý Tinh Văn bước chân thả nhẹ, cười đi tới bọn nhỏ bên người, khom lưng hỏi, các đệ đệ muội muội, dâu tây ăn có ngon hay không? Ăn ngon. Bọn nhỏ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ cùng kêu lên trả lời. Vậy lần sau các ngươi có còn nên ăn? Lý Tinh Văn cố ý chậm lại tốc độ nói, nhìn bọn nhỏ không thể chờ đợi được nữa gật đầu dáng dấp. Muốn ăn. Thanh âm non nớt chồng lên nhau, mang theo không hề che giấu chút nào chờ mong. Tốt lắm, chỉ cần các ngươi nghe lời, lần sau Tinh Văn ca ca lại đây trả cho các ngươi mua xong không tốt. Chúng ta đều rất nghe lời. Tết tóc sừng dê bé gái giành nói trước, còn không quên lôi kéo bên người tiểu đồng bọn góc áo, như là ở làm chứng. Lý Tinh Văn cùng bọn nhỏ ngươi một lời ta một lời địa trò chuyện, hỏi bọn họ ngày hôm qua vẽ cái gì, buổi trưa ăn cái gì, bọn nhỏ liễu ra liễu díu địa vây quần hắn. Hàn huyên một lúc, hắn vua tay một cái, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, đón lấy ta đến dạy các ngươi hát, các ngươi có muốn hay không học? Muốn học, muốn học hát. Bọn nhỏ trong nháy mắt trở nên hưng phấn, có thậm chí đập nổi lên tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Vậy các ngươi chờ chút theo ta sướng một câu các ngươi sướng một câu, có được hay không? Lý Tinh Văn đi tới giữa sân, ánh mặt trời rơi vào trên người hắn, dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu ngất. Được rồi, Tinh Văn ca ca. Bọn nhỏ cùng kêu lên đáp lời, tự giác chạm thành nho nhỏ một loạt, ngước đầu nhìn về phía hắn. Lý Tinh Văn hít sâu một hơi, chậm rãi sướng lên cái kia lần đầu nạp mãn đồng chân ca dao, để chúng ta tạo nên song mái trèo. Để chúng ta tạo nên song mái trèo. Bọn nhỏ theo sướng, âm thanh tuy rằng non nớt, nhưng đặc biệt chăm chú. Thuyền nhỏ nhi đẩy ra cuộn sóng. Thuyền nhỏ nhi đẩy ra cuộn sóng. Mặt biển phản chiếu mỹ lệ tháp trắng, bốn phía vờn quanh cây xanh tường đỏ. Lý Tinh Văn một câu địa giáo, bọn nhỏ một câu địa học, tình cờ có người ra khỏi giai điệu, hắn cũng chỉ là cười vung vung tay, kiên nhẫn lặp lại. Liên như vậy, hắn mang theo bọn nhỏ hoàn chỉnh địa hát ba lần, mãi đến tận bọn họ có thể bởi tới tiết tấu, nhớ kỹ phần lớn ca từ. Bài hát này mọi người đều quen thuộc hay chưa? Đón lấy ta truyền phát tin đệm nhạc, chúng ta đồng thời hoàn chỉnh địa sướng một lần có được hay không? Lý Tinh Văn từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động, đầu ngón tay ở trên màn ảnh hơi điểm nhẹ. Được. Bọn nhỏ chăm miệng một lời, thân thể nhỏ ưỡn lên đến mức thẳng tắp, như là chuẩn bị tiếp thu kiểm duyệt tiểu binh sĩ. Tiếng đệm nhạc chậm rãi vang lên, trong suốt giai điệu ở trong sân chảy xuôi. Lý Tinh Văn vươn ngón tay, cười đến ngược, 3, 2, 1, lập tức mở miệng sướng nói, để chúng ta tạo nên song mái trèo, thuyền nhỏ nhi đẩy ra cuộn sóng. Bọn nhỏ theo sướng lên, âm thanh có cao có thấp, tiết tấu cũng có chút chênh lệch không đồng đều, có hài tử sướng đến nhanh, có sướng đến chậm, còn có người ở quên từ lúc lặng lẽ le lưới một cái. Nhưng Lý Tinh Văn không có đánh gãy, chỉ là một bên sướng, một bên dùng thủ thế nhẹ nhàng đánh nhịp, ánh mắt ôn nhu đảo qua mỗi một đứa bé. Thuyền nhỏ nhi nhẹ nhàng đồng bình ở bên trong nước, thổi vào mặt gió mát. Đến lúc cuối cùng một câu ca từ hạ xuống, tiếng đệm nhạc dần dần yếu bớt, trong sân ngắn ngủi địa yên tĩnh vài giây. Ngay lập tức, Lý Tinh Văn trước tiên vỗ tay, cười khích lệ, những người bạn nhỏ sướng đến độ rất tuyệt. Đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa đem ca hát hạ xuống, so với ca ca lần thứ nhất học thời điểm lợi hại có thêm. Bọn nhỏ bị thổi phồng đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ chót, nhưng không nhịn được nết môi cười. Lúc này, một cái chát viên thuốc đầu bé gái giơ tay lên, la lớn, "Em hai, chúng ta còn muốn sướng." Lý Tinh Văn nhìn thấy nói chuyện chính là Lâm Tiểu Đoá, liền cười hỏi, "Lâm Tiểu Đoá, ngươi yêu thích bài hát này sao?" Lâm Tiểu Đoá dùng sức gật đầu, giòn tan mà trả lời, "Tinh Văn ca ca, ta yêu thích ngươi dạy chúng ta bài hát này. Chúng ta học được muốn hát cho Ngô Mụ Mụ nghe, hát cho lão sư nghe, đương nhiên cũng phải hát cho Tinh Văn ca ca nghe." "Tốt, vậy chúng ta lại hát một lần, lần này tranh thủ sướng đến càng chỉnh tề có được hay không?" Lý Tinh Văn nói xong, bọn nhỏ lập tức hoan hô lên. Tiếng ca lại lần nữa ở trong sân vang lên, khăn quàng đỏ đón mặt trời, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt biển, trong nước con cá nhìn chúng ta, lặng lẽ nghe chúng ta vui vẻ ca hát. Bọn nhỏ trong tiếng ca tràn đầy đơn thuần cùng vui sướng, như là một đám không buồn không lo tiểu thiên sứ, khiến người ta phảng phất nhìn thấy bọn họ hóa thân thành làm xong bài tập hải tử, ở bên hồ đám thuyền nhỏ, tiếng cười theo sóng nước dập dờn, chấn động tới vài con chim nhỏ xẹt qua mặt hồ. Trong phòng làm việc, Vương Thục Nghi cùng Ngô viện trưởng đang đứng ở cửa, lặng lặng mà nhìn trong sân cảnh tượng. "Vương nữ sĩ, ngươi xem những hải tử này cùng với Tinh Văn thật hài lòng." Ngô viện trưởng năm nay hơn 60 tuổi, tóc đã có chút hoa râm, trên mặt nhưng dù sao là mang theo ôn hòa ý cười, Tinh Văn đứa nhỏ này vẫn rất hiểu chuyện, tính cách cũng được, nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, chưa bao giờ cùng bọn nhỏ nổi nóng, vì lẽ đó bọn nhỏ đều đặc biệt yêu thích hắn. Vương Thục Nghi nhìn trong sân bị bọn nhỏ vây quanh Lý Tinh Văn, trong đôi mắt mang theo vui mừng, lại có chút cảm khái, ta cũng nhìn ra rồi, Tinh Văn xác thực đánh trong đấy lòng yêu thích những này đệ đệ muội muội. Ở nhà ta cũng chưa từng thấy hắn cười đến như thế thả lỏng, vui vẻ như vậy. Những hài tử này cũng rất đáng yêu nghe lời. Vương Thục Nghi dừng một chút, ánh mắt rơi vào bọn nhỏ trên mặt, nhẹ giọng nói rằng, ở Ngô viện trưởng chăm sóc cho, bọn họ thật giống thật sự quên không có người nhà thống khổ, có thể như vậy không buồn không lo địa sinh hoạt, thật tốt ta. Ngô viện trưởng theo ánh mắt của nàng nhìn về phía sân, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc, bọn họ đã mất đi người nhà, ta có thể làm, chính là tận lực để bọn họ ở chỗ này cảm nhận được nhà ấm áp, để bọn họ có thể vui sướng địa trưởng thành. Có điều nói đến, vẫn là nhờ có các ngươi như vậy xã hội người hảo tâm hỗ trợ, không phải vậy chỉ dựa vào ta cái này xưng giả, thật là có tâm vô lực. Những năm này, cô nhi viện dựa cả vào xã hội quyên tặng cùng chính phủ trợ giúp duy trì, bọn nhỏ đồ dùng hàng ngày, học tập vật tư, còn có tình cờ tiểu kinh hỉ đều không thể rời bỏ ngoại giới trợ giúp. Vương Thục Nghi vội vã xua tay, Ngô viện trưởng, ngươi lời này cũng quá khách khí. Cùng những chuyện ngươi làm lẫn nhau so sánh, trợ giúp của chúng ta thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Ngươi đem hơn nửa đời đều dâng hiến cho những hài tử này, không cầu báo lại, phần này tâm mới là hiếm có nhất. Nàng gặp quá nhiều trên thương trường ngươi lừa ta gạt, cũng đã gặp không ít vì lợi ích tính toán chi ly người, xem Ngô viện trưởng như vậy thuần túy vì hài tử trả giá người, làm cho nàng đánh trong đáy lòng kính nể. Ngô viện trưởng cười cợt, ngữ khí bình thản nhưng kiên định, tóm lại phải có người làm chuyện này, không phải vậy những hài tử này nên làm sao sinh hoạt? Bọn họ có thể khỏe mạnh, thật vui vẻ, so với cái gì đều cường. Nghe Ngô viện trưởng lần này giản dị nhưng tràn ngập sức mạnh lời nói, Vương Thục Nghi nhất thời cũng không biết nên làm gì đáp lại. Nàng nhìn Ngô viện trưởng khỏe mắt nếp nhăn, nghĩ tới những thứ này năm nàng vì là cô nhi viện thảo tâm, chung quanh buôn ba tìm quyên tặng, nửa đêm lên chăm sóc sinh bệnh hải tử, tay lấy tay giáo bọn nhỏ đọc sách viết chữ. Những này hình ảnh ở trong đầu nẹt qua, làm cho nàng trong lòng vừa cảm động lại trầm trọng. Hai người không tiếp tục nói nữa, chỉ là đứng bình tĩnh ở bên cửa sổ, nhìn trong sân cảnh tượng. Chương 374, đối với người bạn nhỏ hứa hẹn. Chương 374, đối với người bạn nhỏ hứa hẹn. Để chúng ta tạo nên song mái chèo bài hát này, Lý Tinh Văn đã mang theo các đệ đệ muội muội hát vài lần. Hắn cẩn thận lắng nghe tiếng ca của bọn họ, phát hiện bọn họ hợp sướng càng ngày càng chỉnh tề, âm thanh cũng càng ngày càng vang dội. Nhìn thấy các đệ đệ muội muội đã nắm giữ bài hát này tiết tấu cùng giai điệu, Lý Tinh Văn quyết định để bọn họ thử nghiệm độc lập biểu diễn. Hắn mỉm cười cổ vũ đại gia, các đệ đệ muội muội, đón lấy chính các ngươi biểu diễn thử một chút xem, ta sẽ ở bên cạnh cho các ngươi truyền phát tin đệm nhạc. Lý Tinh Văn nhẹ nhàng theo, ấn tắt trực tiếp thả kiện, du dương tiếng đệm nhạc vang vọng cả phòng. Hắn đứng ở một bên, phối hợp âm nhạc tiết tấu, dùng thủ thế dẫn dắt bọn nhỏ biểu diễn. Để chúng ta tạo nên song mái chèo, thuyền nhỏ nhi đẩy ra cuộn sóng. Bọn nhỏ tiếng ca như tiếng trời, lanh lảnh mà êm tai. Trên mặt của bọn họ tràn trề thiên chân vô tà nụ cười, một cách hết sức chăm chú mà theo đệm nhạc một câu địa sướng, dường như muốn đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra cho Tinh Văn ca ca. Lý Tinh Văn lặng lặng mà lắng nghe, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên chính mình khi còn bé tại đây trong cô nhi viện thời gian, khi đó cũng có đại ca ca đại tỷ tỷ mang theo hắn đồng thời hát, chơi đùa, mang đến cho hắn vô tận sung sướng cùng ấm áp. Trong nháy mắt, một ca khúc thời gian lặng yên trôi qua. Đến lúc cuối cùng một cái âm phù hạ xuống, bọn nhỏ tiếng ca cũng im bặt đi. Một vị tiểu muội muội không thể chờ đợi được nữa mà hỏi, "Tinh Văn ca ca, chúng ta hát đến như thế nào nhỉ?" Lý Tinh Văn ôn nhu sờ sờ nàng đầu, cười trả lời, "Tiểu manh, các ngươi sướng đến tốt vô cùng, quả thực so với ta sướng đến còn nghe tốt hơn đây." Trong giọng nói của hắn tràn ngập đối với bọn nhỏ ca ngợi cùng cổ vũ, để mỗi cái hài tử đều cảm nhận được hắn tán thành cùng yêu thích. "Hoa nha, Tinh Văn ca ca khen chúng ta hát đến hay, ta thật là vui." Trương Tiểu Manh hưng phấn đến như một con thỏ con như thế, thua tay múa chân điệu kêu lên, trên mặt tràn trề nụ cười sáng lạ. Những người bạn nhỏ khác môn nghe được Lý Tinh Văn khích lệ, cũng đều xem bị nhen lửa pháo hoa như thế, dồn dập hoan hô lên. Bọn họ lẫn nhau ôm ấp, lẫn nhau chia sẻ phần này vui sướng, toàn bộ trong sân đều tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Cái đám này những người bạn nhỏ náo nhiệt một hồi lâu, mới từ từ yên tĩnh lại. Lý Tinh Văn nhìn bọn họ thiên chân khả ái dáng dấp, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng ấm áp cảm giác. Hắn mỉm cười đối với những người bạn nhỏ nói, "Các đệ đệ muội muội, ta sẽ dạy các ngươi mặt khác một ca khúc có được hay không nhỉ? Các ngươi có muốn học hay không đây?" "Chúng ta muốn học." Những người bạn nhỏ chăm miệng một lời địa hồi đáp, thanh âm lanh lảnh mà vang dội, phảng phất một đám vui vẻ chim nhỏ. "Được rồi, vậy này bài ca gọi Trùng Nhi Phi. Mọi người trước tiên theo ta sướng mấy lần, làm quen một chút ca từ, sau đó chúng ta cùng nhau nữa hoàn chỉnh địa hát ra đến nha." Lý Tinh Văn ôn nhu nói rằng. Liền, Lý Tinh Văn bắt đầu một câu địa giáo những người bạn nhỏ hát bài hát này. Tiếng nói của hắn trong suốt mà êm hay, lại như mùa xuân bên trong gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi mỗi một cái người bạn nhỏ nội tâm. Những người bạn nhỏ đều tập trung tinh thần địa nghe, theo Lý Tinh Văn tiết tấu đồng thời sướng. Tuy rằng phát âm của bọn họ còn chưa đủ tiêu chuẩn, cảm giác tiết tấu cũng không phải rất mạnh, nhưng này non nớt giọng trẻ con nhưng tràn ngập chân thực cùng hồn nhiên, khiến người ta nghe đặc biệt cảm động. Đen xỉ bầu trời buông xuống. Đen xỉ bầu trời buông xuống. sáng chói phồn tinh đi theo, sáng chói phồn tinh đi theo. Trùng Nhi Phi, Trùng Nhi Phi. Mấy lần qua đi, những người bạn nhỏ trên căn bản đều có thể đuổi tới Lý Tinh Văn tiết tấu. Lý Tinh Văn hài lòng gật gù, nói, thường, đại gia học được đều rất tốt đây. Hiện tại, chúng ta đồng thời đem bài hát này hoàn chỉnh địa sướng một lần đi. Ta bắt đầu biểu diễn rồi. Lý Tinh Văn hít sâu một hơi, sau đó dùng hắn cái kia dễ nghe tiếng ca dẫn dắt những người bạn nhỏ đồng thời hát lên. Đen xỉ bầu trời buông xuống, sáng chói phồn tinh đi theo, Trùng Nhi Phi, Trùng Nhi Phi. Ngày hôm nay một trong suốt buổi sáng, Lý Tinh Văn đều ở một cách hết sức chăm chú mà giáo bọn nhỏ hát. Trải qua thời gian dài nỗ lực, bọn nhỏ rốt cục đang dùng cơm trước học được ca khúc thứ hai, Trùng Nhi Phi. Giữa lúc Lý Tinh Văn thở phào nhẹ nhõm lúc, nô viện trưởng âm thanh truyền đến, "Tinh Văn, có thể ăn cơm chưa?" "Được rồi, nô mụ mụ." Lý Tinh Văn vui vẻ địa đáp lại nói. Nghe được nô mụ mụ la lên, Lý Tinh Văn xoay người đối với các đệ đệ muội muội nói, "Các đệ đệ muội muội, chúng ta trước tiên đi rửa tay ăn cơm, buổi chiều lại tiếp tục hát, có được hay không nhỉ?" "Được." Bọn nhỏ trăm miệng một lời địa hồi đáp. Liền, Lý Tinh Văn dẫn bọn nhỏ đi rửa tay, sau đó mỗi người đều cầm lấy chính mình bộ đồ ăn, xem một đám hoạt bát thỏ con như thế, nhảy nhảy nhót nhót địa xếp thành hàng, chuẩn bị đi đánh cơm. Những này những người bạn nhỏ đều phi thường hiểu chuyện, bọn họ biết lẫn nhau lễ nhượng. Tuổi tác ít nhất hải tử xếp hạng đội ngũ mặt trước, mà đại ca ca các đại tỷ tỷ thì lại tự giác xếp ở phía sau. Càng khiến người ta vui mừng chính là, trong đó mấy cái 13, 14 tuổi ca ca tỷ tỷ còn chủ động trợ giúp nô mụ mụ đồng thời đánh cơm, thể hiện ra bọn họ hiểu chuyện. Làm sở hữu hải tử đều thuận lợi đánh tới sau khi ăn xong, nô viện trưởng cùng Vương Tùng Nghi, Lý Tinh Văn cũng ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống đến, bắt đầu hưởng dụng cơm trưa. Hay là bởi vì ngày hôm nay tâm tình đặc biệt được, Vương Tục Nghi cùng Lý Tinh Văn đều muốn ăn mở ra, từng người ăn hai bát cơm. Sau khi ăn cơm trưa xong, nô viện trưởng mỉm cười đối với bọn nhỏ nói, "Bọn nhỏ, nên đi nghỉ trưa rồi. Tuy rằng ngày hôm nay không lên lớp, nhưng nghỉ trưa quen thuộc hay là muốn duy trì nha." Bọn nhỏ dồn dập gật đầu, sau đó chuẩn bị đi ngủ. Đang lúc này, bọn nhỏ đột nhiên nhìn về phía Lý Tinh Văn, trong mắt lộ ra không muốn biểu hiện. Bọn họ lôi kéo Lý Tinh Văn góc áo, làm nũng mà nói rằng, "Tinh Văn ca ca, ngươi cũng không thể đi nhà, buổi chiều ngươi còn muốn tiếp tục dạy chúng ta hát đây." Lý Tinh Văn nhìn những này đáng yêu bọn nhỏ, trong lòng một trận cảm động. Hắn sờ sờ bọn nhỏ đầu, ôn nhu nói, "Được rồi, Tinh Văn ca ca đáp ứng các ngươi, buổi chiều nhất định vẫn còn ở nơi này, chúng ta còn muốn đồng thời hát đây. Hiện tại các ngươi nhanh đi ngủ đi, tỉnh ngủ chúng ta cùng nhau nữa chơi." Nghe được Lý Tinh Văn hứa hẹn, bọn nhỏ rốt cục yên tâm, bọn họ vui vẻ nở nụ cười, sau đó xem một đám tiểu cờ cờ như thế, lung lay lúc lắc điệu bò lên trên chính mình giường nhỏ, ngoan ngoãn nằm xuống đi ngủ. Bọn nhỏ yên tĩnh lại sau, Lý Tinh Văn cùng Vương Thục Nghi theo nô viện trưởng đồng thời đi đến ký túc xá, kiểm tra bọn nhỏ đi ngủ tình huống. Bọn họ nhẹ nhàng đi vào gian phòng, chỉ lo đánh thức bọn nhỏ. Nô viện trưởng nhẹ giọng nói rằng, nơi này có mấy cái tiểu nghịch ngợm quỷ, đi ngủ có thể không an phận, mỗi lần đều đem chăn đá văng ra. Lý Tinh Văn cùng Vương Thục Nghi nghe, nhìn nhau nở nụ cười, không nói gì. Bọn họ đi tới mỗi cái hải tử bên giường, tỉ mỉ mà kiểm tra bọn nhỏ tư thế ngủ. Có hải tử ngủ rất say ngọn, có hải tử thì lại lăn qua lộn lại, không thành thật lắm. Ba người cẩn thận từng ly từng tí một mà giúp bọn nhỏ điều chỉnh tốt tư thế ngủ, sau đó nhẹ nhàng vì bọn họ che lên chăn, dịch thật góc miệng. Kiểm tra xong sở hữu hài từ sau, ba người đi ra ký túc xá, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bọn họ đứng ở ngoài cửa, nghe trong túc xá truyền đến tiếng ngáy nhỏ nhẹ, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng.